Chương 609, Tuyệt Không nương tay lúc này Trương Giác biểu lộ cực kỳ đắc ý, giống như hồ đã thấy chính mình thắng lợi bộ dáng, nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới chính là, những cái này người chơi cũng không có giống hắn tưởng tượng cái này đồng dạng từ bỏ chống cự, mà chính là nhao nhao giơ lên vũ khí hướng phía trước phóng đi. Mà sau lưng những cái kiêm lưu sĩ nhóm cũng điên cuồng cho trước mặt võ tướng nhóm tăng thêm phòng ngự kỹ năng, đồng thời cái này mênh mông nhiều người chơi nhanh chóng ngay tại trước mặt dựng xây xong một cái hình người thành tượng, lẻ loi số không ngăn cản những cái kia binh sĩ khăn vàng nhóm muốn đột tiến tới ý nghĩ. Cái gì? Bọn họ muốn làm gì? Trương Giác một mặt nghi hoặc nhìn những cái này người chơi hành vi, mà một bên Trương Bảo lại là phát ra chẳng thèm ngó tới tiếng cười nói ra, bọn họ chẳng qua là tại làm sao cùng vùng vẫy dây chết thôi, đại ca ngươi yên tâm, ta cái này qua gặp bọn họ một chút, lập tức cũng là hướng phía trước nhảy xuống. Tuy nhiên nhìn thế cuộc trước mắt là bị Hoàng Cân Quân nắm giữ, nhưng là Trương Giác trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút bất tâm, hắn cũng không nói lên được, đây là vì cái gì, không khỏi nhanh hắn liền lắc đầu nói ra, không thể nào, bọn họ sẽ không còn có cơ hội gì đem cục thế nghịch quay tới. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, chỉ gặp cái này người chơi bảy trong cơ thể mở ra con đường xuất hiện mấy bóng người. Không tốt. Mà cái này mấy bóng người chính là mấy vị kia thế lực chi chủ từ nơi này người chơi bảy trong cơ thể đi ra, mà đầu này từ thân thể mở ra tới đường chính là vì mấy người kia chỗ dựng đi ra. Thì ra là thế. Ta đã biết. Trương Giác nhắm lại hai mắt chậm rãi nói ra, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia người chơi tại sao phải liều chết gạt ra một con đường tới, nguyên lai là vì cái này à. Mà giờ khắc này hắn nhìn về phía trước mắt chạy tới người chơi trước trận trước bảo, trong ánh mắt lại tràn đầy bi tình cảm giác, hắn chậm rãi thở dài một hơi nói ra, nhị đệ, đều là đại ca hại ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi cùng tam đệ, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi không công cứ như vậy hy sinh. Nếu như là bên cạnh hắn có những người khác, khẳng định hội tương đương kinh ngạc đi. Dù sao tấm kia chẳng qua là mới vừa tới đến trước mặt những người này, Trương này sừng liền đã dự đoán được vận mệnh của hắn sao? Mà lại Trương Bảo cũng tự nhiên là nhìn thấy từ người chơi bảy trong cơ thể đi ra Tây Lương chi chủ bọn người, cũng là cười lạnh nói: "Hừ, vẫn là để các ngươi đột phá tới nơi này sao? Bất quá vừa vặn, các ngươi tới đây cũng giảm mất ta không ít công phu, nơi đây liền biến thành phần mộ của các ngươi đi." Mà Trương Bảo hai tay xoa bóp một phen về sau, từng đạo bùn đất người từ dưới đất xung ra, giống như từng cái người rơm đồng dạng đứng sừng sững ở đó, tiếp lấy Trương Bảo lại thả ra một cỗ năng lượng. Những cái này từ dưới đất xuất hiện bùn đất mọi người nhao nhao phảng phất gắn một khỏa động lực nguồn năng lượng đồng dạng đi lại đứng lên. Tiểu ngươi bùn nhóm A đem những này vô lý chi đồ toàn bộ cho giết nơi này đi, để bọn hắn hồi phi yên diệt. Trương Bảo ý niệm truyền đạt tại những cái này tiểu bùn bộ não người bên trong, trong nháy mắt liền giao phó bọn họ sinh mệnh ý nghĩa, đồng thời những cái này tiểu người bùn bắt đầu chuyển động, hướng phía trước đi đến. Đây chính là Trương Bảo từ Thái Bình Yếu thuật chi bên trong học tập một chiêu 10 phần cường lực 1.1 triệu hoán thuật, truyền thuyết cái này Thái Bình Yếu lĩnh bên trong pháp thuật có thể hô phong hoán vũ, như vậy triệu hoán dạng này người bùn liền không phải việc khó gì. Mà cái này người bùn cũng không phải phổ thông triệu hoán vật yếu ớt như vậy, mà là một loại cường độ nhưng đến đạt địa giai trở lên trình độ triệu hoán vật. Tuy nhiên cái này người bùn thân thể yếu kém, nhưng là công kích có thể tuyệt không nương tay, thứ này thương tổn là phi thường cao. Chương 610, bùn long những cái này thổ hoàng sắc người bùn nhóm hướng phía cái này chạy tới Tây Lương chi chuột bọn người chạy đi, mà những cái này bùn trên thân thể người thì là bắn ra từng đạo dùng thân thể bọn họ chế thành bùn mũi tên. Những cái này bùn làm mũi tên không chỉ có không yếu ớt, ngược lại là kế thừa cái này người bùn đặc thù thân thể đặc tính. Một số mũi tên bắn trên mặt đất, trong nháy mắt liền sâu sắc chui vào trong đất, nhìn cái này bùn thân thể người chế thành mũi tên uy lực là phi thường to lớn. Trái lại lúc này Tây Lương chi chủ bọn người, lại là một bộ không sợ hai chút nào dáng vẻ hướng phía trước phóng đi, phản phất là không có trông thấy những cái này người bùn đến. Mà giờ khắc này, người bùn nhóm đã đem bọn họ mũi tên bắn về phía Tây Lương chi chủ bọn người, mắt thấy là phải 13 bắn chúng lấy phía trước nhất Tây Lương chi chủ, chỉ gặp cái này Tây Lương chi chủ mỉm cười, vung tay lên, lập tức trên người áo choàng đột nhiên bao lại hắn phía trước ánh mắt. Những cái này mũi tên đánh vào cái này áo choàng phía trên giống như đính tại một khối thép tấm trên thân, nhưng là những cái này mũi tên lại cũng không có thể đánh xuyên Tây Lương chi chủ áo choàng. Lúc này ở Tây Lương chi chủ thân mang cái này áo choàng xuất hiện một loại đáng sợ long văn, tràn ngập một cỗ làm cho người phát run khí tức, hiển nhiên cái này áo choàng không phải cái gì đơn giản bà bối, chỉ sợ cũng là thần cấp trở lên pháp khí, nếu như không có cái này áo choàng, cái này Tây Lương chi chủ sớm đã bị những cái này người bùn chia ra tới mũi tên cho bắn thủng. Hừ, coi như thế lại như thế nào, ta đương nhiên biết các ngươi khẳng định sẽ có tự vệ chi vật, nhưng là thì tính sao? Trương Bảo cười lạnh một tiếng, lập tức lại một cái búng tay đánh ra, những cái này người bùn rất nhanh liền tiến vào đất đai bên trong, sau đó tại cách Tây Lương chi chủ bọn người chỗ không xa đột nhiên một cỗ bùn bạo khởi, sau cùng trong không khí ngưng tụ thành một cái long hình thái. Hô hô hô, theo cái này bùn long xuất hiện, cái này bùn long thật dài cánh đem bên trong tiên địa phong vân đều cho đầu động, mà mảnh này không khí khí lưu cũng theo đó hô hô rung động, tại cái này bùn long trên thân có không ngừng bùn chi khí điên cuồng bệnh ra, quanh quẩn tại cái này bùn long chung quanh. Tây Lương chi chủ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, sau đó một cái đại thủ từ hắn thân nhân bên trong lan tràn mà đi. Mà cỗ này đại trong tay thì là bao vây lấy một cỗ hỏa hồng sắc lực lượng, sau đó cũng là hướng phía cái này bùn long phun qua. Mà cái này bùn long lại là không sợ hãi chút nào, trực tiếp cứ thế mà dùng nó cái này nước bùn làm thân thể chặn này hỏa hồng sắc lực lượng trùng kích, Tây Lương chi chủ cái này lôi đình một kích bị cái này bùn long cho hoàn toàn hóa giải. Giờ phút này, Trương Bảo biểu lộ cũng thư hoán một số, nhìn cái này Tây Lương chi chủ liếc không có cách nào bài trừ cái này bùn long tuyệt đối phòng ngự hạn chế a, phải biết cái này bùn long thế nhưng là bảo bối của hắn. Trước đó liền từ Thái Bình Yếu lĩnh bên trong hấp thụ rất nhiều giáo huấn, nhượng Trương Bảo đối loại này yêu thuật tiến hành cải tiến, mà cải tiến về sau thành phẩm cũng là cái này bùn long. Cái này bùn long có chống cự ma pháp 977 lực lượng, trừ phi là loại kia cấm kỵ loại ma pháp, bình thường ma pháp đối với cái này bùn long tới nói vẫn là rất dễ dàng liền có thể chống cự xuống. Nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền phát sinh 180 độ chuyển biến, chỉ gặp Tây Lương chi chủ sau lưng chớ cười thiên đột không sai bạo khởi mà ra, hoàn toàn không có đem chú ý lực đặt ở chớ cười thiên trên người Trương Bảo hiển nhiên là bị giật nảy mình, sau đó tranh thủ thời gian gọi về bùn long chống cự cái này chớ cười thiên một kích. Chỉ gặp chớ cười thiên trường đao trong tay khua tay hoàn toàn không e ngại cái này bùn long sinh ra khí lưu, mà lại bùn long cánh mặc kệ là thế nào kích động, cũng vô pháp tương Mạc Tiếu Thiên thân thể cho sốc lên. Chương 611, Mạc Tiếu Thiên ngươi dám. Trương Bảo trợn mắt hướng phía Mạc Tiếu Thiên quát, đồng thời khí tức của mình cũng hướng phía Mạc Tiếu Thiên mà đi, cùng lúc đó bùn long sóng xung kích đã chuẩn bị xong, chỉ gặp cái này bùn long hai cánh khẽ vỗ, một cô gió xoáy liền từ hắn cánh bên trong sinh ra, bắn về phía cái này chạy tới Mạc Tiếu Thiên. Mà Mạc Tiếu Thiên phản phất hồn nhiên không biết, ánh mắt cực sự lênh khốc, cùng bạo vô cùng thân thể lại một lần nữa hướng phía bùn long phi qua, mà cỗ này gió xoáy vẹn vẹn chỉ là tại bên cạnh hắn sượt qua người, cũng không có đem Mạc Tiếu Thiên cuốn vào trong đó, cái này một cô gió xoáy sức hấp dẫn còn chưa đủ lấy đem Mạc Tiếu Thiên khống chế lại. Ta đã thủ. Mạc Tiếu Thiên hét lớn, lập tức trường đao trong tay hung hăng bổ về phía bùn long thân thể, tại bùn long trên thân thể chém ra một cái cực kỳ khủng bố đao ấn. Cái này bùn long thân thể bất luận lại thế nào cứng rắn, cũng không có cách nào ngăn cản được Mạc Tiếu Thiên một kích này, tại hắn một kích này trong, phản phất thấy được một cái từ gọi là chém sắt như chém bùn. Trương Bảo cũng là biết lúc này đã mất đi tiên cơ thời cơ, bây giờ việc cấp bách là muốn bảo trụ bùn long hành động lực. Mà trên người hắn cũng là bạo phát ra một loại sáng chói vô cùng lực lượng, lập tức cũng là hướng phía trước chạy đi, mà cùng lúc đó tại bùn lòng trên thân thể một cỗ cứng rắn khải giáp từ bùn lòng trong thân thể nổi lên, phản phất là giống huyết nhục của hắn đồng dạng một mực sinh trưởng ở bùn lòng bề ngoài trên ra. Cùng lúc đó, cái này bùn lòng cũng là giống giận, phát ra một trận tiếng kêu chói tai, hai cánh răng ra, toàn bộ bùn lòng liền chiếm cứ tại trên bầu trời. Dù vậy, cái này bùn lòng vẫn là hung hăng chịu Mạc Tiếu Thiên nhất đao, giờ phút này, một đao kia lại ảnh hưởng tới cái này bùn lòng tốc độ phi hành. Phanh nghe, một thanh âm vang lên. Bùn long ở trên bầu trời chăm chú xoay không đến nửa ngày liền thẳng tắp hướng phía lòng đất rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố cắt đi ra, giờ phút này bụi đất tung bay, cắt bay đá chạy. Bùn long thân thể trên mặt đất trượt một đoạn thời gian, toàn bộ mặt đất đều bị châm ra một đạo thật dài ấn ký. Lúc này Trương Bảo thân ảnh cũng đã giết tới đây, Mạc Tiếu Thiên đương nhiên cũng là thấy được Trương Bảo được bao. Thế là giơ trường kiếm thuận thế hướng về sau lui, rời đi phiến khu vực này, mà Trương Bảo lần này xuất kích cũng là vô hụt. Nguyên bản Trương Bảo là dự định thừa dịp bùn long từ trên trời bay xuống thời điểm có thể hắn bất ngờ đi vào Mạc Tiếu Thiên bên người, nhưng là không nghĩ tới bùn long thế mà. Thế nào? Chúng ta còn muốn hay không lại tiếp tục xông về phía trước? Mạc Tiếu Thiên về tới Tây Lương chi chủ thân thể rồi nói ra. Mà Tây Lương chi chủ thì là lập tức làm quyết định nói. Tiếp trước lấy Trương Bảo tính mạng, về sau lại lấy tấm kia sừng tính mạng. Tốt. Mọi người nhao nhao gật đầu nói, sau đó hướng phía bốn phía chạy đi. Trương này bảo bối vốn là ở vào một cái an toàn vị trí, nhưng là lần này hắn vì bảo toàn bùn long sinh mệnh, vẫn là chạy tới. Đi tới một cái nơi phi thường nguy hiểm, vị trí này có thể làm cho trước mặt những cái này Tây Lương chỗ bọn người đem hắn hoàn mỹ, ly lý, bao vây lại. Trương Bảo thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí lưu tại trong bộ ngực hắn phun trào, vốn cho là bùn long dùng thân thể hẳn là có thể đủ bảo vệ rồi đến, nhưng là không nghĩ tới Mạc Tiếu Thiên một đao kia vẫn là đối bùn long tạo thành không ít thương tổn. Nhờ cái này bùn long không có cách nào tại bên trên bầu trời tùy ý xoay, cái này cực lớn ảnh hưởng tới hắn tác chiến kế hoạch, dù sao lúc trước hắn là dự định lượng cái này bùn long ở trên bầu trời chiến đấu ở những người này. Chương 612, ngươi dám một đối một sao? Sau đó hắn đứng bưng ở nơi đó không tiếp tục để ý cái này cháy bỏng chẳng diện, hắn trong thân thể lại một lần nữa vận hành quyển kia Thái Bình Yếu Linh công pháp, lập tức trong thân thể phảng phất một đạo huyết mạch tại của hắn huyết quản bên trong buôn đằng lấy, sau đó thở một hơi thật dài, bình phục chính mình nội tâm ba động, sau đó chậm rãi mở mắt. Giờ phút này bộ dáng của hắn đã không cùng trước tấm kia bảo bối bình thường, thời khắc này Trương Bảo trong hai mắt rõ ràng lộ ra một đạo hào quang màu vàng. Đã các ngươi muốn cùng đi muốn chết vậy ta liền không khách khí. Mà giờ khắc này những người khác cũng đã tại Trương Bảo phụ cận vào chỗ. Tây Lương chi chủ tạm định tại Trương Bảo ngay phía trước, nhìn lấy cái này trong đôi mắt lộ ra sát khí Trương Bảo, sau đó mở miệng nói ra, giết hắn. Lập tức, cái này ra lệnh một tiếng, bên cạnh mấy cái đại thế lực chi chủ nhau nhau tiến lên hướng phía Trương 260 bảo bối phương hướng trùng sát mà đi. Tại sau lưng những cái này các người chơi cũng là ra sức liều mạng tiến lên bảo vệ được những thế lực này chi chủ, không khiến cái này ẩn thân binh sĩ khăn vàng tới gần Trương Bảo phương hướng, dù sao nếu để cho Trương Bảo đạt được việc quân, sợ rằng sẽ đối vây giết Trương Bảo cái này một kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, bọn họ cũng là phi thường rõ ràng. Lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ đột phá tầng này phòng tuyến. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường phía trên, phong vân dũng động, một trận ác chiến sắp bắt đầu. Trong nháy mắt, những người này liền hướng phía Trương Bảo phạm vi bên trong vọt lên đi qua, mà lúc này, một bên Bạch Diện thư sinh đột nhiên hai tay hợp nhất đường hào quang màu trắng từ phía sau của hắn toát ra, mà mọi người cũng là rất ít gặp đến cái này Bạch Diện thư sinh có xuất thủ thời gian. Nói như vậy cái này Bạch Diện thư sinh bình thường đều là đảm nhiệm chỉ huy nhân vật, rất ít gặp qua hắn triển lãm thực lực của mình, mà lần này đối mặt cái kia Trương Bảo Bạch Diện thư sinh cũng là không có ý định tại ẩn giấu cái gì. Cỗ này hào quang màu trắng bên trong lại mơ hồ hiện ra một sợi hào quang màu xanh lục, ánh mắt của mọi người lóe lên, nhao nhao bật thốt lên ra nói ra, một hệ pháp thuật. Cái này Bạch Diện thư sinh sử dụng chính là truyền thuyết kia bên trong không bình thường hy hữu một hệ pháp thuật, dùng loại pháp thuật này cũng không có nhiều người, nhưng là một hệ pháp thuật uy lực tuyệt đối là nhất đẳng mạnh. Tại cái trò chơi này bên trong phần lớn là đều là sử dụng hỏa pháp thuật, dù sao hỏa chi lực đại biểu cho mạnh, VGE, lớn tiến công lực, 10 phần dán vào cái trò chơi này thiết ấu, bất quá cũng không hiện có một ít đặc thù người chơi sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng là những năng lực này phần lớn là chỉ có thể ngẫu nhiên gặp không thể cưỡng cầu. Giờ khắc này ở Bạch Diện Thư Sinh toàn thân chán phóng một cỗ cường đại khí tràng, trung quanh một thuộc tính đang bị hắn điên cuồng thôn phệ lấy, mà một đạo dây leo từ hắn cái này giữa bạch quang bay ra, tạo thành một cây tráng kiện bụi bặm đem cái này thiên đều che đậy đứng lên. Mà giờ khắc này Trương Bảo ngẩng đầu nhìn cái này trên bầu trời cái này từng cây tráng kiện dây leo cũng là túi đầu không nói, sau đó bên người bùn lòng cũng là phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng nuốt cái này trên mặt đất dây leo, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Cái này bùn lòng tại trong thoáng chốc cũng là tìm được những cái này dây leo không chỗ tầm thường, thế là tại bùn lòng hướng phía mặt đất dùng sức gặm ăn lên, cái này dây leo thế mà bị cái này bùn lòng từng ngụm nhai nhai. Mà vào thời khắc này, cái này dây leo đột nhiên điên cuồng du hí bắt đầu chuyển động, rầm rầm, rầm rầm. Cái này dây leo tiếng ma sát âm 10 phần cực lớn, mà những cái này dây leo cũng hóa thành ngàn cánh tay đồng dạng hướng phía Trương Bảo cùng Bùn Long phương hướng bay tới. Tại cái này dây leo phía trên cũng có một đóa mới tinh đế vương hoa, đang cái này dây leo phía trên tràn phóng. Chương 613, Tây Lương Chi Chủ đứng sang bên cạnh đóa này kim sắc đế vương hoa giống như là một cái vòng xoáy, bình thường không ngừng tại cái này dây leo trên cảnh thay đổi lấy, mà Trương Bảo lúc này lại bắt đầu chuyển động, chỉ gặp trong tay hắn một cây hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này hư ảnh là vũ khí của hắn, một thanh long ảnh thương. Trương Bảo cũng là điên cuồng đâm vào lấy trong tay hắn cái kia thanh long ảnh thương, đem trước mặt những cái này dây leo cho đâm thành một phấn, nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc, những cái này dây leo lại một lần nữa từ dưới chân lan tràn, sau cùng thay đổi thành một mảnh, một lần nữa hướng phía Trương Bảo phương hướng phóng đi. Giờ phút này Trương Bảo cũng không dám tùy ý ứng chiến, bởi vì lần này dây leo hoa là vĩnh viễn cũng cắt không xong, dù sao cái này dây leo tiêu vào Trương này bảo bối cùng Bùn Long dưới lòng bàn chân là lấy không bao giờ hết dùng không xong, nhưng là lúc này Bùn Long lại bắt đầu chuyển động, nó đột nhiên đem thân thể của mình tan hóa thành một bãi nước bùn. Sau đó thẩm thấu đến cái này dây leo hoa bên trong. Nó đây là muốn làm gì? Một bên ma lực xoáy hỏi, mà mọi người chính đang nghi ngờ thời khắc, chỉ gặp cái này bãi nước bùn thẩm thấu vào cái này dây leo hoa về sau, thế mà nhượng cái này dây leo hoa nở bắt đầu hủ thực đứng lên. Những cái này dây leo hoa từ từ bị một loại tử sắc ma lực chỗ cuốn quanh lấy, sau đó chậm rãi mục nát đến phân giải, lúc này Trương Bảo bởi vì những cái này dây leo phân giải nhượng áp lực của hắn hóa giải không thiếu. Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Bạch Diện Thư Sinh những cái này dây leo bị phân giải về sau cũng là khí tuyệt nửa quỷ tại nguyên chỗ. Tựa hồ ma lực đã lấy hết, dù sao trước đó cái này dây leo duy trì lên tới vẫn là muốn tiêu hao rất nhiều ma lực. Những người khác tự nhiên cũng là minh bạch cái này Bạch Diện Thư Sinh dụ ý, thế là nhao nhao nhẹ gật đầu, lại một lần nữa hướng phía Trương này bảo bối phóng đi. Lúc này Bùn Long đã hóa thành nước bùn làm tan, không biết còn có thể hay không lần nữa gây dựng lại đứng lên, nhưng nhìn hiện tại là không có biện pháp giúp trợ đến Trương Bảo. Mà mọi người hướng phía Trương Bảo phương hướng phóng đi, giờ phút này Trương Bảo giống như một cái tất cả mọi người nhắm chuẩn ám sát người yêu một dạng, nhao nhao hướng phía chỗ yếu hại của hắn trô đánh tới. Trương Bảo tuy nhiên trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng là vẫn giơ trong tay hắn long ảnh thương, hướng phía bốn phía không ngừng thua tay, nhưng là mọi người ở đây rút ngắn khoảng cách thời gian, Trương này bảo bối long ảnh thương cũng thả ra từng đạo tàn ảnh, tựa hồ muốn bức lui mọi người. Hiện tại ngươi còn có thể bảo toàn chính mình sao? Tây Lương Chi Chủ nhìn phía trước Trương Bảo lạnh lùng mở miệng nói ra, mà bên cạnh hắn đứng đấy chính là cái này Mạc Tiếu Thiên cùng Trời Lạnh Phàm hai người mà tại Trương Bảo sau lưng, làm theo đứng lấy ma lực xoáy cùng Tây Lương Chi Chủ phu nhân Trương Vũ Tịm, tự phụ là phải trả giá thật lớn, mà ngươi hôm nay liền muốn dùng sinh mệnh đến gánh chịu cái này cát. Côn vợ ở, sói. Trương Bảo cười thảm cả đời tự biết, giờ phút này đã mất đường có thể đi, không có nghĩ tới những người này thế mà đem hắn người bùn cho toàn bộ hóa giải, mà lại hắn cũng hiểu được những cái này người chơi thế lực là khủng bố cỡ nào. Không. Không trước mặt người này khí vũ như ngang, diện mạo bất phàm, nhất định là tổng chỉ huy. Hắn nhìn qua cái này trước mắt Tây Lương Chi Chủ, cười nói, các ngươi là như vậy giết chết ta sao? Đã như vậy không nếu như để cho ta chết thống khoái điểm, hai người chúng ta quyết chiến một trận. Làm sao có thể? Mạc Tiếu Thiên vừa muốn nói chuyện lúc, một bên Tây Lương Chi Chủ lại đột nhiên giơ tay lên cánh tay, nhẹ gật đầu nói ra, không sao, đã đây là ngươi sau cùng nguyện vọng, vậy ta liền đến thực hiện nó. Tây Lương chỗ đối tại thực lực của mình là hết sức tự tin, mà Trương Bảo tuy mạnh, nhưng là Tây Lương Chi Chủ có thể nói là mạnh hơn. Giờ phút này, hắn sở dĩ tiếp nhận Trương Bảo khiêu chiến, chỉ sợ cũng là vì thụ lập vi phong, dù sao cái này trước đó Tần Vân bọn người ra danh tiếng quá mức thắng mang, liền xem như hắn vị này Tây Lương Chi Chủ cũng có một chút mở đi môn. Chương 614, Bùn Long khôi phục dấu hiệu mấy cái đại thế lực chi chủ cũng là nhao nhao xông tới đứng tại cái này Tây Lương chi chủ bên người, còn bên kia, một mực đang đằng sau đi theo Tần Vân bọn người, thì là đứng ở cách đó không xa nhìn phía trước một màn này. Trương Bảo nhéo nhéo trong tay long ảnh thương, nhìn lấy cái này người bên cạnh cười một cái nói, làm gì khẩn trương như vậy đâu, chẳng qua là ngươi ta quyết đấu trận này mà thôi, ngươi chẳng lẽ như thế không yên lòng ta sẽ đối ngươi chơi lừa gạt sao? Tây Lương chi chủ thì là phất phất tay, nhượng mấy vị khác thế lực chi chủ lui xuống, mà lúc này hắn cũng bắt đầu hướng phía Trương Bảo nói ra, lần này hẳn là có thể đi. Ta cũng không có gì đối ngươi khẩn trương ý tứ. Tốt, như vậy tới đi. Trương Bảo lạnh lùng mở miệng nói ra, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai cái tráng kiện bắp đùi cứ như vậy hướng phía Tây Lương Chi Chủ mà đi, mà cùng lúc đó cái này long ảnh thương trong không khí xẹt qua một đạo dòng khí nóng rực, mà trong không khí cũng tràn ngập một loại chân long khí tức, cái này kim sắc long ảnh thương muốn đem trước mắt Tây Lương Chi Chủ cho sinh sinh xé nát, nhưng là giờ phút này Tây Lương Chi Chủ lại là nắm chặt quyền đầu, sau đó lại là tạm định tại nguyên chỗ. Một tiếng chiến gào thét ra, trong nháy mắt đem trước mắt Trương Bảo Long ảnh thương cho đánh lui. Trương Bảo tay nắm lấy Long ảnh thương, giống như chân long nộ hống, nhục thể của hắn là phi thường cứng rắn không thể gãy, mà giờ khắc này Tây Lương chi chủ tuy nhiên đem hắn Long ảnh đấu xuống lui, nhưng là Trương Bảo bẹn bẹn lui về phía sau một bước, liền đem khí thế kia lại một lần nữa ngưng tụ khắp toàn thân. Đồng thời nhất thương quét ra, thẳng tắp đánh vào Tây Lương chi chủ trên thân thể, cái này Tây Lương chi chủ phòng ngự lực là tương đương cao, nhưng là thế mà cũng là bị Trương này bảo bối cường lực nhất kích cho đánh lui. Trương Bảo vẫn là không buông tha hướng phía trước thực sự qua, trong tay Long ảnh thương lại một lần nữa hướng phía Tây Lương chi chủ quét ngang mà đi, mượn nhờ cái này Long ảnh thương lực lượng, Trương Bảo tại bên trên bầu trời làm ra một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế, mà một bên mấy vị cường giả nhao nhao đều vì trước mắt Tây Lương chi chủ đem mồ hôi. Nhưng là Tây Lương chi chủ vẹn vẹn chỉ là đem trên người áo choàng hóa thành phòng ngự lợi khí, hung hăng ngăn tại Trương này bảo bối Long ảnh thương trước mặt, hai cỗ bảo khí đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tia lửa. Giờ phút này, từ trên mặt đất cái này cổ hóa thành nước bùn sinh vật, một lần nữa ngưng tụ tại trước mặt mọi người. Mà cái này nước bùn lại một lần nữa hóa thành một cỗ long hình thái, chỉnh thể lớn nhỏ so trước đó lớn nhỏ muốn nhỏ hơn một số, nhìn lực lượng cũng là so trước đó thiếu thốn một chút, bất quá mọi người vẫn không có chủ quan, dù sao cái này bùn long mang cho người ta uy hiếp cảm giác mạnh thái quá. Mà Trương Bảo nhìn thấy cái này bùn long, lại một lần nữa từ trong lòng đất khôi phục lại, cũng là mừng rỡ, thế là ở trong lòng mặc niệm lấy thao túng bùn long hướng lấy trước mắt Tây Lương chi chủ công tới, mọi người cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, bị ổi bố sỉ. Dù sao trước đó nói xong là một đối một quyết đấu, nhưng là không nghĩ tới Trương Bảo thế mà cuối cùng vẫn là mượn cái này bùn long lực lượng, dạng này tuy nhiên không thể nói hắn là trái với quy tắc, nhưng là một loại vô sỉ hành vi. Mà lúc này tại Tây Lương chi chủ sau lưng thê tử của hắn Trương Vũ Tìm cũng là đôi mắt đẹp hướng phía 0.5 phía trước nhìn lại, lộ ra một vẻ lo âu, nhưng là thực lực của nàng cũng không thể được xưng tụng là cường đại cỡ nào, chiến đấu lực cũng vẹn vẹn chỉ bất quá cùng Bạch Diện Tư Sinh không sai biệt lắm mà thôi, giúp không là cái gì quá nhiều chiêu cố. Mà hắn cũng không bình thường rõ ràng, chính mình là không có cách nào can thiệp Trương Bảo cùng Tây Lương chi chủ quyết đấu. Thế là hắn đôi mắt đẹp lần nữa quét qua trước mắt đầu này bùn long. Chương 615, đại thế chi chủ đầu này bùn long xuất hiện rõ ràng là phá vỡ trên trận cục diện, cái này chỉ sợ làm Tây Tạng chi chủ một người đối phó hai cái, mà lúc này, Trương Vũ Tìm cũng là không thể làm việc mặc kệ, thế là hướng phía trước đi hai bước, sau đó đứng tại chỗ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhất thời có một loại tinh thần lực từ trong thân thể nàng bay nhảy ra. Mà lại tinh thần lực rất nhanh liền bao phủ lại trước mắt cái này bùn long thân thể, bùn long tinh thần sức chống cự cũng không cường đại, mà Trương Vũ Tìm lại hoàn toàn là lấy tinh thần lực tăng trưởng. Nói 13 lên Trương này Vũ Tình cũng là một vị nữ tử hiếm thấy, người này tại Tây Lương chi địa đã từng là một tên để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tinh thần sư, cái nghề nghiệp này có thể tính là mưu sĩ một loại chi nhánh, mà hắn am hiểu chiến đấu phương thức cũng là lợi dụng tinh thần lực đến khống chế người khác, nhưng là đối với cận chiến, sắp la ca loại chuyện này là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực. Nhưng là nhắc tới tinh thần lực công kích, Trương Vũ Tình có thể nói là không chút nào thua ở trận bất kỳ người nào, thậm chí có thể nói là áp đảo cái này tất cả mọi người phía trên năng lực, mà giờ khắc này một cỗ vô hình tinh thần phong bạo bao phủ lại cái này bùn long thân thể. Tuy nhiên bùn long là một loại triệu hoán sinh vật, nhưng lại là cố có trí khôn nhất định, cho nên cũng có thể bị cái này tinh thần quấy nhiễu. Huống hồ lấy bùn long cái này tinh thần sức chống cự là rất dễ dàng liền bị Trương Vũ Tìm xâm lấn. Giờ khác này ở bùn long cái kia ngây ngốc trong đầu, chỉ có cảm giác có vô số cái Trương Vũ Tìm đang trước mặt của nó. Bùn long tức giận gào thét lớn, đồng thời điên cuồng hướng phía bốn phía công kích, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên Trương Vũ Tìm giờ phút này đang đứng đấy nó chỗ rất xa, cũng không có tới gần bùn long, mà lại bùn long hiển nhiên là bị Trương Vũ Tìm cố này tinh thần áp lực chỗ sinh ra ảo giác. Dừng lại cho ta. Ngừng. Từng đạo thanh âm từ Trương Vũ Tìm trong miệng truyền ra, nhưng là thanh âm này tuy nhỏ lại như là trong gian cách cái truyền lời ống đồng dạng sâu sắc truyền tới bùn long trong óc. Giờ phút này âm thanh này tại trong đầu của nó lặp đi lặp lại bắn ra lấy, không ngừng lặp lại tại bên tai của nó. Dừng lại cho ta, dừng lại cho ta. Thanh âm này giống như từng đạo tiếng vọng, mà bùn long cảm giác lúc này hai chân cũng là mười phần nặng nề, không có cách nào nâng lên. Nó hoảng sợ phát hiện mình liền cánh đều không có cách nào hảo hảo nắm trong tay. Sau đó hắn nâng lên cái kia chỉ đầu lâu to lớn, ánh mắt có chút chấn kinh. Mà lúc này Tây Lương chi chủ hiển nhiên cũng là chú ý tới phía sau hắn Trương Vũ Tìm đang giúp trợ hắn khống chế bùn long thân thể, sau đó cũng là quay đầu đi hướng hắn ném cảm tạ cùng chịu mến chi tình. Tiếp theo, Tây Lương chi chủ lại xoay đầu lại nhìn trước mắt Trương Bảo nói ra, xem ra ngươi là không có chiêu thuật tại có thể đấu cơ trục lợi, rất lợi hại đáng tiếc. Bất quá liền xem như ngươi có thể khống chế bùn long cũng đối với ta, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, kết quả của ngươi sau cùng đều chỉ có một cái kia chính là bại bởi ta. Lời này ngược lại để Trương Bảo có chút khó thở. Tại Hoàng Cân Quân trong hắn là tuyệt đối tự tin chính mình bèn bèn chỉ là yếu 577 tâm sừng tồn tại, mà giờ khắc này cái này Tây Lương chi chủ lại nói lên như thế làm cản lời nói, cho dù là hắn biết mình hội bại, nhưng là cũng không thể gặp lớn như thế nhục nhã. Trương Bảo khẽ cắn môi nói ra, rất tốt, là các ngươi bức ta đó. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ bên hông lấy ra một bình dược tể, sau đó lập tức nâng ly lên, sau đó đem cái bình quăng ra, giờ khắc này ở đôi mắt của hắn bên trong đột nhiên trở nên một ngặt lên, trong nháy mắt này, Trương này bảo bối khí thế cũng tăng trưởng không ít. Bất quá Tây Lương chi chủ đã xem như thế lực lớn nhất chi chủ, khẳng định là phi thường rõ ràng Trương này bảo bối đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng không có kinh hoàng. Chương 616, đột nhiên ra hiện tại thân sau Mạc Tiếu Thiên Tây Lương chi chủ bèn bèn khẽ mỉm cười, sau đó hướng phía trước đi đến, một bên ép hỏi, thế nào, muốn cam chịu rồi? Vẫn là nói ngươi có thể trong thời gian ngắn đột phá chính mình. ngươi cho rằng ta đoán không được à? Ngươi làm như thế mạo hiểm là cái gì? Ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng. Lời nói này không chỉ có là cho Trương Bảo nghe, cũng là cho mình nghe. Trương này bảo bối khí tức bây giờ là xa xa lớn át trước đó. Nếu như hắn trước khi nói Tây Lương chi chủ có thể tiểu ép một bậc Trương Bảo, như bây giờ Trương Bảo, Tây Lương chi chủ là không dám ngông cuồng kết luận, dù sao thực lực còn tại đó. Những lời này cũng coi là cho mình cố lên động viên. Ha ha ha, ta thế nào đã không quan trọng, trọng yếu là ngươi phải chết. Trương Bảo điên cuồng gào thét lớn, thân thể hướng phía bốn phía phóng thích ra đại lượng khí tức, cố khí tức này cũng không đơn giản, trong đó năng lượng ẩn chứa là tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Tây Lương chi chủ giật mình, lập tức liền hướng phía sau lưng chuyển hồi, nhưng là vẫn trễ một chút, trong nháy mắt liền bị này khí tức liên lụy đến, chỉ gặp Tây Lương chi chủ kêu lên một tiếng đau đớn, tại đùi phải của hắn ra xuất hiện một đạo bị năng lượng trùng kích sau vết thương. Trương Vũ tìm càng là đôi mắt đẹp lóe lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng là hiện thực lại không cho phép hắn mở miệng. Giờ phút này hắn vì bảo hộ Tây Lương chi chủ không bị bùn long chỗ công kích ảnh hưởng, đang toàn lực áp chế cái này một đầu bùn long hành động. Hắn cắn răng, trong nội tâm mặc dù có sóng chấn động, nhưng là lâu như vậy đến nay hắn là 10 phần tín nhiệm trượng phu của mình, coi như là tình huống như vậy, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc Tây Lương chi chủ là có năng lực thay đổi cục thế. Thế nào, có đau hay không a? Ha ha ha, đến lớn như vậy một lần thương tổn cũng làm cho Trương Bảo tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn nhưng là hoàng cân quân nhị đương gia, tương lai là muốn trưởng quản khắp thiên hạ nam nhân, làm sao lại bởi vì cái này nhỏ nhỏ người quan phủ ngăn cản hắn con đường đi tới đâu? Giờ phút này điên cuồng ý nghĩ tại Trương Bảo trong óc luân chuyển lấy, đây cũng là cái này bình dược tề mang tới phụ diện ảnh hưởng, dược tề này cũng là tới từ Thái Bình yếu lĩnh bên trong bảo vật, hiệu quả vô cùng rõ rệt nhưng là đồng thời tác dụng phụ tự nhiên là lớn vô cùng, có thể nói là đang tiêu hao tính mạng của mình để duy trì lực lượng cường đại. Nhưng là thì tính sao? Trương Bảo bây giờ vì duy trì cái kia điên cuồng mà xa không thể chạm mộng đẹp, đã đánh cược sinh hết thảy, tại trong đầu của hắn, chỉ có thành công không có thất bại, mình đã không có đường quay về có thể đi. Trương Bảo sờ lên trong tay long ảnh thương, trong lòng cũng là cảm khái và phần, sau đó hướng phía Tây Lương chi chủ phương hướng đi đến, rất rõ ràng Tây Lương chi chủ chân bị thương nhất định là sẽ ảnh hưởng hành động, cái này mang ý nghĩa Trương Bảo là có cơ hội xử lý cái này Tây Lương chi chủ. Long ảnh thương vừa ra, thiên hạ không có một mảng cỏ. Tiết Uma. Trương Bảo giống giận, trong tay long ảnh thương liền đâm về phía Tây Lương, sao tốt, chi chủ, quả thật đúng là không sai, cái này Tây Lương chi chủ cắn răng muốn tránh né, nhưng là rất rõ ràng chân phải vết thương trở ngại hắn hành động, não tử đã đi theo phản ứng, thân thể lại không có cách nào làm ra kịp thời hành động. Phốc thử. Một tiếng súng vào thịt thanh âm, tuy nhiên không lớn, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe được thanh âm này, một bên ma lực xoáy thậm chí là lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, phản phất là một thương này là đâm tại thân thể của mình phía trên giống như. Chương 617, tại Trương Bảo trên thân mở huyết động mà Tây Lương chi chủ cũng là khỏe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng là rất nhanh hắn lại đứng thẳng lên chính mình bởi vì đau đớn mà vặn vẹo thân thể, sau đó cố nén đau đớn vừa cười vừa nói, liền điểm ấy sao? Không đáng chú ý a. Trương Bảo sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, sau đó lại bình tĩnh lại nói, có đúng không, nếu như là thật như thế liền tốt. Như vậy đã như vậy, ta liền để ngươi tốt nhất nhấm nháp một chút ta toàn bộ thực lực đi. Giờ phút này Trương Bảo thể nội Thái Bình yếu lĩnh điên cuồng vận chuyển lấy, thôi động đến cực hạn, Trương Bảo giơ tay lên bên trong long ảnh thương lại một lần nữa nhào về phía Tây Lương chi chủ, trong tay long ảnh thương từ trên bầu trời rơi xuống, phản phất là muốn đem cái này thiên địa chi vật đều mở ra. Tây Lương chi chủ cao mày, tựa hồ lần này 38-3 tấm bảo bối công kích muốn so trước đó một lần kia còn kinh khủng hơn. Nhưng là lần này, làm Trương Bảo giống như có lẽ đã lộ ra mỉm cười, chuẩn bị đắc thủ thời điểm, đứng tại chỗ bất động Tây Lương chi chủ nhưng cũng lộ ra một tia đắc thủ nụ cười. Nụ cười này cũng làm cho ở giữa không trung Trương Bảo sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Ngay tại hắn vẫn đắm chìm trong vô cùng thời điểm tiến công, thật tình không biết lúc này Trương Bảo sau lưng xuất hiện một người khác, cái kia chính là trước đó tại Tây Lương chi chủ sau lưng Mạc Tiếu Thiên. Giờ khắc này ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, Mạc Tiếu Thiên thế mà mò tới Trương Bảo sau lưng, BJEMC, mà Trương Bảo cũng một mực đem chú ý lực đánh trúng tại thụ thương Tây Lương chi chủ trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng tình huống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Tiếu Thiên là gan thế mà lớn như vậy, cứ như vậy xuất hiện tại phía sau mình. Người cười cái gì? Trương Bảo hét lớn, Tây Lương chi chủ phản ứng là tại là nhượng hắn có chút thất vọng, vốn cho là cái này Tây Lương chi chủ phản ứng nên là hoảng sợ cùng kinh sợ, nhưng là không nghĩ tới cái này Tây Lương chi chủ phản ứng ngược lại là một bộ đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Không có gì. Tây Lương chi chủ nhàn nhạt hồi đáp. Đây càng thêm nhượng Trương Bảo sắc mặt khó coi, nhìn ta không đem ngươi Trương này cười đùa tí từng cho đập nát. Vừa dứt lời, trong tay long ảnh thương đã hung hăng đâm về Tây Lương chi chủ thụ thương địa phương. Hừ. Trương Bảo đang xuất thủ một khắc này nhịn không được thở ra một hơi, nhưng là cũng là trong chốc nhóm này, ở phía sau hắn Mạc Tiếu Thiên cũng là đột nhiên xuất hiện, sau đó trong tay ngũ hành côn bộ tới, hung hăng đập vào cái này long ảnh thương trên thân. Trong nháy mắt, hai đem vũ khí va chạm thanh âm đại tác phẩm, chấn động đến một bên quan chiến mọi người cũng nhịn không được che thổ lỗ tai. Cái gì? Trương Bảo kinh hãi, cùng lúc đó, trong tay long ảnh thương cũng là bởi vì Mạc Tiếu Thiên đột nhiên xuất thủ dẫn đến nguyên bản xuất thủ quỹ tích phát sinh trọng đại chết đi, mà long ảnh thương cũng là hung hăng cắm trên mặt đất, cũng không có như cùng Trương Bảo dự liệu cái này phiên là cắm trên mặt đất. Vừa sợ vừa tức Trương Bảo vốn định trước đứng thẳng tốt thân thể, tất lại thân thể của mình vẫn trên không trung, trong nháy mắt đó, trước mắt Tây Lương chi chủ cũng là thừa dịp lúc này Trương Bảo công kích khẽ hở, tay phải thành quyền, hung hăng đập vào Trương Bảo trên lồng ngực, mà Trương Bảo cũng giống như một cái diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài. "Ngươi, các ngươi." Trương Bảo nằm trên mặt đất, lúc này lồng ngực của hắn bởi vì vừa mới cái này Tây Lương chi trang nhất quyền đã bị đện ra một cái lỗ máu đi ra. "Đoét, các minh đệ, cầu đặt mua a mặt khác, để cử tân thư ta tại Tam Quốc làm người ở rể, đã hơn 40 vạn chữ, đã mập, hoan nên đặt mua. Chương 618, Trương Bảo, chết. Trương Bảo vết thương vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng vừa mới cái này hai lần đánh lén nhượng Trương Bảo là hoàn toàn không có nghĩ tới. Trương Bảo thậm chí một lần cho là mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là cái này Mạc Tiếu Thiên xuất hiện lại là hung hăng đánh nát cái kia khỏa lòng quyết thắng. Trương Bảo ôm hận nhìn lấy Mạc Tiếu Thiên cùng Tây Lương chi chủ thân ảnh, tiếp theo, hắn lại là không cam lòng nhắm mắt lại, đối bầu trời nổ hống một tiếng về sau, chậm rãi ngã xuống, thân thể cứ như vậy từ trong mắt mọi người dần dần biến mất, mà hắn chỗ triệu hắn đi ra đầu kia bùn lòng cũng theo đó bắt đầu phân giải, sau cùng hóa thành một đống khí thể, tiêu tán như khói. Theo Trương Bảo cùng bùn lòng biến mất, tại ngày này cũng đột nhiên xuất hiện một chút xíu tuyết hoa, mới đầu là không lớn, nhưng là sau đó từ từ tuyết này hoa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, mà những cái này tuyết hoa càng rơi xuống càng nhiều, sau cùng ngưng kết thành sương, hóa thành bên trong thế giới này một luồng hơi lạnh. Mạc Tiếu Thiên đứng tại cái này trên mặt đất, cảm giác đưa thân vào một cái băng hố, hắn lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía cái này cửa cung điện Trương Giác. Giờ phút này Trương Giác mặt nút ở bóng mờ phía dưới cũng không có cách nào thấy rõ, nhưng là Mạc Tiếu Thiên phi thường khẳng định cho rằng, Trương này dừng tâm tình lúc này tuyệt đối là ngã vào tung lũng, mà bầu trời này tuyết hoa phảng phất cũng là hắn kêu rên. Trương Giác ánh mắt có chút nặng nề, trong nháy mắt một cỗ cảm tình từ nội tâm của hắn trong bừng lên, mặc dù trước khi nói hắn cũng không phải là không ngờ rằng Trương này bảo bối kết cục, nhưng là thật đến tình trạng như thế, Trương Giác cảm tình vẫn là thắng qua cái này phần lý trí. Nhị đệ, tam đệ. Trương Giác nhịn không được nghẹn ngào hô, từng nhớ lại, huynh đệ ba người từng tại cái này trong thôn trang lẫn nhau định ra lời thề, muốn thể sống chết bảo vệ nông dân quyền lợi, muốn để bọn hắn thăng quan phát tài, nhưng là không nghĩ tới hôm nay chí khí chưa xong, hắn hai cánh tay đủ trước hết rời đi. A a a, phẫn nộ, mất đi huynh đệ bị thương, hết thể cảm tình đều hội tụ tại Trương Giác trên thân, mà mọi người cũng nhìn thấy Trương này sừng thời khắc này cảm giác rõ ràng là không giống với bình thường. Mà Trương Giác cố này bị thương và phẫn nộ cũng hòa tan vào cố này bằng tuyết hàm nghĩa bên trong, những cái này các người chơi ánh mắt không ngừng biến đổi, nhao nhao đang suy tư như thế nào đối phó Trương Giác thời gian. Chỉ gặp Trương này sừng đống nhiên trên thân thể xuất hiện một đạo hắc khí, sau đó tại cái kia nổi giận khí tức phía dưới. Trương Giác ánh mắt cũng là biến thành một bộ vu thần dáng vẻ, hắn lúc này, giống như một cái từ địa ngục trở về ma thần đồng dạng. Côn vợ ở, sói. Lúc này tại bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận băng lãnh giọng nữ. Cảnh cáo, căn cứ hệ thống kiểm tra, nên nhiệm vụ đột Trương Giác thuộc tính bạo tăng, tiến nhập ma thần hóa hình thái. Mời các vị người chơi chuẩn bị kỹ càng ứng đối. Đồng thời lần này đánh giết một Trương Giác khen thưởng đều sẽ gấp bội khen thưởng, mời các vị người chơi suy nghĩ kỹ càng tại động thủ. Không. Mà nguyên bản vẫn còn có chút cẩn thận các vị thế lực chi chủ nghe được hệ thống này phát thanh về sau, sát thực đều nhao nhao lộ ra một tia ánh mắt mong đợi. Thậm chí có mấy cái vẫn lộ ra ánh mắt tham lam, cái này trong đó có cái này trời lạnh phàm. Mà trời lạnh phàm giờ phút này rốt cuộc đã đợi được cái này cuối cùng bột quyết chiến thời khắc, hắn đã sớm rõ ràng tấm kia sừng đánh giết về sau phần thưởng, nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà còn biết có gấp đôi khen thưởng, lần này càng thêm kiên định hắn muốn đoạt lấy phần thưởng này quyết tâm. Trời lạnh phàm đứng tại mấy cái thế lực chi chủ sau lưng, ánh mắt liếc qua trước mắt mấy người, mà phía trước Tây Lương chi chủ nhưng vẫn là một bộ vân đạm thanh phong dáng vẻ cũng không hề có sự khác biệt, mà hắn thế lực của hắn chi chủ mặc dù có chút ba động, nhưng là rất nhanh, bọn họ lại khôi phục như thường biểu lộ rộng. Chương 619, chấn động thiên hạ phát thanh chắc hẳn các vị đã nghe thấy được vừa mới phát thanh, như vậy, mặc dù là như thế, chúng ta vẫn là duy trì trước đó sách lược bất biến, cũng là đánh giết chương này dừng về sau, mỗi người đều có thể phân đến một phần khen thưởng. Không có người nào có thể độc chiếm cái này tất cả bảo vật. Tây Lương chi chủ thản nhiên nói, tuy nhiên ngữ khí vô cùng bình ổn, nhưng là mỗi người đều nghe được hắn khẩu khí bên trong bộ kia dung không được người khác cự tuyệt giọng điệu 2700. Mà lúc này, tại mấy vị kia thế lực chi chủ sau lưng Tần Vân bọn người lại là vẫn là đứng tại chỗ cũng không định xuất thủ bộ dáng, mà trước đó tại những thế lực này chi chủ tại cùng Trương Bảo quyết đấu thời điểm, cái này phó nhân liền cùng Lương Bình Thản Tần Vân bọn người làm xong quyết định biện pháp, cái kia chính là tại một kích cuối cùng trước đó ba người này đều sẽ không xuất thủ, bởi vì nếu như vậy liền có thể nhất định thực lực. Cho dù là những thế lực này chi chủ biết Tần Vân đám người sách lược là như thế nào, nhưng đã đến hiện tại loại tình huống này, đặc biệt là Trương này sừng đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cũng liền mang ý nghĩa những thế lực này chi chủ không phải là không đi ứng đối Trương này sừng công kích, mà không có cách nào lại đi quản cái này Tần Vân đám người động tĩnh, dù sao bọn họ thế nhưng là đánh chết Trương Bảo nha. Nhưng là Tần Vân giờ phút này cũng không có buông xuống lòng khẩn trương hình dáng, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng mấy cái này thế lực chi chủ người là như thế nào một cái ý nghĩ, đặc biệt là cái này cùng hắn có cựu hận trời lạnh phàm, tuyệt đối là sẽ không để cho chính mình như thế nhẹ nhõm liền có thể lăn lộn đến một phần khen thưởng. Phó nhân lạnh lùng nhìn phía trước mấy cái người nói, chờ một chút nhi xuất thủ, trước đi giải quyết rơi mấy cái kia có thể đem hắn đánh chết người, sau đó lại đem tấm kia sừng giải quyết hết, chúng ta liền có thể độc hưởng cái này một phần phần thưởng. Trước đó Lương Bình đã từng hỏi tham qua phó nhân, vì cái gì không gia nhập cái này mấy cái đại thế giới chi chủ, sau đó cùng bọn hắn chung kiếm một chén canh, dù sao cái này mấy cái đại thế lực chi chủ thực lực thế nhưng là so Trương này sừng còn mạnh hơn nha. Nhưng là phó nhân lại không bình thường biết rõ, cái này Tây Lương chi chủ bọn người cái gọi là bình kiếm một chén canh tình huống là tại khen thưởng có rất nhiều tình huống dưới. Đồng thời cái này chia đều khen thưởng đến cùng là như thế nào chia đều, vẫn cũng không có một cái nào tổng định số, cho nên cho dù nói như thế, cũng sẽ không có người hoàn toàn tin tưởng cái này Tây Lương chi chủ nói. Phó nhân nghĩ đến trước đó cùng Lương Bình nói tới cái này lời nói, thậm chí nhịn không được nết miệng cười cười. Chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn chung kiếm một chén canh đâu? Vì sao chúng ta liền không thể chiếm cứ tất cả khen thưởng đâu? Tuy nhiên cái này nghe có chút điên cuồng, nhưng là ta cảm thấy đây cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên Tần Vân cũng cảm thấy người giàu có ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng là luôn luôn gan lớn hắn cũng là nhận đồng phó nhân ý nghĩ này, dù sao tại cái trò chơi này bên trong không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Mà giờ khắc này, mấy cái đại thế lực chi chủ cũng là nhao nhao hướng phía tấm kia sừng phương hướng phóng đi, xông lên phía trước nhất chính là kia thiên bảng người, Mạc Tiếu Thiên. Chỉ gặp cái này Mạc Tiếu Thiên tay nắm lấy ngũ hành chi côn, toàn thân một cô ma lực bao trùm tại thân không. Bên trên, giống như một thân khải giáp đồng dạng bảo vệ được thân thể của hắn. Mà cái này Mạc Tiếu Thiên trên thân quang mang, thậm chí muốn so tấm kia sừng quang mang vẫn quá mãnh liệt một số. Trương Giác vẫn là một bức thất thần dáng vẻ, bình thường đứng tại chỗ, nhưng là giờ phút này Trương Giác toàn thân lông đều dựng lên, bao quát tóc của hắn, y phục đều hướng phía trên trời thẳng tắp bật lên. Đợt, cầu đặt mua, chương 620, bị đào thải ma lực xoáy Trương Giác toàn thân cũng là bị lôi điện nơi bao bọc lấy, một đạo tử khí lôi điện tại trong thân thể hắn quấn quấn. Mạc Tiếu Thiên nhìn lấy Trương này sừng dáng vẻ, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng là vẫn cắn răng, hướng phía trước chạy đi. Trong tay ngũ hành côn từ trên trời thẳng tắp rớt xuống, cái này vốn cổ phần vàng chi lực tràn vào tại trong tay hắn ngũ hành côn phía trên. Ngũ hành này côn bị cố lực lượng này vây quanh về sau, phản phất là thiêu đốt, tựa như một cây đốt thiết côn, hung hăng đâm tại tấm kia sừng phía trước cách đó không xa. Nhưng là vẹn vẹn cũng là cái này trong chớp mắt, Trương Giác trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ lôi điện chi lực, đem cái này Mạc Tiếu Thiên trong tay ngũ tinh côn cho bắn ra. Mạc Tiếu Thiên bị cái này lôi điện bắn ra về sau, bên cạnh hắn hai người ma lực xoáy cùng trắng 13 mặt thư sinh cũng là đem trong thân thể khí tức thôi động đến cực hạn. Một trận lôi điện hiện lên, cái này ma lực xoáy song dưới chân là lôi quang thoáng động, hắn xông vào quy tích đều bị từng đợt lôi điện nơi bao bọc lấy, mà ma lực xoáy song quyền bên trong cũng là mặc vào một bộ màu đỏ bao tay, cái này bao tay bên trong nhiều loại sắc thái tràn phóng. Mà bạch diện thư sinh trong tay thì là kéo lấy một bản lam sắc thư tịch, hai người này sử dụng vũ khí đều là thần giai pháp khí, dù sao bọn họ đều là các đại thế lực chi chủ, có vũ khí chắc chắn sẽ không kém. Theo cái này Mạc Tiếu Thiên bị Trương Giác lôi điện chỗ bắn ra về sau, hai người cũng là cùng nhau hướng phía Trương Giác phương hướng đánh tới. Dầm dập, từng đạo lôi điện đan vào một chỗ, cái này ma lực xoáy trong tay bao tay cũng là bị lôi điện nơi bao bọc lấy, cùng Trương Giác lôi điện đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng vang. Cả vùng đều phảng phất nổ bể ra lật một cái, lôi điện văng khắp nơi, mà hai cỗ lôi điện nhan sắc cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là rất nhanh Trương Giác cái này cổ sấm sét màu tím liền đè ép ở cái này ma lực xoáy lôi điện, mà ma lực xoáy trên mặt cũng là bị điện giật ra từng đợt tuyết hoa, thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía lui lại, hắn biết mình là không có cách nào cùng lúc này Trương Giác cứng rắn chống lại. Mà cùng lúc đó Bạch Diện thư sinh đã cầm quyển kia lam sắc pháp điện xung lại, mà một đạo băng long từ sách của hắn bên trong bay ra, hướng phía tấm kia sừng phương hướng bao phủ mà đi, phản phất đem bầu trời đều nhiễm lên cái này băng tuyết chi khí. Cái này băng long thẳng tắp hướng phía Trương Giác phóng đi, nhưng là Trương Giác lôi điện chi khí lại là cùng cái này băng long chiến đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại ma lực xoáy đang lui về phía sau thời khắc, Trương Giác lại bắt đầu chuyển động, hắn hướng phía trước thực sự qua kéo gần lại cùng ma lực xoáy khoảng cách. Mà cái này Mạc Tiếu Thiên cũng là nhìn ra, cái này ma lực xoáy còn có thể bị Trương này sừng đuổi kịp, thế là cũng là đột nhiên dậm chân mà ra, trong tay ngũ hành côn càn quét ra ngoài thẳng tắp hướng phía Trương Giác mà đi, muốn đuổi kịp Trương Giác, nhưng là giờ phút này Trương Giác tốc độ đột nhiên lạ thường nhanh, vẹn vẹn 1077 bước thời gian, cư nhưng đã đi ra 10 bước xa. Ma lực xoáy quay đầu nhìn lấy Trương này sừng càng ngày càng đến gần khoảng cách, cũng là hét lớn, cứu ta. Thanh âm không ngừng tại cái này chống trải bên trên bình nguyên vang trở lại, cảm nhận được Trương Giác cái này sát ý ngập trời, lần này ma lực xoáy cũng không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót, cho nên tranh thủ thời gian không để mặt bị cầu cứu. Vung hắn ra. Mạc Tiếu Thiên giống to một tiếng nói, sau đó trong tay trường côn đã rơi xuống Trương Giác trên đầu, cái này trường côn như cùng một căn thật dài gai nhọn đồng dạng muốn lấy người thủ cấp, nhưng là Trương Giác chỉ là yên lặng nhìn lướt qua, sau đó từng đạo lôi điện giống như là bệnh thành một tấm lưới đồng dạng ngăn tại Mạc Tiếu Thiên trường côn phía trước. Chương 621, kinh khủng Trương Giác mà Mạc Tiếu Thiên trường côn đập nện tại cái này dùng lôi điện bệnh vóng chi phát ra từ tư điện lưu âm thanh. Sau đó Trương Giác lại xoay đầu lại, trong tay cái này lôi điện gào thét chi lực càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt của hắn cũng sớm đã bị hắc khí chỗ lồng che kín, mà ma lực xoáy hoảng sợ nhìn qua cái này trước mắt Trương Giác, miệng lại không phát ra được lời nói tới. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó trong tay bao tay cũng là thả ra mãnh liệt điện lưu, hắn muốn lại liều một lần, cho dù là Trương Giác tới gần, lấy thực lực của hắn tới nói, ma lực xoáy tự nhận là có sức liều mạng. Ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng vang, từ Trương Giác cùng ma lực xoáy trong hai người truyền ra, hai người này lôi điện đụng vào nhau, hết thảy đều bị vỡ nát thành mảnh vụn. Sau cùng chỉ gặp lấy ma lực xoáy một trương vẻ mặt sợ hãi, mà Trương Giác lại là vẫn một bộ đạm mạc dáng vẻ, sau cùng tấm kia sừng trong tay lôi điện không có bất cứ cái gì lo lắng oanh sát tại cái này ma lực xoáy trên thân. Cái này ma lực xoáy giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, toàn bộ thân thể đều bị điện giật biến hình, nằm trên đất, trong thân thể không ngừng có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cái này lục sắc mặt cỏ. Sau đó, ma lực xoáy thân thể cũng biến mất hầu như không còn, thoạt nhìn là bị trận này đấu loại trực tiếp đào thải. Mà mọi người cũng là một trận thổ thức, bởi vì tuy nhiên cái này ma lực xoáy cũng không phải là chân chính thiên môn cung chủ nhân, nhưng là cho dù là khôi lỗi hắn cũng là có thực lực không tầm thường. Thế nhưng là Trương Giác vẹn vẹn cùng ma lực xoáy va chạm mấy chiêu, liền đem cái này ma lực xoáy đào thải, hơn nữa là ở những người khác ngăn trở tình huống dưới. Ma lực xoáy làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thân là lấy thiên môn cung chủ nhân, thế nhưng là tiếp cận thần giai nhân vật, một khi hắn tiến vào cái này thần giai mức độ, liền có thể tại cái này trời lạnh phàm trước mặt lời nói có trọng lượng, bây giờ lại tại cái này một bước mấu chốt nhất, đã mất đi hy vọng. Bởi vì tại lần này khen thưởng trong, nếu như hắn có thể trợ giúp Trời Lạnh Phàm cầm tới phần thưởng kia, chắc hẳn ngày sau trở về khen thưởng chắc chắn sẽ không ít, nhưng là bây giờ cũng đã sớm rút lui. Nhìn đến đây Bạch Diện thư sinh sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, bởi vì tại mọi người chi ưu thực lực của hắn có thể nói là yếu nhất, vẹn vẹn mạnh hơn tại ma lực xoáy, tuy nhiên không rõ ràng có thể Trời Lạnh Phàm thực lực như thế nào, nhưng là hắn cũng không có cách nào đối Trời Lạnh Phàm xuất thủ. Bây giờ cái này ma lực xoay tròn dễ như trở bàn tay bị Trương này sừng đánh chết, đối với cho mặt trắng trên sách tới nói, tuyệt đối là một loại trên tinh thần áp chế, mắt của hắn lô bên trong lóe ra một chút khủng hoảng. Tại cái này trận nhiệm vụ trước khi bắt đầu, hắn vẫn cho rằng chính là cái này mấy cái đại thế lực chi chủ liên hiệp lại, muốn cầm tới phần thưởng kia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trương này sừng bất quá là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng là không nghĩ tới hôm nay không chỉ có không có giải quyết hết Trương Giác, ngược lại nhượng hắn đánh chết cái này mấy cái đại thế lực bên trong một người trong đó. Có lẽ cái này một loại bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác chỉ có chính hắn mới biết được đi. Mà một bên khác cái này Tây Lương chi chủ đám người phương hướng nghe thấy được cái này ma lực xoáy tiếng cầu cứu cùng sau cùng cái này cổ điện quang về sau nổ tung. Trong lòng của mỗi người đều đột nhiên run rẩy, bởi vì bọn hắn biết thanh âm này là ma lực xoáy phát ra tới, cái này mấy cái đại thế lực chi chủ liên hợp qua bao vây Trương Giác, thế mà không thành công, ngược lại là gặp tình huống như vậy sao? Liên Trời Lạnh Phàm đều có chút không dám tin, hắn vốn cho rằng đây vốn chính là một cái bao vây hình chiến đấu, tuyệt đối là miểu sát, nhưng là vì sao cầu cứu lại là cái này ma lực xoáy? Chương 622, tức giận sau đó, Tây Lương chi chủ nhướng mày, mang theo mấy vị khác thế lực chi chủ, xông về cái này phiến chiến đấu sân bãi, cũng không lo được sau lưng Tần Vân bọn người đến cùng là như thế nào. Tần Vân bọn người thấy thế tự nhiên cũng là hội đi theo, tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện ngày đó trên chiến trường đứng yên tấm kia sừng cùng còn lại mấy cái chật vật người. Tây Lương chi chủ phu nhân Trương Vũ tìm thậm chí là nhịn không được bưng kín miệng của mình, có chút không dám tin nhìn về phía trước, bởi vì hắn nhìn thấy cái này trên đất cho tàn, rất rõ ràng liền là trước kia phát ra tiếng cầu cứu ma lực xoáy chỗ chuyển tới, bây giờ liền đại biểu cái này ma lực xoáy đã bị Trương này sừng cho đào thải rơi mất. Lúc này Tây Lương chi chủ cùng Trương Vũ tìm cùng Trời Lạnh Phàm, đương đến Trương này sừng bên cạnh 450, còn lại mấy người làm thành một cái nửa vòng, vây xung quanh Trương này sừng. Trong này Trương Giác lại vẫn là đứng ở nguyên địa không nhúc đích, nhưng là bên người lôi điện lại là không ngừng phóng thích ra lực lượng, uy hiếp người còn lại, tựa hồ là đang cảnh cáo bọn họ không nên tới gần. Mà mấy vị khác thế lực chi chủ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Trương Giác, nhìn hắn có như thế nào hành động. Chỉ gặp qua hồi lâu Trương Giác đối bầu trời thở dài một tiếng, sau đó hét lớn, "Nhị đệ, tam đệ, đại ca hôm nay không nhất định có thể giúp các ngươi báo thù, nhưng là tin tưởng ta nhất định sẽ tận lực đem những này quan phủ chó săn cho nàng kéo vào trong địa ngục." Lúc này Trương Giác, vì sao muốn toàn lực sát ma lực xoáy đâu? Mọi người cũng không rõ ràng, nhưng là chỉ có Trương Giác mới biết được, hắn loại trạng thái này là không có cách nào tiếp tục thật lâu, mà loại bí thuật này chính là Thái Bình Yếu Lĩnh bên trong Trung Cực Ta Điện, phàm là sử dụng chiêu số này, người trên cơ bản là không sống tới ngày thứ hai thậm chí là mấy canh giờ. Cho nên vì trợ giúp hắn tận khả năng kéo chết mấy người, hắn cũng là tìm đúng mấy cái kia yếu nhược thế một phương cho đánh chết. Ma lực xoáy cũng là hắn cho rằng mấy người này trong nhỏ yếu nhất người, cho nên hắn ưu tiên đánh giết đến cái này ma lực xoáy, có thể kéo một cái là một cái. Ngay sau đó mục tiêu của hắn liền khóa ổn định ở cái này Bạch Diện thư sinh trên thân, hắn đối với ở đây tất cả thế lực, BJDJ, chi chủ thực lực là vô cùng rõ ràng, hắn cho rằng trong mấy người này nguy hiểm nhất cũng là cái này Tây Lương chi chủ, cũng không phải là như vậy Mạc Tiểu Thiên. Mà trên thân cố này sấm sét màu tím cùng hắc khí kia mang tới tác dụng vụ là hắn không thể thừa nhận lớn như thế lực lượng, lấy thân thể của hắn tới nói mạnh như vậy lực lượng, chỉ sợ đến có tiên giai nhục thể mới có thể chịu được, mà hắn hiện tại là tại điên cuồng thiêu đốt lên thân thể của mình cùng thọ mệnh làm đại giá tới đón thụ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tại cái trò chơi này bên trong vi phạm với du hí hệ thống lý luận đều là thuộc về buồn hành vi, mà Trương này sừng lực lượng rất lợi hại lộ ra lại chính là đã vượt ra loại quy luật này tự nhiên là muốn trả giá đắt. Nhưng là cho dù là biết phải bỏ ra như thế lại giới, Trương này sừng vẫn là hạ quyết tâm chặn đánh giết những người ở trước mắt, bởi vì hắn đã mất đi hắn hai cái tay chân huynh đệ, mà giờ khắc này hắn cũng không có cách nào thoát thân, cùng dạng này xám xịt rời sân không bằng hắn liều mạng một lần có thể đổi một cái cũng là một cái. Mà lúc này, Trương Giác quanh thân lực lượng tựa hồ đang chậm rãi khôi phục lấy, mà Tây Lương chi chủ lúc này cũng đã nhận ra, Trương Giác chính đang chậm rãi trả lời hắn tiêu hao lực lượng, thế là hắn chém đinh chặt sắt nói, "Mau tới, ta cảm thấy người này không thích hợp." Vẫn là mau chóng đem hắn chạm sát cho thỏa đáng. Chương 623.2, cầu đặt mua. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này vừa vặn bên trong Trương Giác ý muốn, bởi vì Trương Giác năng lực này là có thời gian hạn chế, kéo dài thời gian đối với hắn mà nói ngược lại là bất lợi phía kia. Lúc này ở Trương này sừng gần nhất phương hướng, một bóng người xông vào mà qua, thì là cái này Mạc Tiếu Thiên giơ ngũ hành côn, lại một lần nữa không tin tà hướng phía Trương Giác mà đi, hắn khỏe mắt bên trong cũng là chiến ý của đốt. Hắn rất ít gặp được đối thủ như vậy, có thể làm cho hắn có như thế áp lực, hắn thậm chí không thể bài trừ Trương này sừng lôi điện phòng ngự, điểm ấy nhượng hắn cực kỳ tức giận, đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn. Đối với dạng này một cái võ sĩ tới nói, không có cái gì so một cái tốt đối thủ trọng yếu hơn. Một đạo côn ảnh mà ra thẳng tắp chạy Trương Giác mà đi, Mạc Tiếu Thiên lại một lần nữa sử dụng một chiêu cực kỳ đơn giản lại thô bạo phương thức, tuy nhiên trước đó cái này hai lần đều thất bại, nhưng là không tin tà hắn còn muốn một lần nữa thử một chút có thể hay không đem Trương này sừng đánh bại. Nhưng là Trương Giác tựa như là đã dự liệu được Mạc Tiếu Thiên đến, hắn thủ đoạn khẽ run lên, từng đạo điện quang như là trước đó cái này một dạng lại một lần nữa ngưng tụ thành một tấm lưới, sau đó ngăn tại mặt của hắn trước. Nhưng là lần này Mạc Tiếu Thiên côn pháp lại là cùng lúc trước có một chút khác biệt, cái này Mạc Tiếu Thiên côn đột nhiên một đạo linh khí truyền ra, sau đó thẩm thấu tiến vào cái lưới này bên trong, sau đó từ vong trong khe hở lại một lần nữa phun ra, cho đến hướng phía Trương Giác vào tới. Mạc Tiếu Thiên băng lãnh nhìn chăm chú trước mặt hắn Trương Giác, trong tay hắn ngũ hành côn vẫn là chết nắm ướt, giống như một đám thẳng tắp đại thụ một dạng. Mà giờ khắc này Trương Giác đôi mắt hơi giật giật, hắn không nghĩ tới cái này, Mạc Tiếu Thiên linh khí lại có thể thẩm thấu tiến cái này lưới điện bên trong. Giờ phút này, cái này thẩm thấu tiến linh khí lập tức hóa thành từng cây mưa to một dạng châm, xuất tại Trương Giác trên thân, Trương Giác mặt trong nháy mắt liền bị cái này châm cho bắn ra lít nha lít nhít vết máu. Rên lên một tiếng, từ Trương Giác trong miệng truyền ra sau đó, Trương Giác trên mặt cái này cổ hắc khí trong nháy mắt liền đem linh khí này cho biến thành một phấn. Người đây là đang muốn chết. Trương Giác ánh mắt vô cùng băng lãnh, giờ phút này hắn đã lâm vào hắc khí hoàn toàn trong khống chế, sớm đã không còn như vậy lý tính. Mà trong lời nói của hắn thả ra một cô đáng sợ thiên ý, cô này thiên ý liền như là khám phá thế gian này hồng trần, cùng lúc đó vừa đến lôi điện chi quyết từ trong miệng hắn đọc lên, tại cái này Mạc Tiếu Thiên trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra một thanh lôi điện chi kiếm hung hăng chọc vào Mạc Tiếu Thiên trên thân. Côn vợ ở, sói. Mạc Tiếu Thiên thân thể trong nháy mắt liền bị cái này lôi điện chi kiếm chỗ đâm xuyên, bởi vì hắn trong tay chính gắt gao cầm căn này ngũ hành côn phóng thích ra linh khí muốn đánh Trương này sừng, thế là không kịp chống cự lồng ngực của hắn liền trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Không cái gọi là cao thủ quyết đấu, ngay tại cái này trong chớp mắt hai người thường tổn liền đã thua ra được tối đa hóa. Mà một bên khác Tây Lương chi chủ đã giết tới Trương này sừng đằng sau, xông vào tấm kia sừng lôi điện vòng vây bên trong. Giờ phút này trong đầu của hắn chính tại điên cuồng tính toán như thế nào tránh né những cái này lôi điện công kích, nhưng là đúng lúc này một đạo quỷ dị lôi điện đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, thẳng tắp bổ về phía Tây Lương chi chủ thân ảnh. Tây Lương chi chủ áo choàng hướng phía trước vung lên phảng phất là tại trước mặt mở ra một đầu quang minh đại đạo, lôi điện tiếng vang không ngừng đều đánh vào cái này áo choàng phía trên, nhưng là cái này áo choàng sẽ có phòng lôi điện công năng đồng dạng cũng không có nhượng thương tổn xuất hiện tại cái này Tây Lương chi chủ trên thân hoàn. Chương 624, đánh giết Trương Giác, nhưng là đúng lúc này Trương này sừng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh thanh âm. Nhược Tây Lương chi chủ trong nháy mắt liền bị kinh hãi hù dọa đồng dạng tốt ra, không tốt, cháy mau, đáng tiếc đã muộn. Trương Giác nhàn nhạt nói đến lập tức thân thể cuộn mình thành một cái bóng hình thái, sau đó từng đợt tiếng nổ mạnh từ nơi này bốn phía trong sấm sét toát ra. Ngay sau đó lấy Trương Giác làm trung tâm hướng phía bốn phía phóng xuất ra từng đợt bạch quang, đạo này bạch quang cũng là Trương Giác lấy tự thân thân thể làm đại giá, trở thành một cái nhân thể đạn hạt nhân, hướng phía bốn phía nổ tung. Mà lúc này hai người thì là nhanh chóng kịp phản ứng, đem tự thân tất cả lực lượng đều điều động trước mặt mình, đem chính mình bảo vệ, người còn lại đều là quá sợ hãi. Cái gì? Không nghĩ tới người này thế mà lại làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Trời lạnh phàm nghẹn nào nói ra. Mà Tây Lương chi chủ thế tử, Trương Vũ tìm thì là nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó một trận bạch quang hiện lên, mọi người mở mắt lần nữa, cái này Tây Lương chi chủ cùng Mạc Tiếu Thiên hai người giờ phút này đang nằm tại Trương Giác hai bên, một cái là đã bị thương thật nặng, một cái làm theo là hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, nhưng là may mà chính là hắn hai đều không có bị hệ thống đào thải. Mà giờ khắc này Trương Giác cũng là gần như trở thành một người làm một dạng đứng sừng sững ở nguyên địa bất động, mà lúc này trời lạnh phàm lại là trong nháy mắt kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn hoàn toàn không để ý nằm dưới đất hai tên thế lực chi chủ, trong nháy mắt thân ảnh bạo khởi mà ra, hướng phía trước vậy được người làm Trương Giác mà đi. Lúc này hệ thống cũng không có để kỳ nhiệm vụ kết thúc, đột Trương Giác cũng không có bị đánh giết, cho nên trời lạnh phàm rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này khen thưởng còn không có bị người cầm xuống, hắn muốn đi đầu một bước lấy đi phần này khen thưởng. Mà phía sau hắn Trương Vũ tìm lại là hướng phía trời lạnh phàm bóng lưng hô lớn, cho dù là ngươi trước đánh chết Trương này sừng, nhưng là vậy cuối cùng khen thưởng vẫn là phải do mọi người chúng ta cùng một chỗ chia đều. Thế nhưng là cái này trời lạnh phàm như thế nào lại đáp ứng dạng này thỉnh cầu đâu, như thế một cái minh âm hiểm người khẳng định là không hội dễ dàng như thế liền giao ra quyền lực của mình. Huống chi lúc này Tây Lương chi chủ cùng Mạc Tiếu Thiên hai người cũng sớm đã mất đi chiến đấu lực, chỉ gặp hắn lạnh lùng nói, ngươi là không biết sao. Cái gọi là quy củ cũng là người thắng lợi chế định, về phần làm sao phân phối khen thưởng kia chính là ta sự tình a, không phải chuyện của ngươi, ta làm sao phân phối là ta ý nghĩ với ngươi không quan hệ. Giải thích lại là hướng phía trước Trương Giác đi đến, tức giận đến Trương Vũ tìm ở phía sau thẳng dậm chân, sau đó Trương Vũ tìm lập tức liền kịp phản ứng. Sau đó muốn dùng tinh thần lực can thiệp lấy trời lạnh phàm hành động. Nhưng là trời lạnh phàm lại là cố nén cái này tinh thần lực không chế, cứ thế mà đi tới Trương Giác trước mặt, hắn lúc này lộ ra một tia đắc thủ biểu lộ, khóe miệng cái này cuồng tiếu chi ý hoàn toàn không che giấu được giờ phút này hắn tâm tình vui thích. Hắn tay giơ lên, một giây sau, Trương Giác đầu vốn hẳn nên rơi xuống đất thời điểm, giờ phút này lại là một đạo kiếm ảnh hiện lên. Cái gì? Trời lạnh phàm nghẹn ngào nói không chấm một nói, thời khắc này Trương Giác trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người chính là cái này phó nhân, chỉ gặp hắn cầm một thanh kiếm, sau đó đỡ được trời lạnh phàm một kích này. Quả nhiên, quả là thế. Trời lạnh phàm hét lớn, hắn vốn hẳn nên đoán được tần bần đám người đã tại sau lưng mai phục rất lâu, nhưng là đối với thắng lợi khát vọng nhượng trời lạnh phàm cuối cùng vẫn là đã mất đi lý trí, hắn muốn đem đây hết thảy đều cầm xuống, nhưng là cuối cùng vẫn chậm một bước. Chương 625, tìm xin giúp đỡ. Lúc này, phó nhân lạnh lùng biểu lộ lại là hoàn toàn tươi tắt trời lạnh phàm trong lòng cái này cổ lòng nhiệt huyết tình. Tần Bân, ngươi nhanh đi đem Trương Giác đánh giết, để ta ở lại cản bọn hắn. Phó nhân hướng phía đằng sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giờ phút này Tần Bân cũng từ một bên đứng dậy, hướng phía tấm kia sừng địa phương chạy đi, mà giờ khắc này trời lạnh phàm lại là nghẹn ngào kêu lên, ngươi muốn làm gì? Không, không có khả năng, phần thưởng này nhất định là ta lấy đến. Nhưng là giờ phút này phó nhân lại ngăn ở trước mặt hắn, rất khó nhượng hắn tới gần cái này Tần Vân, mà lúc này trời lạnh phàm cắn răng một cái, lập tức hướng phía Bạch Diện Thư xin quát, ngươi vẫn đang chờ cái gì? Giờ phút này 13 Bạch Diện thư sinh cũng là ứng thanh hướng phía cái này Tần Vân Phương hướng chạy đi, một bên Trương Vũ Tìm có chút không dám tin nhìn lấy cái này Bạch Diện thư sinh nói ra, cái gì? Làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là thế lực chi chủ a, vì cái gì có thể bị cái này trời lạnh phàm cũng đón mua đâu? Trời lạnh phàm lại là cười lạnh nói, trên cái thế giới này không có cái gì là tiền không thể đả động. Hắn chẳng qua là bán mạng cho ta mà thôi, cũng không có cái gì đặc thù nguyên do thôi. Đáng giận, các ngươi bọn này rắn chuột một ổ người. Trương Vũ Tìm cắn răng kêu lên. Nhưng là Bạch Diện thư sinh cũng không có nhìn về phía Trương Vũ Tìm phương hướng, mà chính là yên lặng hướng phía Tần Vân Phương hướng xông vào mà đi, nhưng là chính đang hắn móc ra trong tay hắn bốn lam sắc pháp điện thời điểm, một bên Lương Bình cũng là xuất hiện ở cái này Bạch Diện thư sinh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Giờ phút này liền Lương Bình đều trợ giúp Tần Vân đi lấy hạ tấm kia sừng, giờ phút này Tần Minh cũng là tranh thủ thời gian quay đầu, nhất đao mà xuống, theo một đao này rơi xuống, cái này trời lạnh phàm mộng đẹp cũng đến đây kết thúc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chúc mừng người chơi Tần Vân đánh chết cuối cùng bộ chương giáp thu được sau cùng toàn bộ khen thưởng, lần này nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Mà Tần Vân chỉ cảm thấy từng đợt kim quang từ trên người mình hiện lên, sau đó túi đeo lưng của hắn bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều hộp một dạng đồ vật, nhưng là hắn giờ phút này không có xem xét, liền hô hào phó nhân cùng Lương Bình hai người hướng về phương xa triệt hồi. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, tiếp xuống những cái này cục diện rối rắm liền từ còn lại những thế lực này chi chủ người đến thu thập xong, về phần về sau sẽ như thế nào, vậy liền giao cho sau này lại đến nói đi. Bọn họ muốn đi, những cái này những người còn lại là căn bản không ngăn không được. Mà trời lạnh phàm cũng chỉ có thể hung hăng nhìn lấy cái này Tần Vân bọn người biến mất tại chuyện của hắn bên trong, trong lòng của hắn vô cùng lửa giận đã thiêu đốt trong lòng của hắn, trong lòng hắn Tần Vân đã trở thành hắn hận nhất người. Lúc này Tần Vân đi tới thành này dưới, khoảng cách Cự Lộc thành đã có một khoảng cách, lúc này nơi này rốt cục so sánh địa phương an toàn, có thể bắt đầu cùng phó nhân cùng Lương Bình bọn người làm cáo biệt. Mà Tần Vân hướng phía phó nhân nói ra, ngươi muốn ban thưởng gì sao? Nhưng là phó nhân lại lắc đầu nói ra, trước đó ta đã đáp ứng ngươi, đánh giết Trương Giác toàn bộ khen thưởng đều là ngươi, mà ngươi liền muốn trợ giúp ta lấy đến thứ ta muốn là được. Hiện tại ngươi chưa hoàn thành lời hứa của ngươi, như vậy ta khẳng định cũng là hội thực hiện lời hứa của ta, hai ta bây giờ lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không, hẳn là 867 nói là hai ta hiện tại đã trở thành bạn rất thân, cho nên, nếu là bằng hữu, như vậy, thì tương đương với chúng ta lẫn nhau thiếu các phương một cái nhân tình đi. Tần Vân nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, hắn không bình thường rõ ràng, phó nhân không phải người như vậy, cùng sự mạnh mẽ cố gắng nhét cho hắn chỗ tốt, chẳng về sau nghĩ đến có cơ hội cùng một chỗ, hợp tác hỗ trợ loại hình. Phó nhân sau lưng Lương Bình tự nhiên cũng là theo chân phó nhân bước chân mà đi, tự nhiên là sẽ không cần cầu Tần Vân cho nàng ban thưởng gì, dù sao trước đó hắn cùng phía trước cũng là bạo phát qua một điểm nhỏ mâu thuẫn, tuy nhiên sau cùng hắn vẫn thì nguyện ý trợ giúp Tần Vân, nhưng là nếu để cho hắn tới kéo phía dưới tử đi cầu khen thưởng, chắc hẳn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Chương 626, mới nguy cơ bất quá ngày sau ngươi ta đều phải cẩn thận, đoán chừng những thế lực này chi chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, đặc biệt là cái này trời lạnh phàm bọn người khẳng định là sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta đều phải cẩn thận bọn họ hội tìm tới cửa, đặc biệt là ngươi. Nghe nói ngươi còn có chính mình một cái thế lực, cho nên càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, ngày sau ta sẽ cẩn thận một chút, như vậy, ta trước cho ngươi lưu một cái địa chỉ về sau chúng ta lại lẫn nhau liên hệ. Được. Phó nhân nhẹ gật đầu, song phương lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau liền lập tức chia ra rời đi nơi đây, dù sao mặt sau này thế lực chi chủ nhóm còn ở đây, nếu như ở chỗ này dừng lại lâu, nói không chừng bọn họ liền đuổi theo tới. Lúc này Tần Vân cũng là cùng phó nhân cùng Lương Bình mỗi người đi một ngả về sau, ngựa không ngừng vó chạy tới chính mình Vân Trung. Ba cái tuần lễ sau, khoảng cách Trương Giác nhiệm vụ kia đã qua thật lâu thời gian, lúc này Tần Vân đã về tới Vân Trung khu vực chính hưởng thụ lấy thật lâu đã không có hưởng thụ qua mỹ hào khí trời. Hắn lúc này đang nằm tại một mảnh đặc chế trong nhà, cái này một vùng phong cảnh vô cùng ưu mỹ, cuối thu khí sảng, phong cảnh như họa, mà tại bên cạnh thành bên trên truyền đến trận trận hương khí, cũng là nhượng hắn có chút hài lòng nháy mắt. Giờ phút này, tại Tần Vân chỗ cái này Lạc Dương thành bên ngoài có không ít Vân Trung đại quân chính tập kết bên ngoài thao luyện trận pháp. Tại cái này Lạc Dương thành bên ngoài cái này cực lớn duyệt binh chiến trận, có mấy cái tướng quân đang kiểm kê nhân số cũng thao luyện binh lính. Mấy cái tuần lễ tiền Tần Vân trở về thời điểm, liền đã dặn dò qua bọn họ muốn nhiều thêm cần luyện binh lính, bởi vì lần tiếp theo tiến công rất có thể ngay tại tương lai không lâu. Mà giờ khắc này, Tần Vân cũng là từ nơi này thoải mái trên ghế nằm đứng lên, đứng một bên là một người mặc áo bào trắng lưu sĩ, cái này lưu sĩ chính là Tần Vân đắc lực lưu sĩ, Gia Cát Lượng. Giờ phút này Gia Cát Lượng đang nhìn Tần Vân nói ra, chủ công, binh lính của chúng ta kiểm duyệt đã hoàn thành, có phải hay không đi qua nhìn một chút đâu khe? Tần Vân nhẹ gật đầu nói ra, tốt, liền thừa dịp ngày này đi qua, xem bọn hắn thao luyện thế nào. Đang lúc chúng tướng sĩ thao luyện khí thế ngất trời thời điểm, một người mặc áo bào trắng, đong đưa cây quạt nam tử cùng một cái đầu mang kim quan thân mang ngân giáp anh tuấn nam tử đi tới cái này thao luyện trên đài chủ soái vị trí, hai người này chính là từ trong thành đi ra Tần Vân cùng Gia Cát Lượng. Giờ phút này Gia Cát Lượng đem trong tay vũ phiến lắc lắc, nói ra, chư vị, chủ công của chúng ta hiện tại đến tìm đọc chúng ta thao luyện tình huống, hiện tại cũng là hướng hắn triển lãm chúng ta lâu như vậy đến nay luyện tập thành quả, bắt đầu biến trận đi. Thế là dưới đài đám binh sĩ nhao nhao giống giận đáp lại Gia Cát Lượng hiệu triệu, sau đó nhanh chóng bày ra một cái bát quái trận hình. Sau đó lại là trong nháy mắt, bát quái này trận hình cũng là đột nhiên chuyển biến trở thành một loại hình dáng trận. Gia Cát Lượng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía một bên Tần Vân cười a nói, chủ công, ngài xem chúng ta người binh sĩ này bảy ngay ngắn tốc độ như thế nào, ta cảm thấy đã luyện có 8-9 phần quen. Tần Vân nhẹ gật đầu nói ra, tại ta không tại trong cuộc sống, xem ra các ngươi luyện tập cũng là không có buông lòng à, không tệ, trước mắt chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là cầm xuống cái này Lưu Biểu đám người thế lực, bất quá có vẻ như hiện tại Lưu Biểu đang cùng Tôn Kiên bọn người đang đánh nhau kịch liệt, chúng ta nhìn tình huống nhúng tay đi, dù sao trước đó cũng là cầm xuống cái này Phượng Dương thành a. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, sau đó lắc lắc cây quạt nói ra, đúng vậy à, theo tình báo chỗ bày ra, cái này Lưu Biểu thế lực chẳng qua là một đám thùng cơm mà thôi, bọn họ bị Tôn Kiên đánh bại chỉ là về thời gian vấn đề. Cái này Lưu Biểu bọn người chiếm cứ Kinh Châu lâu như thế cũng coi là đứng đấy hầm cầu không gãy phần, như thế địa phương tốt liền để bọn hắn cho lãng phí. Nhưng là chúng ta cũng không thể để Tôn Kiên đạt được mảnh đất này, dù sao cái này Kinh Châu thế nhưng là binh gia tất tranh chi địa, nếu như Lưu Biểu quân một khi thất bại như vậy, Tôn Sách nếu như là chiếm cứ tiện nghi lớn như vậy, đối chúng ta mà nói cũng là lớn vô cùng uy hiếp, dù sao bọn họ cầm xuống cái này Kinh Châu về sau, liền có thể thẳng đến Trung Nguyên các vùng. Mà một bên đi tới Trương Phi tướng quân nhẹ gật đầu nói ra, ta vừa mới cũng nhìn các ngươi cái này mấy người lính thao luyện nội dung hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là Tôn Kiên quân cũng là không thể coi thường, ta lúc trước thời điểm liền cùng bọn hắn giao thủ qua một lần, tuy nhiên cái kia về sau chỉ là thăm dò tính giao thủ, nhưng là ta vẫn là phát hiện bọn họ rất mạnh quân sự tố dưỡng, cho nên tuyệt đối không thể khinh địch. Trước mắt Quan Vân trưởng tướng quân đang ở đâu? Tần Vân Phản quay đầu lại hỏi, mà Gia Cát Lượng điểm gật đầu nói, giờ phút này ta đã phái Quan Vân trưởng tướng quân chấn giữ tại khoảng cách Kinh Châu không xa một cái tiểu thành phụ cận, hắn chỉ huy quân đội tuy nhiên không nhiều, nhưng lại là một cái kỳ binh, bởi vì hắn đi qua thời điểm vô cùng bí ẩn, cũng không có bị còn lại thám báo phát hiện. Nhưng là đang ba người này đang thảo luận quân sự đại sự thời điểm, đột nhiên từ ba người này sau lưng có một tên vệ binh đi tới, tại Tần Vân bên thai lặng lẽ nói ra. Thiết báo cáo chủ công, có thám tử đến báo. Tần Vân mi đầu hơi bệnh, theo rồi nói ra, nhượng hắn tới. Sau đó đi tới một người mặc quần áo màu đen thám tử, hướng phía Tần Vân bên thai nói thứ gì, Tần Vân mi đầu trong nháy mắt liền nhăn thành một đoàn, sau đó lập tức đối ra Cát Lượng nói ra, trước đến nơi đây đi, nhượng các binh sĩ tiếp tục thao luyện, ta trở về phòng trước. Lúc này Tần Vân về đến phòng thời điểm chờ đợi thật lâu, sau đó xuất môn một lần, sau cùng về đi đến trong phòng. Đã đến đêm tối thời điểm, tại Tần Vân gian phòng cách đó không xa một căn phòng khác bên trong, Gia Cát Lượng đang điểm một chiếc đèn xem sách. Mà trước đó Tần Vân liền đã bái phòng qua cái này Gia Cát Lượng một lần, sau đó nói cho hắn một ít chuyện, nhưng là vấn đề này cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhượng Gia Cát Lượng một lần lâm vào mê mang. Trên mặt của hắn lo nghĩ chi tình, viết đầy cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trong tay cây quạt cũng, sao, là không ngừng đong đưa, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, chuyện nghiêm trọng như vậy, chủ công thế mà phó thác cho ta. Nhưng là ta lại hẳn là phái người nào đi hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Hiện tại tại trong thành Lạc Dương tướng quân có nào là so sánh đáng tin, thật sự là khó thực hiện đoạn tuyệt ta khăn. Mà giờ khắc này Tần Vân lại là một mặt nhẹ nhõm nằm tại phòng của hắn bên ngoài trong sân, mà lúc này khí trời cực kỳ tốt, Tần Vân nằm ở chỗ này hưởng thụ lấy gió nhẹ quét cảm giác, mà trên đỉnh đầu chấm nhỏ vẩy vào trên đỉnh đầu của hắn, ánh trăng chiếu xạ trong sân bất kỳ cảnh sắc đều đẹp không sao tả xiết. Mà tới được nửa đêm thời khắc, một bóng người từ Gia Cát Lượng trong phòng đi ra, sau đó lại bước vào ngoài cửa bên trong, biến mất tại bóng đêm. Ngày thứ hai, thiên cương vừa thư thái. Trong thành một chỗ trong sân, đã là tuổi tác đã cao hoàng trung tướng quân lúc này đang hắn trong sân khua lên kiếm luyện tập võ công. Chương 627, nhu đồ bí mật mặc dù nhưng đã tuổi trên 50, nhưng là hoàng trung thể cốt vẫn là 10 phần cứng chắc, mảy may nhìn không ra tuế nguyệt ở trên người hắn chạy qua dấu vết gì, chỉ là tại bộ dáng của hắn bên trong cảm nhận được một tia cao tuổi cay đắng chi tình. Nhưng là bàn về sức chiến đấu tới nói, hoàng trung xác thực cũng không thua ở những kia tuổi trẻ các tướng sĩ, bởi vì hắn mỗi ngày đều rất dậy sớm đến siêng năng luyện tập võ công cùng đủ loại chiêu thức. Hoàng trung có một cái thói quen, cái kia chính là tại hắn luyện võ thời điểm tuyệt đối không cho phép những người khác quấy rầy hắn, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng hắn luyện tập kế hoạch, dẫn đến nhiệm vụ của hắn kết thúc không thành. Hắn có một cái đặc biệt đam mê, cái kia chính là đang luyện tập trước đó, nhất định phải uống một chén mỹ tửu, mà nếu có người phá hủy kế hoạch của hắn, như vậy hắn sẽ nhận vì thực lực của hắn lại bởi vậy hạ xuống, thế là liền đem lửa giận khuynh tả tại cái kia người quấy nhiều hắn trên thân. Chỉ gặp cái này Hoàng Trung vượt mở mã bộ, sau đó móc ra bên hông cái kia thanh răng cưa loan đao, hướng phía trước khua tay một đạo bá đạo trảm vân đao pháp. Cái này trong ánh đao cũng là lực lượng hiển thị rõ, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái tuổi qua 50 tướng quân sử dụng đao. 213 mà sau đó Hoàng Trung lại là ánh mắt lanh lợi, hướng phía đằng sau dậm chân, bên hông một cái ná cao su theo tay vận động phương hướng mà ra, một quả cứng rắn đất đá từ vàng trong tay ná cao su bắn ra, sau đó hung hăng xuất tại một gốc hoẹ mục trên cây, gốc cây này trong nháy mắt liền bị đánh xuyên một cái dài ước chừng 5-6 cm độ sâu. Hoàng Trung nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đang lúc lấy Hoàng Trung đao pháp này múa chính lên hương thời điểm, ngoài cửa có người đột nhiên đẩy cửa ra, sau đó nhìn bên trong Hoàng Trung cười nói, hán thăng tướng quân quả nhiên càng già càng dẻo dai a. Hoàng Trung thì là như mày, ở thời điểm này dám người quấy nhiều hắn, sẽ là ai chứ? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến, lại là cái này Gia Cát Lượng, sau đó nét mặt của hắn liền thư chậm lại, sau đó thu hồi đao, đứng người lên thở dài một hơi nói ra, thế nào lại là Gia Cát tiên sinh ngài đâu? Lớn như vậy sớm tới bái phòng ta là vì gì? Mau mời ngồi. Gia Cát Lượng bị Hoàng Trung dẫn vào đến trong sân hóng mát trên chỗ ngồi, sau đó xin lỗi nói ra, sớm như vậy tới quấy rầy hắn thăng tướng quân luyện võ, thật sự là không có ý tứ. Hoàng Trung lại là khách khí nói, nơi nào sự tình, Gia Cát tiên sinh tìm ta, BGGB. Chắc là có chuyện trọng yếu mới có thể tới nơi này bái phòng ta, bằng không thì cũng sẽ không tới, dù sao Gia Cát tiên sinh tại sự tình bận rộn như vậy, như thế nào lại đến để ý đến ta cái lao nhân này đâu. Gia Cát Lượng lúc này càng là xin lỗi chắc tay, nói ra, đều là ta không tốt, hán thăng tướng quân cũng chớ để ý ta. Lúc này Hoàng Trung cũng là ha ha cười nói, không, ta lão đầu tử này chẳng qua là đang nói đùa thôi, những ngày này ta một mực ngủ được không phải rất lợi hại an ổn, cho nên mới lên được tương đối sớm đến luyện võ, kỳ thực hai ngày trước thời điểm ta vẫn là tại nằm ngáy ho ho. Dạng này à? Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu nói ra, hán sinh tướng quân không phải là làm ác mộng sao? Hoàng Trung suy tư một lát sau, thở dài tiếp tục nói, ai, không nói gặp người, hai ngày này kỳ thực ta đều là tại làm cơn ác mộng. Bất quá, đến cùng là dạng gì ác mộng, ta cũng rất khó nói rõ ràng, ta chỉ biết là ta phảng phất đưa thân vào trên một ngọn núi cao, sau đó lại từ cái này cao sơn rơi xuống. Chỉ thấy hai người tại cái này dưới chân núi đánh khó hòa giải, ta chỉ có thể ở một bên vây xem mà không dám nhúng tay, mà sau cùng ở trên trời sáng thời điểm, cũng là từng đạo huyễn quang đem ta cả người đều đánh hôn mê bất tỉnh, sau cùng tại cái này kỳ diệu tràng cảnh bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, Hoàng Trung nhà người hầu cũng là tranh thủ thời gian bưng, cắt trà ngon nước đi tới, đem chén trà đặt ở hai người nói chuyện trên bàn, Hoàng Trung cầm lấy cái chén đến nhấp một miếng trà, theo rồi nói ra, không sao, mấy ngày nay ta cũng là có chút khó chịu, cho nên mời người chuyên môn đến nhìn ta một cái bệnh này. Trước đó mấy cái trung y liễu cũng không có cách nào chữa cho tốt bệnh của ta, nhưng là gần nhất giống như có một cái thần y đi tới Lạc Dương, cho nên ta đặc biệt qua bãi phòng hắn, nhượng hắn giúp ta mở một bộ thuốc, hòa với nước trà này uống cũng là rất không tệ. Ồ, Gia Cát Lượng có chút kinh dị nhìn chằm chằm cái này Hoàng Trung nước trà trong chén, nước trà này nhan sắc cùng ngày xưa đồng dạng không kém bao nhiêu, nhưng là Gia Cát Lượng rất nhanh liền nhận ra cái này trong nước trà cái này nổi lơ lửng hạt tròn, tuy nhiên hắn cũng không có cách nào xác nhận những vật này là cái gì, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đủ vừa cười vừa nói, nếu nói như vậy vậy ta liền không giúp hắn thăng tướng quân an bài thầy thuốc. Hoàng Trung nhẹ gật đầu, lập tức lại đàm đạo, trước đó không phải Tần Bần chủ công trở về rồi sao? Ta nghe nói hắn lần này ở bên ngoài trải qua trăm cay nghìn đắng hoàn thành một chuyện mới trở về, giống như gần nhất hắn lại dự định có hành động, chuẩn bị xuất chinh vẫn là thế nào? Đúng vậy a, hôm qua mới nhượng chủ công qua luyện binh tràng duyệt binh đây. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu nói ra, mà Hoàng Trung làm theo là có chút kinh ngạc hỏi, như vậy phải không? Cái này đã đều đến lúc này, ngài vẫn cố ý đến kêu lên ta nha, chẳng lẽ nói ra các tiên sinh ngài là muốn để ta xuất chiến sao? Giờ phút này ngược lại là nói đến Gia Cát Lượng tâm trên đầu, chỉ gặp Gia Cát Lượng khoát khoát tay bên trong vũ phiến, lại là một bộ thần bí biểu lộ nói ra, tướng quân thật không hổ là ngũ hổ thượng tướng một trong lương tướng a, kỳ thực đâu, ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải là vì cái gì sự tình khác, mà là vì một cái đặc biệt nhiệm vụ bí mật. Đặc biệt nhiệm vụ bí mật. Hoàng Trung cái này hoa dâm lông mày nhíu, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Không sai, chuyện này ta không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà lại là một kiện không bình thường để cho ta khổ não nan đề, cho nên ta cho rằng chỉ có ngài dạng này lão tướng quân mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, ngoại trừ ngài bên ngoài, ta cho rằng không có những người khác có thể đảm đương như thế trách nhiệm. Mà Hoàng Trung lại là có chút sợ hãi nói ra, thế nhưng là ta cái này một đám xương giả, ta lại có thể có dạng gì xem như đâu. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy, ta là mười phần biết tướng quân là vĩnh viễn không chịu nhận mình già, đã như vậy, ta cho rằng tướng quân là có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Gia Cát Lượng tuy nhiên ngữ khí mười phần bình thản, nhưng là giọng điệu lại là một bộ không cho phép người khác cự tuyệt bộ dáng. Nhưng Hoàng Trung cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn ngược lại đã tới hào hứng nói ra, như vậy phải không? Cái này trước nói nghe một chút đi, ta làm tiếp cân nhắc. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta vẫn là tìm một cái địa phương bí ẩn nói chuyện đi, viện này không biết tưởng ngăn có hay không thay, tuy nhiên ta cho rằng tướng quân nơi này hẳn là không có người nào đến, bất quá để cho an toàn, vẫn là mời tướng quân rời bước đến địa phương an toàn đi thôi. Hoàng Trung cũng là nhẹ gật đầu, nhoáng cái đã hiểu rõ Gia Cát Lượng ý tứ, sau đó lập tức sắp xếp người tại trong nhà hắn thư phòng, trải lên một tấm chiếu, hai người trong thư phòng mưu đồ bí mật. Chương 628, trời biết đất biết người biết ta biết Gia Cát tiên sinh, nơi đây cửa phòng ta là phải mấy vị thích khách ở bên bảo hộ lấy, không có người nào dám tới gần nơi này, hiện tại là trời biết đất biết người biết ta biết, cho nên còn mời Gia Cát tiên sinh nói rõ, nói một chút nhiệm vụ này đến cùng là cái gì một chuyện. Hoàng Trung ngồi xuống liền mở miệng nói ra. Thế là Gia Cát Lượng chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, sau đó nhìn lấy cái này Hoàng Trung gương mặt, nói ra, tướng quân có biết lần này Tần Vân chủ công gia thành hoàn thành là chuyện gì sao? Không biết, ta một mực đang cái này trong phủ luyện võ, chủ công cũng không có làm sao sống nhiều tới tìm ta. Hoàng Trung đáp. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngài còn biết Trương Giác sao? Trương Giác? Hoàng Trung biểu lộ có chút sững sờ, hiển nhiên đối Trương Giác là không quá quen thuộc, nhưng là hắn vẫn là có nghe thấy, chẳng lẽ nói là cái này Hoàng Cân quân chủ soái Trương Giác sao? Cái này thống trị 50 vạn Hoàng Cân đại quân lãnh tụ, Thiên Công tướng quân Trương Giác. Không tệ, đúng là hắn. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu nói ra, chủ công lần này xuất mã, liền đem tấm kia sừng đánh giết mới tới. Đánh giết Trương Giác? Hoàng Trung lần này càng là có chút hồ đồ rồi, dù sao Trương này sừng thế nhưng là tại thật lâu trước đó liền đã bị đánh chết, làm sao lại một lần nữa đánh giết một lần đâu. Xin lỗi tiên sinh, ngài cũng đừng lừa gạt ta bộ xương giả này à, ta cái này ký ức lực không quá được rồi, không phải rất lợi hại nhớ kỹ Trương này sừng sự tình, tại ta trong ấn tượng Trương này sừng giống như có lẽ đã là bị từng đánh chết, làm sao lại giết một lần đâu. Gia Cát Lượng lại là lắc đầu nói ra, cái này chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng là quả thật chủ công lần này là đánh chết tấm kia sừng tại Cự Lộc thành bên trong, lần này Trương Giác tựa như là thông qua yêu thuật gì lần nữa phục sinh. Mà Trương này sừng phục sinh, ta cho rằng cùng ta hôm nay muốn nói sự tình có liên quan rất lớn, bởi vì tại trước đây thật lâu Trương Giác đã từng chẳng qua là một người dân thường thôi, nhưng là hắn tại dưới cơ duyên xào hợp, thu được một cái thần kỳ trải qua thư. Kinh thư. Chẳng lẽ nói là cái này Triệu Vân tướng quân sư phụ Nam Hoa lão tiên cho hắn Thái Bình yếu lĩnh sao? Gia Cát Lượng ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Hoàng Trung, sau đó nói, không nghĩ tới Hán Thăng tướng quân vậy mà như thế học rộng hỏi nhiều, thế mà liền Nam Hoa lão tiên sự tích đều biết. Không sai, cái này Nam Hoa lão tiên chính thức đem cái này Thái Bình Yếu Linh tặng cùng tấm kia sừng, mới khiến cho Trương Giác nắm giữ cái này Thái Bình Yếu Linh về sau, thu được rất nhiều lực lượng mới có thể phát động nông dân khởi nghĩa. Mà tại Thái Bình Yếu Linh biệt sừng, lại gọi Nam Hoa chân kinh, là tại Nam Hoa lão tiên chỗ lấy, mà cái này Nam Hoa lão tiên quyển sách này, bây giờ thì là lưu truyền đến mặt khác địa phương, ngươi có thể từng biết không? Hoàng Trung lắc đầu hồi đáp, không biết. Chủ công lần này xuất mã cũng không có thu hoạch được quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh, xem ra cái này Thái Bình Yếu Lĩnh tuyệt đối là đã rơi vào hắn trong tay người, mà ta trước đó phái người nói điều tra đến tình huống là, tại tấm kia sừng lần thứ nhất tử vong về sau, khi đó Thái Bình Yếu Lĩnh liền đã rơi vào triều đình phái trong tay. Mà triều đình này phái lúc ấy là từ Lỗ Thẳng, Hoàng Phụ Tùng, Chu Mang theo ba người chỗ thống trị, cho nên quyển sách này chắc hẳn cũng hẳn là chạy vào trong tay của bọn hắn, nhưng phía sau Đồng Trác từ Tây Lương mà đến, liền đoạt đi quyển sách này. Chỗ lấy cuối cùng đâu? Hoàng Trung nghe có chút một điểm sương mù, dù sao cái này nói tới nói lui cũng không nói rõ ràng quyển sách này đến cùng đã rơi vào trong tay ai. Chủ công lần này trở về, nói cho ta biết cũng không có cầm lại quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh về sau, ta liền có chút kỳ quái, bởi vì quyển sách này lợi hại là ta tại cái này nhà tranh bên trong liền có nghe thấy, cho nên ta vẫn muốn thăm dò quyển sách kia đến tận cùng, nhưng là vẫn luôn không có hỏi thăm đến tung tích của hắn. Chẳng lẽ lại vẫn là hỏng không thành, chuyển tay nhiều người như vậy, chắc hẳn liền xem như một quyển sách cũng không có cách nào trải qua được như thế dày vò a. Hoàng Trung có chút không dám tin tưởng hỏi, dù sao như thế một quyển sách, cho dù là lật hai lần cũng có khả năng hội tổn hại nha. Bất quá Gia Cát Lượng lại lắc đầu nói ra, quyển sách này cũng không phải bình thường trang giấy, mà chính là từ Nam Hoa lão tiên từ thiên ngoại bên trong thăm dò một loại bảo vật dây thường hóa làm thành trang giấy mà chế. Sách này bảo hộ trình độ có thể không phải bình thường đâu, ta xem chừng cũng có tiếp cấp bậc trở lên bảo hộ trình độ, nhưng là coi như thế quyển sách này hạ lạc vẫn là một điều bí ẩn, cho nên ta lần này tới mục đích đúng là vì quyển sách này. Cho nên là để cho ta tới đi tìm quyển sách này hạ là sao? Hoàng Trung tựa hồ là minh bạch Gia Cát Lượng ý tứ, nhưng là Gia Cát Lượng lần nữa lắc đầu nói ra, tuy nhiên ta không rõ ràng cụ thể ở nơi nào, nhưng là ta đã có đại khái khẳng định, quyển sách này chắc hẳn nên lưu truyền tại Kinh Châu, bất quá cái này Kinh Châu lại là từ cái này Lưu Biểu khống chế, ta đợi không thể tùy tiện tiến vào cái này Kinh Châu tìm kiếm bảo vật. Côn vợ ở, sói, mà lại có vẻ như lần này Trương Giác lại một lần nữa từ trong địa ngục khôi phục, cũng là đưa tới một số người sĩ phát giác, cái này Lưu Biểu phương diện giống như có lẽ đã phái người qua tìm kiếm bản này Thái Bình Yếu Linh tung tích, mà lúc này Lưu Biểu đại quân đang cùng Tôn Kiên đại quân tác chiến, chắc hẳn Tôn Kiên đại quân hẳn là rất nhanh cũng sẽ biết tin tức này. Ta đã từng có phái mấy cái gián điệp đến cái này Kinh Châu qua tìm kiếm, nhưng là đều không có tìm kiếm đến cái gì tốt tình báo, chỉ biết là phân tán tại Kinh Châu, thế nhưng là cái này Kinh Châu to lớn như thế, lại có thể nào tùy tiện tìm kiếm được đâu. Nhưng là Gia Cát tiên sinh, ta cũng không có tìm kiếm bảo vật năng lực nha. Hoàng Trung sâu sắc thở dài một hơi nói ra, có vẻ hơi bất lực, dù sao cái này Gia Cát Lượng bái việc nhờ hắn có thể không phải bình thường, tại Kinh Châu tìm bảo vật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không. Bất quá Gia Cát Lượng cũng lộ ra một tia quả là thế nụ cười, lập tức nói ra, ta liền biết tướng quân có thể như vậy nói, bất quá tướng quân khả năng không biết, ta lần này tới mục đích cũng không phải là cho ngươi đi tìm kiếm quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh, mà chính là cho ngươi đi ngăn cản chuyện này phát sinh. Ngăn cản? Hoàng Trung biểu lộ có chút mê mang, sau đó hắn nhìn chằm chằm cái này Gia Cát Lượng biểu lộ biến hóa, một lát sau hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu được, chẳng lẽ nói chứ các ý của tiên sinh muốn đi để cho ta ngăn cản Lưu Biểu bọn người đi tìm lấy thiên thư sao? Không tệ, ta không chỉ có là cho ngươi đi ngăn cản Lưu Biểu tìm tới bản này Thái Bình Yếu Lĩnh, càng thêm là cho ngươi đi ngăn cản Tôn Kiên tìm tới quyển sách này, hai người bọn họ trong đó một phương đạt được quyển sách này mang tới hậu quả đều không thể tưởng tượng. Muốn đối phó chúng ta Vân bên trong, chắc là không bình thường dễ dàng. Phải biết, chương này sừng tiểu người như vậy sở hữu quyển sách này đều có thể lật lên một trận gợn sóng, nếu để cho bọn họ lấy được Thái Bình Yếu Lĩnh, chỉ sợ thiên hạ này lại là một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng là, Hoàng Trung vẫn là có vẻ hơi do dự, sau đó hắn có chút không dám tin mà hỏi, trong quân tướng quân nhiều như thế, có Trương Dực Đức tướng quân, có Quan Vân Trường tướng quân, còn có Triệu Vân Triệu Tử Long tướng quân, bọn họ đều là trội hơn ta tồn tại, có thể là vì sao Gia Cát tiên sinh chọn ta đây miệng. Chương 629, tối nhập Kinh Châu Gia Cát Lượng thở dài, lập tức nói ra, đây cũng không phải là chủ công ý tứ, mà là ta tự chủ trương. Chủ công lúc trước cũng đã đem sự tình phó thác tại ta, cho nên ta nhất định phải làm nhượng hắn hài lòng, mà Trương tướng quân, Triệu tướng quân, Quan tướng quân đều có một cái đặc điểm, vậy chính là có chút quá ẩu tả. Cho dù đối với bọn họ tới nói, kỳ thực ẩu tả cái từ này hình tha cho bọn họ cũng không quá thỏa đáng. Nhưng là ta cho rằng so với bọn họ, ngài mới là thích hợp nhất làm chuyện này người, bởi vì ngài kinh nghiệm lão luyện, cái gọi là gừng càng già càng cay, ta muốn nếu như chuyện này muốn ngài tới làm, khẳng định sẽ làm so với bọn hắn muốn hoàn mỹ. Gia Cát Lượng một phen đả động năm này bước Hoàng Trung, chỉ gặp cái này Hoàng Trung trong mắt cũng là có chút mê vụ sinh ra, sau đó hắn vô bàn một cái đứng lên nói ra, đã Gia Cát tiên sinh như thế tin tưởng ta bộ xương già này, như vậy ta nhất định là 27 sẽ không cô phụ tiên sinh hy vọng. Ta Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng chắc chắn song thành tiên sinh phó thác, ngăn cản bản này Thái Bình Yếu Lĩnh bị thế lực khác phát hiện, cho dù là nỗ lực ta cái này lão cốt đầu sinh mệnh đại giới, ngài yên tâm, ta cái này qua Kinh Châu ngủ lại, sau đó ở nơi đó nuốt đứng lên. Gia Cát Lượng cũng là chỉ vũ phiến chắp tay một cái nói ra, Hán Trung tướng quân quả nhiên một thân chính khí, vì nước phụ hiến, khó trách chủ công hội tín nhiệm như vậy ngài, cũng cảm tạ Hán Thăng tướng quân tín nhiệm ta này sơn thôn dã phu như kế. Sau đó, Gia Cát Lượng từ cái hông của hắn lấy ra một quyển dùng bao vải lấy đồ vật nói ra, Hán Sinh tướng quân xin hãy nhận lấy cái này. Thôn phu bất tài, mặc dù không có cái gì có thể đến giúp tướng quân, nhưng là ta là quân chế định mấy cái mưu kế, vẫn mời tướng quân đến lúc đó mở ra xem xét, sau đó có một ít đặc thù đồ vật ta đều đã thả tại vật này bên trong. Hoàng Trung Trịnh trọng việc nhận lấy cái này ra cắt lượng trong tay bao phục, sau đó cất kỹ về sau gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, ta chờ một lúc liền hơi chút an bài, nay vãn liền từ Lạc Dương xuất phát chạy tới Kinh Châu. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ra cắt lượng nhịn không được vỗ tay tán dương, sau đó lại đổi cầm chặt lấy Hoàng Trung tay nói ra, còn mời Hán Thăng đem quân vụ tất đáp ứng ta thôn này phu sau cùng một điều thỉnh cầu.
Cái gì?
Còn mời ra cắt tiên sinh chỉ rõ. Ra cắt lượng dừng một chút sau đó nắm thật chặt Hoàng Trung tay nói ra, chuyện này ta thế nhưng là một đường cẩn thận tới, cũng không có bị những người khác phát hiện, mà ta phó thác ngài chuyện này cũng là không có nói cho bất luận người nào, bao quát chủ công. Cho nên ta hy vọng ngài không muốn đem chuyện nào tiết lộ cho bất cứ người nào, cho dù là Tần Bần chủ công cũng không nên nói, chờ đến lúc đó, sự tình thành tự nhiên là làm cho chủ công biết. Hoàng Trung sững sờ, sau đó lập tức sảng khoái ha ha cười nói, tốt, đây không đáng gì, ta thậm chí có thể từ trên cái thế giới này biến mất. Chờ về sau ngài liền có thể phát ra tin tức nói ta Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng ngã bệnh, sau đó thậm chí có thể nói ta bệnh qua đời cũng được, dù sao ta đã là một thanh lão tuổi rồi, nên làm sự tình đều làm, cũng không có cái gì tốt lưu luyến, coi như ta là một người chết cũng không đủ vì tiếc. Sau đó ngày thứ hai Lạc Dương, một tin tức truyền ra, tướng quân Hoàng Trung bị bệnh vu ra trong, thậm chí có sắp chết dấu hiệu. Sau đó ngày thứ hai tại Kinh Châu, một người mặc hoàng sắc áo choàng lão nhân mang theo đóa lạc ông chậm rãi cưới một tất tiểu hoàng mã đi vào cái này Kinh Châu địa bàn bên trong. Lão giả này chính là cái này làm bộ bị bệnh Hoàng Trung. Giờ phút này hắn đã đi tới Kinh Châu Nam quận, nơi này cách Tôn Kiên cùng Lưu Biểu bọn người địa phương chiến đấu 10 phần gần, mà giờ khắc này tại cái này Nam quận bốn phía cũng là có thật nhiều binh lính chấn giữ lấy, nghiêm ngặt đem khống lấy người tới lui, tựa hồ là nghe được phong thanh gì. Hoàng Trung nhíu mày, sau đó chậm rãi từ 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 nơi này dưới núi lắc tiến vào nội thành, mấy người lính cũng là phát hiện cái này Hoàng Trung, sau đó xông lên hỏi, lão đầu tử ngươi là làm cái gì? Tựa hồ là chưa thấy qua ngươi người này đây. Hoàng Trung che một cái đỉnh đầu vành nón, sau đó dùng một loại cực kỳ thanh âm giàn mua cười nói, ha ha, mấy người các ngươi sữa làm chưa thúi tiểu tử, làm sao lại không biết ta cái này Nam quận lao nhân đâu? Xem ra là ta xuống núi hạ ít, các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận đều chưa quen thuộc ta, ta thế nhưng là nơi này thế hệ trước. Mấy người lính nhao nhao hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chưa nghe nói qua một người như vậy. Nhưng là, dù sao bọn họ cũng là vừa bận từ một cái tiểu hòa tử trưởng thành là một sĩ binh mà thôi, đối với bọn hắn tới nói đối ở cái địa phương này hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít, cho nên không có cách nào phân biệt ra đến cùng người này nói có phải thật vậy hay không. Sau đó một trận xấu hổ, cái này mấy người lính cũng là không có cách nào nói cái gì, làm sao cũng bản hỏi không ra đến lão nhân kia đến cùng là thân phận gì, thế là chỉ có thể chính là lão nhân thả đi tiếp thành. Mà Hoàng Trung giờ phút này nhưng trong lòng thì âm thầm phát vui, sau đó lại hướng phía nội thành đi đến, lúc này Nam quận thành vừa vặn có Lưu Biểu đại quân tướng quân Khoái Việt ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Mà cái này Khoái Việt cũng là Lưu Biểu thân tín một trong, đã từng cũng vì Lưu Biểu bày mưu tinh kế, chu sát lời tập nhân. Hoàng Trung vào trong thành sau khinh xa lộ tục, căn cứ hắn quen thuộc địa đồ, tại cái này Kinh Châu nội thành bốn phía xuyên qua, tránh qua, tránh né lời đường tầm mắt của người về sau, từ một cái cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh vòng vào cái này Khoái Việt trụ sở. Sau đó vàng trong tùy ý tìm một mảnh trong bụi cỏ, sau đó chậm rãi nằm đi vào, giống như một cái đã mất đi được động lực cương thi đồng dạng thẳng đến đêm vãn. Và buổi tối tại cái này Khoái Việt trong phòng. Lúc này chính là một có một cái thai to mặt lớn nam tử ghé vào trước bàn sách, viết lấy thứ gì, mà cái này thai to mặt lớn nam tử chính là cái này Khoái Việt. Đột nhiên, cái này Khoái Việt giống như là nghe được cái gì thanh âm, sau đó ngẩng đầu lên chỉ gặp dưới ánh trăng bên trong vào một cái thích khách. Nguyên bản Khoái Việt muốn lớn tiếng cầu cứu thời điểm, đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì giống như, lập tức liền đổi một bộ mặt khác, nói ra, thế nào, Lưu Biểu tướng quân cứ gọi ngươi tới có chuyện gì không? Thích khách này cũng là thu hồi kiếm trong tay, ha ha cười nói, không nghĩ tới tướng quân vẫn là bén nhạy như vậy phản ứng à, cái này một 4.5 lần Lưu Biểu chủ công gọi ta đến cũng là thông chi ngươi tranh thủ thời gian gấp rút tại cái này bốn phía tìm tòi quyển sách kia tung tích. Khoái Việt tao mày một cái nói ra, thử, nói cho hắn biết, thứ này không phải ta muốn tìm liền có thể tìm tới, lớn như vậy một khối địa phương, ngươi để cho ta đào sâu ba thước cũng không tìm tới đồ vật, nhượng hắn chờ đó cho ta đi. Mà thích khách hiển nhiên cũng là nhíu mày nói ra, tướng quân như là không thể tranh thủ thời gian tìm tới quyển sách này, chắc hẳn Lưu Biểu chủ công khẳng định hội nổi trận lôi đình a. Khoái Việt cũng là dò hỏi, làm sao? Xem ra các ngươi tiền tuyến chiến đấu cũng không thế nào lạ con nha. Thích khách này cũng là thở dài nói ra, đừng nói nữa, chủ công mấy ngày nay một mực vì chuyện này đau đầu đâu, cái này Giang Đông mấy cái tên tiểu tử tuy nhiên chiến đấu lực không được, nhưng lại có thể am hiểu vừa đánh vừa lui, đánh một tay tốt du kích chiến, cũng là làm đến chúng ta những người này có chút chật vật. Chương 630, an cấp bí mật Khoái Việt lắc đầu, tựa hồ là đoán được tình huống như vậy, tiếp lấy hắn còn nói thêm, biết, ngươi trước tiên lui một cái đi. Mà lúc này tại cái này Khoái Việt gian phòng bên ngoài, Hoàng Trung cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn chậm rãi từ nơi này trong bụi cây đứng lên, giờ phút này Khoái Việt gian phòng chung quanh cũng không có cái gì phòng thủ binh sĩ. Hoàng Trung cẩn thận quan sát một chút cái viện này cấu tạo về sau, liền lặng lẽ từ cái này bên cạnh sân trên tường đá bò lên. Nhìn lấy này đến hạ viện tử lui tới người hầu, Hoàng Trung cũng là nhịn không được cười lạnh nói, xem ra cái này Lưu Biểu đại quân thủ hạ người không chỉ có chiến đấu lực không được, liền phòng bị ý thức cũng kém như vậy nha. Sau đó hắn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi trong sân ngoài cửa đến khoái biệt gian phòng khoảng cách, hắn rất nhanh liền phát hiện có một đầu gần vô cùng đường nhỏ, cái kia chính là từ cửa chính hướng phía bên phải chuyển bên hồ nước có một đầu thạch đầu đường, có thể nhanh chóng di động đến khoái biệt cửa gian phòng. Bất quá đầu kia đường nhỏ tính bí mật cũng không tốt, nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ chỗ nào cũng đi không nổi. Hoàng Trung âm thầm suy tư một chút, sau đó hắn từ phía sau trong ba lô lấy ra trước đó ra cắt lượng giao cho hắn bao phục, từ đó mở ra, bên trong có một tấm bản đồ cùng một cái mặt nạ da người. Vàng 13 Trung nhìn lấy hai tên này mà người, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ ha ha cười nói, quả nhiên là ra cắt tiên sinh liệu sự như thần nha. Qua nửa ngày, trong sân đột nhiên thêm một người, nhưng là người này tướng mạo lại là cùng cái này khoái biệt trong sân một cái người hầu mười phần tương tự. Mà người làm này vừa mới tại quét dọn thời gian, đột nhiên phát hiện trước mắt của mình đột nhiên đứng một người, mà người này hình dạng thế mà cùng mình không kém bao nhiêu, hắn hoảng sợ vừa muốn hét to lúc, người này đột nhiên xuất thủ đem người làm này trong nháy mắt kích choáng trên mặt đất. Sau đó lại là một trận tiếng bước chân dồn dập, người này đem người làm này nhét vào một cái dương bên trong, sau đó liền rất tự nhiên tại cái này trong hành lang được bắt đầu chuyển động. Người này chính là mang lên trên mặt nạ da người Hoàng Trung, Gia Cát Lượng cũng sớm đã liệu đến tình huống như vậy, cho nên trước đó điều tra tốt, cái này khoái biệt gian phòng người hầu tướng mạo, sau đó sai người làm ra một cái mặt nạ da người, đến lúc đó có thể dùng để thay thế người hầu này trong phòng hành động, đồng thời có thể rất lợi hại an toàn hành động. Mà tại cái này khoái biệt trong đình viện ngược lại là trang trí không bình thường một mạng, vẹn vẹn lượn quanh một vòng Hoàng Trung liền phát hiện cái này khoái biệt gian phòng ở chỗ đó, gian phòng kia chính là nằm ở toàn bộ trong đại viện trung tâm vị trí. Nhưng là lần này Hoàng Trung mục đích cũng không phải là tìm tới khoái biệt, mà là tại khoái biệt bên cạnh một cái trong thư phòng. Trước đó Gia Cát Lượng ngay tại cái này trong bao quần áo dặn dò Hoàng Trung tại cái này một giải đất có thể tìm được một cái đặc thù tín vật, cái kia chính là có thể tìm kiếm được vậy quá bình yếu lĩnh manh mối. Cho nên Hoàng Trung cũng không có tới gần cái này khoái biệt gian phòng, mà chính là trực tiếp đi tới khoảng cách khoái biệt gian phòng cách đó không xa một cái trong thư phòng. Rất nhanh hắn liền lộn vòng vào cái này trong thư phòng, trên đường đi đụng phải cũng không có nhiều người, cho nên không có người nào đối với hắn có ấn tượng, mà thư phòng này giờ phút này cũng là không có người nào chấn giữ lấy. Mà sau đó, Hoàng Trung liền tại cái này trong thư phòng lật đến một trang giấy đồ, nhưng là Hoàng Trung cũng không có đem cái này giấy đồ lấy đi, mà chính là nhanh chóng chi nhớ xuống dưới, sau đó lại bỏ lại chỗ cũ, sau đó bất động thanh sắc lặng lẽ rời đi nơi đây. Sở dĩ không lấy đi vật này, là vì phòng ngừa đả thảo kinh xả, qua sĩ trước khiến cái này người phát hiện hắn đến. Mà Hoàng Trung rời đi khoái biệt đại viện về sau, thì là đi tới cái này nam quận ngoài thành trong một rừng cây, sau đó hắn nhanh chóng móc ra một trường tấm da dê, sau đó cầm mặc thủy bút, cái này trên giấy nhanh chóng nhớ lại trước đó chỗ ghi lại những vật kia, đây là một trường so sánh đặc thù địa đồ, mà bản đồ này phía trên viết một hàng chữ nhỏ, tựa hồ cũng là chỉ dẫn lấy một cái địa điểm. Phía trên này chữ nhỏ rõ ràng viết bốn chữ, Kim Thành cổ huyện. Hoàng Trung biết xuống mấy chữ này về sau có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết mình khả năng phát hiện cái này Thái Bình yếu lĩnh cơ quan chi địa, nhưng là rất kỳ quái chính là, những người này cho dù là sở hữu trọng yếu như vậy manh mối, thế mà vẫn không có tìm được Thái Bình yếu lĩnh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà Hoàng Trung suy tư một trận về sau, trực tiếp cưỡi lên khoái mã, sau đó hướng phía cái kia Kim Thành cổ huyện phương hướng mà đi. Cái này Kim Thành cổ huyện là tọa lạc tại Kinh Châu Nam quận một mảnh trong núi sâu, mặc dù biết người không nhiều, nhưng là Hoàng Trung lúc trước liền đã nghe được kể bên này tất cả địa điểm. Cái này Kim Thành cổ huyện truyền thuyết đã từng là một cái nào đó tướng quân phần mộ, nhưng lại có rất ít người nhắc lên việc này, tựa hồ là có người tận lực đem nơi đây tin tức bảo vệ, không để cho rất nhiều người biết được. Mà thiên nhanh tảng sáng thời khắc, Hoàng Trung đã cưỡi ngựa đi tới cái này Kim Thành cổ huyện phụ cận, sau đó hắn đem cái này thất hoàng mã buộc tại cái này trong rừng cây, sau đó lại đi bộ hướng phía trước đi bất quá một dặm đường liền tìm được cái này Kim Thành cổ huyện địa chỉ. Mà Hoàng Trung cũng không có dừng lại lâu, biến thẳng tiếp tiến nhập Kim Thành cổ huyện. Viện này tuy nhiên thật lớn, nhưng lại không có một tia bóng người tung tích, đã là bị phong hoang phế rất lâu. Dù vậy, Hoàng Trung vẫn là thận trọng tại cái này Kim Thành cổ huyện bên ngoài lục lọi, rất nhanh hắn đã tìm được một cái lỗ nhỏ. Sau đó bỏ lên đi vào, tại trong nội viện này có dại rậm rạp không ít địa phương thậm chí là nhìn có sinh vật nguy hiểm bản phù vào trong đó, mà Hoàng Trung tự nhiên là không dám đả thảo kinh xả, hắn cẩn thận từ phía trước tìm được một đầu coi như bằng thẳng đường, sau đó cầm tiểu đao rạch ra một đầu có thể hành tẩu thông đạo về sau, liền đi tới Kim Thành cổ huyện nội bộ. Mà Hoàng Trung đi vào cái này Kim Thành cổ huyện bên trong một chỗ vắng vẻ 253 phòng nhỏ, gian phòng nhỏ này tuy nhiên nhìn lấy không thế nào thu hút, nhưng là người sáng suốt đều biết gian phòng này vị trí là một cái vô cùng trọng yếu vị trí, tại trong phong thủy xương là mắt. Hoàng Trung đẩy cửa tiến vào về sau rất nhanh liền phát hiện cái này phía sau cửa có một cái không đáng chú ý khe nhỏ, Hoàng Trung sờ lên gió này mắt về sau, sau đó lấy ra trong tay răng cưa loan đao hướng phía bên trong hung hăng đâm tới, không chờ một lúc liền chọc ra một cái không lớn không nhỏ động, vừa vặn có thể làm cho một người thông qua. Thế là Hoàng Trung rất nhanh liền từ đó lục lọi đi vào. Theo một trận hắc ám thông đạo về sau, Hoàng Trung ngạc nhiên phát hiện cái động nhỏ này đằng sau thế mà có động tiên khác, mà Hoàng Trung tiến vào cái này một khối địa phương cùng trước đó Kim Thành cổ huyện ngoại cảnh là hoàn toàn khác biệt. Mà trước mắt cái này một mảnh thì là một chỗ thanh tĩnh nhàn nhã địa phương, một cái nho nhỏ buồn địa dưới, có hồ nước, có nước có cá, còn có luồng gió mát thổi qua, mười phần yên tĩnh hợp lòng người. Mà tại cái này một vùng có một khối đứng sừng sững lấy thạch đầu, mười phần thu hút, bởi vì phía trên khắc lấy ba chữ to đồng chắc mộ. Tại cái này đồng chắc mộ bốn phía vẫn mới trồng rất nhiều dương liễu thụ, tựa hồ cũng là hưu phong nước ý tứ. Hoàng Trung đi lên phía trước tại cái này trước mộ bia đứng yên một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời này, lúc này đã tiếp cận hừng đông đã có thể trông thấy trắng bệnh bầu trời. Chương 631, đồng trác mộ bất quá vẫn là có thể phát giác được một số nhỏ xíu đầy sao, còn ở trên trời lóe ra, sau đó Hoàng Trung thu hồi trong tay cự sĩ luân đao, thở dài, theo sau tiếp tục hướng phía đồng trác mộ phía trước đi đến. Tại cái này đồng trác mộ bia đằng sau có một cái nho nhỏ tay hãm, Hoàng Trung nhẹ nhàng kéo một phát chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên âm thanh, cái này tay hãm phía dưới thế mà chính mình di động. Sau đó tại cái này buồn địa trung ương chậm rãi dâng lên một cái trong suốt phần mộ không gian, toàn bộ trong không gian là trống rỗng, tựa hồ là không có đồ vật gì mở dạng, chỉ có thật nhiều ngọn đèn sáng, mà lúc này Hoàng Trung đi nhanh lên đi qua, tại cái này phần mộ không gian bên trong có từng cái bậc thang, tuy nhiên không biết có làm được cái gì, nhưng là Hoàng Trung vẫn là thận trọng bỏ xuống dưới. Tại cái này trên vách tường cũng khắc lấy mấy chữ, đồng trác chi mộ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy, người sống tiến hẳn phải chết. Hoàng Trung cười cười, cũng không có đem mấy câu nói đó coi ra gì, bởi vì làm căn bản tất cả phần mộ đều sẽ có thiết trí dạng này cảnh cáo, nhưng là thật phải chăng có thể đưa đến tỉnh táo tác dụng, vẫn là phía sau những cơ quan kia. Quả thật đúng là không sai, làm Hoàng Trung hướng phía trước tại bước vào mấy bước về sau, khi hắn đang định tiếp tục đi tới đích thời điểm, đột nhiên tại trước mặt hắn phát ra mấy cái siêu siêu thanh âm. Hoàng Trung nhếch miệng cười một tiếng, trước đó hắn liền đã làm tốt ứng đối cơ quan này chuẩn bị, chỉ gặp hắn thân eo sau này lóe lên, cả người thành dựng ngược trạng thái, sau đó hướng phía sau nhảy xuống. Phía trước bay tới mấy cái mũi tên cắm vào trước đó Hoàng Trung đứng địa phương, Hoàng Trung cười cười, sau đó lại là giơ lên ná cao su, hướng phía trước mấy cái bậc thang đánh tới, quả thật đúng là không sai, theo mấy cái này ná cao su đất đá đánh vào cái này trên bậc thang, cũng là có không ít siêu siêu thanh âm truyền đến, lại là mấy chục cây mũi tên cắm vào cái này trên bậc thang. Hoàng Trung trong lòng có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn biết trước mặt cơ quan biết rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy mũi tên lao đến, muốn là mình không có phát ra được, chỉ sợ lại đi tiếp như vậy sợ là muốn bắn thành con nhím nha. Mà Hoàng Trung đem những cái này cơ quan phá hư về sau, cũng là đi tới cái này động trác mộ tầng thứ hai, sau đó, Hoàng Trung ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, cái này trong suốt trong phòng thế mà biến thành một cái hình tròn thạch thất. Mà cái này bốn phía nguyên bản trong suốt trên vách tường, thế mà đều khảm từng khỏa dạ minh châu, tản ra cái này đâm người nhãn quang, cái này dạ minh châu mặc dù là lấy có thể thả ra nhu hòa quang mang để sừng, nhưng là không nghĩ tới lần này lại là có thể thả ra như thế quang mang chói mắt, cái này khiến hắn không có nghĩ tới. Mà tầng thứ hai này thạch thất sàn nhà cũng là từ lớn lên rêu xanh màu trắng gạch đá cắt thành, trên xuống không có bất kỳ cái gì đồ án, Hoàng Trung cẩn thận sờ lên lấy gạch đá dấu vết, có thể rất lợi hại xác định cho rằng cái này gạch đá tuyệt đối là gần nhất mới chế tạo, mà lại là tận lực làm thành loại này cổ xưa tạo hình. Là cố ý để cho người ta ảo giác, coi là cái này tòa cổ mộ xây dựng thời gian rất lâu, kỳ thực trên thực tế cũng không có thật lâu. Hoàng Trung đứng tại khắp ngó ngách cẩn thận suy tính cái gì giống như, hắn nhìn một chút cái này gạch đá, lại nhìn một chút thang lầu này, sau đó rất nhanh liền đo lường ra một thứ đại khái trị số tình huống, sau đó khoa tay một chút cái này thạch thất lớn nhỏ về sau có thể rất lợi hại xác định cái này tầng tiếp theo tuyệt đối cũng là tại cái này thạch thất phía dưới. Nhưng là lối đi này lại không có cách nào tìm tới, bởi vì đây là một cái hoàn toàn phong bế không gian. Có chút cổ quái đâu, sau đó hắn giống như là minh bạch cái gì giống như, từ bên hông móc ra hắn tiểu đao, sau đó đột nhiên hướng mặt đất trượt đi, sau đó cái này tảng đá xanh thạch ngấn thế mà biến mất. Liên bực này thủ đoạn ta liền sẽ biết sợ sao. Đồng thời Hoàng Trung lại một lần nữa hung hăng trên mặt đất dùng đao trượt ba lần về sau, phía sau hắn những cái này dạ minh châu nhao nhao vỡ ra, giống như là bị phát động cái gì cơ quan giống như, sau đó những cái này dạ minh châu trung gian cũng từng cái tuôn ra từng hạt phi thạch, bắn về phía cái này nằm rạp trên mặt đất Hoàng Trung. Mà lúc này Hoàng Trung cũng là tranh thủ thời gian hướng về sau lật lăn đi, hắn lăn lộn trên đường một đường thổ đều là vết đạn dấu vết, sau cùng hắn vẫn là thành công tránh thoát những viên đạn này công kích. Hoàng Trung trên trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi, hắn lau vệt mồ hôi, sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên, phủi tay nói ra, may mắn ta bộ xương giả này còn có thể động một chút, không phải vậy đoán chừng thật liền xong rồi. Sau đó cái này dạ minh châu nổ tung về sau, tại mỗi cái dạ minh châu phía trên đều tốn phóng một cái chốt mở, Hoàng Trung theo thứ tự đem những này chốt mở toàn bộ mở ra về sau, chỉ gặp cái này tảng đá xanh đột nhiên đã nứt ra một cái cửa nhỏ, mà Hoàng Trung nhất định này môn khẳng định cũng là thông hướng tầng tiếp theo bậc thang. Thế là hắn không chút do dự đi về phía trước, trải qua Hoàng Trung ngoặt đông ngoặt tây, rốt cục đi tới cuối cùng này một tầng trước cửa. Mà cái này đồng trác mộ sau cùng một tầng đại môn thì là một cái dao long đầu khảm nạm môn, cái này dao long chính đối Hoàng Trung, nhìn chằm chằm Hoàng Trung có chút run rẩy, mà lại cái này dao long toàn thân đều là từ đen như mực sơn soát chế mà thành. Hoàng Trung cắn răng, lập tức lấy dũng khí đi về phía trước, hắn dùng cái kia đem tiểu đao cẩn thận đập mấy lần cái này đen như mực long đầu về sau, lại nhìn chằm chằm cái này long con mắt, lập tức hai tay đột nhiên ôm lấy, thẳng đến cái này hai cái long song châu. Chỉ gặp cái này long đầu đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, sau đó cái này long đầu cũng là biến thành một trận bột phấn, sau đó chính môn cũng là chậm rãi mở ra, Hoàng Trung cười nói. Kết quả nhiên ra các tiên sinh nói không sai, gừng càng già càng cay, như thế âm hiểm cơ quan, đoán chừng chỉ có lao phu mới có thể biết đi á. Mà lúc này Hoàng Trung thật tình không biết sau lưng Kim Thành cổ huyện có nhất ba người áo đen đã theo Hoàng Trung bước chân sờ tới, tổng cộng có 5 cái người áo đen phân biệt cưới 5 tấc to con đại mã, trên mặt của bọn hắn đều có một lớp vải đen che kín thấy không rõ mặt mà sau lưng đều có một thanh 10 phần tráng kiện đại đao. 5 người này cưới ngựa đi tới kinh, tốt tốt tốt, thành cổ viện về sau, liền theo cái này vàng bên trong dấu chân một mực mò tới cái này vàng trong chỗ tìm kiếm được đồng trác mộ lối vào, mà 5 người này từ một tầng bắt đầu một đường hướng phía trước đi đến, một mực không có dừng lại, bọn họ cũng biết cái này phía trước cơ quan đoán chừng là bị cái này Hoàng Trung toàn bộ phát động, mà mọi người chỉ cần theo Hoàng Trung bước chân đến, như vậy thì sẽ không bị cơ quan gây thương tích đến. Mà đi tới cái này 3 tầng ngoài cửa, chỉ gặp đại môn này đã mở ra, bên trong một cái người da đen hướng phía một người cầm đầu hắc người nói, lão đại, cái này trước mặt cơ quan đã bị người này toàn bộ đến giải khai, chúng ta bây giờ xuống dưới hẳn không có nguy hiểm. Chỉ gặp cái này được xưng là lão đại người da đen cũng là lạnh hừ một tiếng sau đó, hướng phía chúng người cười nói, xem ra cái này khoái Việt tướng quân như kế quả nhiên ghê gớm à, đã liệu đến người này hội lại tới đây, chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng chính là, thật đúng là có hắn như thế địa phương bí ẩn đều có thể bị hắn tìm tới. Chương 632, ứ hỏa thiêu đốt quả là thế a. Một người áo đen cũng là chắp tay nói ra, đồng thời bên cạnh hắn một người khác nói một câu, quả nhiên như kế hay, trước đó như vậy bỏ mặc người này tiến vào trong phủ dò xét lấy bí mật, nguyên lai là bởi vì cái này nha. À, nếu không phải là chúng ta không có cách nào tìm tới như thế bí mật địa phương, tại sao lại sẽ để cho hắn trước tiến đến đâu? Bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện giúp chúng ta xúc đi một cái đại địch mà thôi. Lúc này đến lầu dưới Hoàng Trung lại là có chút sững sờ, bởi vì giờ khắc này cái này toàn bộ lầu 3 đều là một mảnh đen như mực, không hề giống một tầng 2 như thế có chiếu sáng công trình, thậm chí ngay cả Dạ Minh Châu đều không có, dạng này Hoàng Trung có chút khó khăn. Sau đó Hoàng Trung từ trong túi tiền móc ra một cái nung dây thừng, sau đó ở trên người lấy xuống một túm vải về sau, dùng mảnh này vải đốt lên trong tay một cái thô sơ bó đuốc, tiếp lấy ở cái địa phương này điểm giấy lên mở ra yếu ớt ánh đèn, chiếu sáng con đường đi tới. Mà ánh đèn này sáng lên thời điểm, Hoàng Trung trước mắt là một khối vách đá, trên vách đá khắc họa lại là một cái dữ tợn lão hổ. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng nói ra, thử, cố lộng huyền hư. Sau đó hoàn toàn không e ngại vách đá này điêu vẽ, sau đó hướng thẳng đến phía trước đi đến, tại vách đá này đằng sau có một cái lối đi, từ đó thẳng tắp đi vào, có một cái hành lang dài dằng dặc, mà Hoàng Trung một mực cứ như vậy nhanh chân đi về phía trước, nửa đường thế mà không có bất kỳ cái gì cơ quan. 057 mà Hoàng Trung thông qua được cái này hành lang dài dằng dặc về sau, chính là đến một cái sườn dốc, mà trực tiếp hướng cái này sườn dốc phía dưới đi, lại là một khỏa thẳng tắp đại thụ, cây này đã khô héo rất nhiều lá cây, lẻ loi trơ trọi nhánh cây cứ như vậy treo ở cái này cây tối phía trên. Cây này lại có 5-6 người vây quanh lớn như vậy, cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, để cho người ta cảm thấy có chút tâm thần run rẩy. Hoàng Trung đi tới dưới cây này, mà cây này hạ khắp ngõ ngách bên trên khắc vẽ lấy một hàng chữ, muốn tìm kiếm vậy chân chính tung tích, nhất định phải bước vào vậy chân chính trong phòng. Chân chính gian phòng. Hoàng Trung có chút không nghĩ ra, lúc này đột nhiên nhớ tới ra Cát Lượng tại trước khi đi dặn dò qua hắn một tấm bản đồ, sau đó hắn đem ra, phát hiện trên bản đồ này thế mà vừa vặn có một khỏa tướng mạo cùng cây này giống nhau ý hệ thụ. Sau đó hắn cẩn thận đọc tấm bản đồ này giảng giải, sau cùng phát hiện trên bản đồ này thụ lại có thể thông hướng một cái khác tầng thứ, vốn cho là đây chính là tầng dưới chốt nhất. Hoàng Trung thậm chí hơi kinh ngạc lắc đầu, cảm thấy là chuyện không thể nào, nhưng là hiện tại loại tình huống này đã nói rõ, chỉ có loại khả năng này. Thế là Hoàng Trung bắt đầu còn quấn thụ đi vài vòng về sau, phát hiện tại cái này thụ mặt khác một bên có một cái lỗ nhỏ, sau đó Hoàng Trung tranh thủ thời gian đem cây đuốc trong tay mất đi đi vào, sau đó cái này dưới cây gốc dễ thế mà bắt đầu cháy rừng rực, sau cùng làm cho tàn giảm đi thời điểm, cây này hạ cái này đốt đi ra động cư nhiên trở thành một cái thông đạo, mà lối đi này cũng không có thể đi tiếp, cần nắm lấy cây này dây leo đi xuống. Thế là Hoàng Trung một cái tay khoác lên cây này một cái bén nhọn trên những cây, sau đó chân đạp cái này dây leo hướng xuống trượt xuống, mặc dù không sai hành động này có chút nguy hiểm, nhưng là Hoàng Trung vẫn là cắn răng, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm lấy. Dọc theo con đường này cũng là có không ít va chạm chạm, tại cái này rễ cây dưới đáy có thật nhiều cùng bén nhọn những cây, nếu như không cẩn thận có khả năng bị cái này gai nhọn đâm trúng về sau, thậm chí có thể sẽ tạo thành đại lượng thương tổn. Nhưng là Hoàng Trung cuối cùng vẫn thuận lợi thông qua được đoạn đường này về sau, đi tới một mảnh càng thêm thần bí địa phương, đây chính là tấm bản đồ này biểu hiện thần bí tầng thứ tư. Mà Hoàng Trung bước vào cái này tầng thứ tư thời điểm, toàn bộ dưới lòng bàn chân giống như là bắt đầu cháy rừng rực, phóng xạ ra từng đợt lớn mạnh làm lam sắc ánh sáng, mà Hoàng Trung trong nháy mắt cũng cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì cảm giác này cước này hạ sàn nhà thế mà bắt đầu hơi hơi nóng lên. Cái này, đây chẳng lẽ là hỏa? Hoàng Trung thật không thể tin nói, đồng thời cảm giác trên trán của mình có từng tia mồ hôi chảy ra. Mà lúc này vàng trung hoàn quân bốn phía mảnh này khu hoàn toàn không có đường ra dáng vẻ, mà này đến hạ hỏa lại là bùng nổ, nhiệt độ càng ngày càng cao, nếu như một mực đang dạng này đình chỉ, bế đạt, không tiến, chỉ sợ là tươi sống muốn ở chỗ này ngạt chết. Thật không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới. Ta Hoàng Trung ngang dọc thế giới này nhiều năm không nghĩ tới tự nhiên tại hôm nay ở cái này đồng chắc trong mộ gặp hạn té ngã. Liền xem như cái này lữ bố xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều sẽ không như vậy quá sợ hãi. Không nghĩ tới đến già đến thế mà đụng phải như thế một nan đề. Nhưng là lúc này Hoàng Trung cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, mà là tiếp tục nhìn về phía bốn phía, sau đó hắn phát hiện một cái không bình thường kỳ quặc địa phương, cái kia chính là tại cái này chút lam sắc hỏa diễm phía trên một cái nô ra nhỏ chút, sau đó Hoàng Trung phát hiện những cái này nhỏ chút thế mà đang chậm rãi hòa tan, biến thành giọt nước. Chẳng lẽ nói trời không quên ta sao? Hoàng Trung giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ánh mắt đều phát sáng lên, bởi vì lúc trước tại cái này trong sách quý đã từng đề cập tới phiến khu vực này phương pháp giải quyết, cái kia chính là dùng loại nước này một dạng dịch thể có thể làm này đến hạ bàn đá phát sinh tiêu động. Thế là Hoàng Trung cắn răng một cái, sau đó trong tay ngưng tụ ra một cỗ hấp lực, điên cuồng hút lấy cái này bốn phía chậm rãi hòa tan giọt nước, mà lúc này hắn mồ hôi trên trán cũng là càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít tập trung vào hắn trên trán của. Rất lợi hại, hiển nhiên lúc này Hoàng Trung đã nhanh nóng không được, nhưng là hắn vẫn là cố nén loại cảm giác khó chịu này, sau đó tay này trong ngưng tụ lam sắc giọt nước cũng là càng ngày càng sâu càng lúc càng lớn. Rốt cục tại Hoàng Trung cảm giác mình một giây sau khả năng không chịu đựng nổi thời điểm, cái này trong tay giọt nước cũng là hoàn toàn ngưng tụ thành một cái hoàn toàn thể, cũng đã không thể lại tăng lên. Hoàng Trung thấy thế, lập tức đem cỗ này làm sắc giọt nước hung hăng đánh tới hướng một khối bàn đá phía trên, mà cái này bàn đá trong nháy mắt liền bị cái này làm sắc giọt nước chỗ làm tan, tiếp lấy cái này bàn đá liền bắt đầu chậm rãi hướng lên vịnh lên, mà lúc này, Hoàng Trung cũng là hoàn toàn nhìn thấy cái này bàn đá phía dưới cái này làm sắc cú hỏa. Cú hỏa chính đang phát ra cái này phá tâm hồn người ánh sáng, mặc dù có chút khủng bố, nhưng là Hoàng Trung lại là khẽ cắn môi, kiên trì lý tưởng của mình, cũng là vứt bỏ những cái kia cảm giác sợ hãi, sau đó nhắm mắt lại liền bay về phía ngọn lửa màu xanh lam kia bên trong. Mới vào ngọn lửa này còn có chút đau đớn cảm giác, nhưng là sau đó làm Hoàng Trung thân thể hoàn toàn chui vào cái này làm sắc cú hỏa bên trong, loại kia cảm giác đau đớn biến trong nháy mắt biến mất, phản phất đưa thân vào một phiến trong hải dương. Mà Hoàng Trung lập tức ra sức tại cái này làm sắc cú hỏa bên trong du đãng, tiếp lấy xuyên qua từng tầng cửa khẩu về sau, Hoàng Trung rốt cục phát hiện một cái ánh sáng địa phương. Cỗ này ánh sáng mát là cùng ngọn lửa màu xanh lam kia ánh sáng là khác biệt, thế là hắn ra sức hướng phía trước bơi đi, sau cùng rốt cục đã tới nơi này, sau đó hắn song chân vừa đạp liền nhanh chóng thông qua được cái này một cái vào miệng, đi tới truyền thuyết này bên trong tầng dưới chót nhất. Chương 633, ngồi mát ăn bát vàng lúc này, tại cái này phương xa lạc dương đã là thái dương rơi xuống núi thời điểm. Gia Cát Lượng đang ngồi trên ghế, tại bàn của hắn trước mặt bày biện một chiếc đèn, sau đó cái này Gia Cát Lượng cầm lên tay một quyển trong đó bản thảo, sau đó lại trong phòng lặp đi lặp lại dạo bước, nhìn mười phần lo nghĩ. Mà lúc này một cái người hầu đẩy cửa tiến đến nhìn Gia Cát Lượng cái này mười phần lo nghĩ bộ dáng cũng là có chút lo lắng nói, đại nhân, hiện tại đã đến giờ cơm, ngươi đừng đi ăn chút vật gì sao? Ngài đã chỉnh một chút một ngày đều không có ăn uống gì. Lúc này Gia Cát Lượng cũng trông thấy người làm này sau khi đi vào, thế là lắc lắc hai tay của hắn nói ra, hiện tại cũng không phải lúc ăn cơm à. Đúng rồi, ngươi gần nhất nhìn thấy có người nào đến báo cáo tình huống sao? Người làm này thì là suy tư một trận nói ra. Giống như không có. Lúc này chưa hề biết khi nào lên Trương Phi đã từ ngoài cửa đi đến. Gia Cát Lượng cũng đột nhiên giống như là phát hiện hắn đồng dạng hướng hắn ngoắc nói ra, thế nào, Dự Đức làm sao tới nơi này? Ngươi đi xuống trước đi. Sau đó nhượng người hầu xin được cáo lui trước. Trương Phi nhìn lấy người làm này đã thối lui ra khỏi gian phòng về sau, liền đi ra phía trước đi đầu thấp giọng nói ra, tướng quân, trước đó cái này Hoàng Trung tướng quân sau khi ra ngoài vẫn luôn không có tiếp vào tin tức của hắn. Theo lý mà nói lúc này hẳn là hắn hội báo tình huống thời gian, nhưng đã đến hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì thám báo đến ta nơi này báo cáo bất kỳ tình huống gì. Gia Cát Lượng cũng thở dài nói ra, đúng vậy à, ta cũng một mực chờ đợi tin tức của bọn hắn, nhưng là vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, ta suy đoán lúc này Hoàng Trung hẳn là tiến nhập cái này đống chắc mộ. Dù sao chỉ có loại khả năng này mới có thể nhượng Hoàng Trung không phát ra được tin tức, ta vẫn là vô cùng tin tưởng hắn, đoán chừng đến Hưởng Đông về sau liền có khả năng có thể đủ nhận được tin tức. Lúc này Hoàng Trung cũng đã đạt tới cái này tầng cuối cùng đống chắc mộ chân chính địa phương, mà chỉ gặp trước cửa này liền bày biện đại lượng rực rỡ muôn màu bảo bối, có các loại đao thương gậy gộc, còn có nhiều loại minh châu bảo thạch, để cho người ta không kịp nhìn. Đây chỉ là bên ngoài một tầng bảo bối mà thôi. Từ nơi này chính môn đi đến nhìn lại liền có thể trông thấy, trong này cũng là tương đương hào hoa. Hoàng Trung cũng không có nhìn nhiều trước cửa này bảo bối, tính đi thẳng về phía trước qua, dù sao sinh hoạt lâu như vậy, cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Hoàng Trung thế nhưng là trải qua mưa to gió lớn người, chắc chắn sẽ không ham cái này tài bảo, mà hắn sau khi đi vào liền phát hiện bên trong có một cái gỗ lim quan tài, cái này gỗ lim quan tài điêu khắc 10 phần tinh xảo, rất rõ ràng là không tầm thường người mới có thể có được lấy quan tài. Bởi vì tại bình thường trong dân chúng, bọn họ quan tài đều là từ đơn sơ nhất một đầu chế thành, nhưng là cái này gỗ lim quan tài lại tản ra một loại khí tức không giống bình thường, thậm chí có một ít mùi thơm tràn ra. Chợt nhìn đi lên quan tài bốn phía là không có có đồ vật gì, nhưng là Hoàng Trung một cái liền thấy được quan tài bốn phía có mấy cái nho nhỏ dấu vết. Dấu vết này chắc hẳn cũng là cái này quan tài bốn phía những cơ quan kia, mà tại quan tài đằng sau lại chất đầy đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân, bốn phía tất cả đều là trân châu, mã não, hồng bảo thạch, lam bảo thạch. Tại cái này chút tài bảo trung gian có một cây thật dài thạch trụ, cái này trên trụ đá thế mà cắm để đó một cái đỏ gỗ. Cái này đỏ hộp gỗ điêu khắc một đầu dao long đầu, cùng trước đó cánh cửa kia dao long đầu có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này dao long trên mặt thế mà khảm hai quả to lớn phát sáng đại minh châu, tựa hồ là muốn đem những cái kia nhìn thẳng nó người đều cho đe dọa. Nhưng là Hoàng Trung mười phần khôn khéo xảo trá, hắn cũng không có trực tiếp đi ra phía trước, mà chính là nhìn quanh bốn phía cái này toàn bộ lớn nhất mạch tầm kiến trúc bộ dáng. Cái này bốn phía mặc dù là tại nhất phiến thạch quật bên trong, nhưng lại cũng không phải là thạch đầu tường cắt thành, mà chính là một gian to lớn nhà bằng gỗ. Cái này một nhà tài liệu cùng cái này quan tài tài liệu có chút tương tự, nhưng là cái này quan tài tài liệu đúng là thắng qua một bậc, toàn bộ tầng này phòng trọ nhưng không có đỉnh, mà đi lên nhìn lại lại là một mảnh đen như mực. Nếu không phải Hoàng Trung đoạn đường này đi xuống, căn bản liền sẽ không tin tưởng, chính mình lại có thể đi đến loại tình trạng này, bởi vì ở trên đây lại là một cái động không đáy đen kịt thâm uyên. Tại xác nhận cái này bốn phía không có cái gì chỗ đặc thù về sau, Hoàng Trung cũng là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại viên kia trên cây cột cái này cái hộp gỗ nhỏ phía trên. Thật lâu, Hoàng Trung lẩm bẩm nói, hôm nay rốt cục trải qua trăm tay nghìn đắng. Ta vẫn là đi tới cái này đồng chắc mộ, cuối cùng muốn mở ra truyền thuyết này bên trong bí mật sao? Hiện tại bản này Thái Bình Yếu Lĩnh liền là của ta. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chớp mắt, làm Hoàng Trung hắn hướng về phía trước thực sự một bước kia thời điểm, một trận mãnh liệt phong từ phía sau hắn bật ra. Côn vợ ở, sói. Hoàng Trung cũng là hô to một tiếng, không tốt. Lập tức tranh thủ thời gian hướng về sau lật qua, chờ hắn tới thời điểm, chỉ gặp hắn nguyên bản đứng yên địa phương đã bị một cái thạch trụ bao trùm. Nguyên lai, Tại trên đỉnh đầu của hắn có một cây thạch trụ, tại hắn đi lên phía trước một bước kia thời khắc liền rơi xuống, thẳng đến đỉnh đầu của hắn, nếu như là Hoàng Trung chưa kịp phản ứng, chỉ sợ giờ phút này đã bị cái này thạch trụ nện thành thịt vụn đi. Hoàng Trung cũng là tranh thủ thời gian leo vệt mồ hôi, hô, ai, nếu không phải ta bộ xương già này, loại này cơ quan, làm sao làm khó ta đây. Lập tức cũng là nhặt lên bên người một cục đá, sau đó hung hăng hướng phía trên cây trụ đá kia một gỗ mà đi, nhưng mà, đang lúc Hoàng Trung muốn đầu quân đi ra trong nháy mắt đó, đột nhiên một thanh dài dài đại đao rơi tới. Thế là Hoàng Trung lập tức tay mắt lanh lẹ, đem trên tay đất đá hung hăng đánh tới hướng cây đại đao kia vọt tới phương hướng. Ken một tiếng, cái này đại đao vốn là muốn chặt lên cái này Hoàng Trung thân thể thời gian, bị cái này đất đá cho đánh sai lệch, ảnh hưởng tới cây đại đao kia tiến lên quy tích, sau đó hướng phía bên cạnh lại qua. Lúc này Hoàng Trung cũng là tranh thủ thời gian hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp phía sau của hắn có một đám người áo đen, không biết lúc nào đi tới Hoàng Trung sau lưng. Giờ phút này, Hoàng Trung nhìn lấy mấy người kia lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Mà cầm đầu cái này che mặt nam tử lại là không trả lời hắn. Sau đó lại để cho mấy người kiểm chế lại cái này Hoàng Trung hành động, sau đó dùng trong tay thạch đầu đem cái này một đầu hộp đập xuống, sau đó chậm rãi nhặt lên hộp sát. Nam tử mặc áo đen này nhìn chằm chằm thứ này nói ra, ai nha, vì thứ này xem như đã hao hết trăm cây nghìn đắng đâu, thậm chí còn dựng vào mấy cái huynh đệ, không nghĩ tới cơ quan này như thế phức tạp. Vốn cho là chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, nhưng là cho dù là trước ngươi phát động qua cơ quan, nhưng là tựa hồ còn có thể lần nữa phát động một lần, ta có một cái thủ hạ đã bị cái này thạch trụ cho nện thành thịt vụn, còn có một cái thì là chết tại cây kia lưới dao sắc bén phía trên. Thật sự là một lời khó nói hết ta, nhưng là quyển sách này làm sao lại để ngươi lấy đi đâu? Hoàng Trung tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tùy theo hô lớn, chẳng lẽ ngươi chính là Lưu Biểu Phương diện phái người tới sao ất? Chương 634, Hoàng Trung cùng người áo đen kịch đấu cái này cầm đầu người áo đen cũng là nhíu lông mày, lập tức cười to nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, chúng ta thế nhưng là khoái Việt đại tướng quân phải tới. Bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, chúng ta mặc dù biết địa chỉ này rất lâu, nhưng là một mực không có cơ hội tiến đến, là bởi vì nơi này cơ quan thật sự là quá mức phức tạp. Cho dù là chúng ta phát động những cái này cơ quan, nhưng là vẫn không có thể tìm tới cuối cùng này tiến đến lối vào. Nói, người áo đen kia cũng lúc cười cười nói, cũng là may mắn mà có ngươi mới có thể tìm tới tinh như vậy chuẩn lộ tuyến đâu. Ha ha, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể đơn giản như vậy tiến vào cái này thư phòng, nhìn thấy những bí mật kia sao? Đó là bởi vì ta cố ý thả cho ngươi xem, mục đích đúng là vì để cho ngươi dẫn chúng ta đi tới nơi này. Hoàng Trung vừa nghe đến, sau đó lập tức biết được xảy ra chuyện gì, sau đó cười khổ mà nói, nghĩ không ra cái này Lưu Biểu thủ hạ của người nọ lại có như thế đa mưu túc trí người tồn tại. Xem ra là ta xem thường các ngươi, để cho các ngươi những cái này gian trá tiểu nhân cho đạt được, nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ không để cho các ngươi đem quyển sách này mang vào, đây là ta đáp ứng ra Cát Lượng đại nhân muốn đem quyển sách này mang về, cho dù là nỗ lực ta cái giá bằng cả mạng sống. Sau đó Hoàng Trung không giống nhau người áo đen kia kịp phản ứng, cũng đã xông lên phía trước, toàn thân đã bị một loại cường đại ma lực nơi bao bọc, sau cùng phía sau hắn lấy ra một thanh dài dài cung, sau đó dương cung lắp tên bắn về phía cái này trong hắc y nhân, cầm đầu người áo đen rất nhanh lại tránh được một tiễn này. Bất quá sau lưng hai cái người áo đen một mực không có kịp phản ứng, thế là bị cái này mũi tên mặc tâm. Mà hắc y nhân kia thủ lĩnh cũng là nhướng mày nói ra, nghĩ không ra lại nói của ta đến phân thượng này, ngươi vẫn là như thế không biết điều, đã ngươi muốn tìm chết, đương nhiên ta liền thành toàn ngươi đi. Sau đó cái này cầm đầu người áo đen cũng là trên thân tử khí đại tác phẩm, nhưng mà trên mặt hắn tấm kia khăn che mặt đều bị cái này cố ma lực chỗ thổi lên, mà Hoàng Trung nhìn chăm chú nhìn đối phương cũng là một thứ đại khái 5-60 tuổi lão hán, nhưng là trên mặt biểu lộ lại hết sức sốc bác, nhìn 10 phần cường đại. Lúc này lão giả cũng là tay phải ngưng tụ thành quả đấm, một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới, cái này Hoàng Trung cũng là không dám tùy ý ứng chiến, sau đó hướng phía sau lưng vừa lui, kiếm trong tay cũng là lại một lần nữa bắn ra. Giờ phút này lão giả song quyền lại là hoàn toàn không giả, hướng thẳng đến cái này cùng tiễn bắn ra phi tiễn mà đi, cả hai va nhau phát ra tiếng vang kịch liệt, sau đó Hoàng Trung trông thấy người này quyền đầu thế mà lông tóc không thương, nhưng là mũi tên đã rơi vào mặt đất, hiển nhiên là không thể bắn thủng lấy lão giả quyền đầu. Hoàng Trung cũng là có chút giật mình nói, nghĩ không ra ngươi người này quyền đầu cũng rất cứng rắn, chỉ là không biết tâm của ngươi cũng sẽ giống cái này quyền đầu một dạng cứng rắn sao? Lão giả nghe nói cũng là cười nói, đã sớm nghe nói Hoàng Trung đại tướng quân tên, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có chút khiến ta thất vọng à, rõ ràng như vậy quý tích cũng nhìn không ra, thật sự là không giống cái kia bách chiến bách thắng Hoàng Trung đại tướng quân một dạng à. Lão giả này sau đó đem trong tay một gỗ bỏ vào bọc đồ của hắn bên trong, sau đó từ phía sau chết đi một tên người áo đen trên thân lấy ra một cây đại đao, sau đó hướng phía Hoàng Trung phương hướng vung đao mà đi, trong tay tử khí cũng là quanh quẩn tại cái này đem trên đại đao, nhìn 10 phần khủng bố, giết người như ngoé. Tại cái này trong chớp mắt, cái này Hoàng Trung cũng là làm xong ứng đối tư thế, chỉ gặp hắn cất bước mà ra, thành một cái mã bộ tư thế, hai tay dương cung lắp tên, giống như một thất bắn tham lang đồng dạng hướng phía lao giả này phương hướng vào tới. Tại cái này trăm dặm có hơn Tuyết Minh lấy Hoàng Trung khí tức, hai người này cũng là trong lúc nhất thời đấu khó hòa giải, không ngừng có binh binh bang bang thanh âm mà ra. Cái này Hoàng Trung cung tiễn thủy trung là vô pháp đột phá lao giả này phòng ngự, thế là hắn có chút không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi là cái gì đại tướng sao? Không có khả năng, có như vậy vô danh chi bối có thể từ ta tay này trong sống sót đã lâu như vậy, thực lực của ngươi cũng là một cao thủ, cái này khoái Việt thủ hạ có như thế một viên đại tướng, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói đây này. Mà lao giả này đại đao cũng là vung lên, hướng phía cái này Hoàng Trung bắn ra cùng tiễn ngăn trở về sau cũng là ha ha cười nói, ta đây liền không thể nói cho ngươi biết, ta là người như thế nào. kính tỉnh từ ngươi đến tưởng tượng đi. Hoàng Trung nghe lời sau cũng là không hề làm nhiều hỏi tới, bởi vì hắn biết lại nói với hắn nhiều cũng là nói nhảm, thế là hắn hai chân sau này một lần phát lực, thân thể cũng là bay lên không trung mà ra, cung tên trong tay hướng phía lao giả này phương hướng hiện lên lấy một cái ruộng hình chữ bắt tới. Một chiêu này thế nhưng là Hoàng Trung luyện được một cái 10 phần ẩn chứa sát cơ một chiêu, nhìn như phạm vi này rất lớn, nhưng là một khi rơi vào trận này trong, bị nhắm chuẩn người liền. Hội phát hiện mình rất khó thoát khỏi cái này cung tiễn. Nhưng là lão giả này cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị cái này cung tiễn bắn trúng, chỉ gặp hắn móc ra trong tay khác một cây đao, là một mực dấu trong lòng hắn một cây đao, mà Hoàng Trung nhìn thấy cây đao này cũng là hơi kinh ngạc hô, Thất Tinh Bảo Đao. Cây đao này biến thành Tào Tháo đã từng mượn cái này Vương Duẫn chi thủ dùng để ám sát cái này Đồng Trác Bảo Đao, không nghĩ tới tự nhiên tại cái này trong tay lão giả. Hoàng Trung đối thân phận của người này cũng là có chút hiểu rõ, nhẹ gật đầu, lập tức cũng tiếp tục hướng phía trước phóng đi, nhưng là lúc này Hoàng Trung cũng không có đang sử dụng trong tay hắn cái kia thanh cung, mà chính là từ sau lưng của hắn cũng là móc ra hắn một thanh trường đao đến cùng lão giả này tiến hành quyết đấu. Lão giả thấy thế cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, không nghĩ tới trong truyền thuyết Bách Bộ Xuyên Dương Hoàng Trung cũng có cầm lấy đao một ngày nha. Mà Hoàng Trung cũng là mỉm cười nói ra, người đây liền đối ta không hiểu rõ, tuy nhiên ta là lấy dùng cung nổi danh, nhưng là đao của ta cũng không phải ăn chay. Cho nên hai người này cũng là đánh càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nơi này tầng dưới chốt nhất treo lên, một mực hướng phía trên mấy tầng mà đi, hoàn toàn không thấy một bên cơ quan, phản phất những cái này cơ quan cũng là bọn họ đánh nhau phụ trợ. Hai người thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều, hai người đều niên kỷ đã rất lớn, cho nên thể lực phương diện này cũng không như năm 1.8 nhẹ lúc như vậy chẳng đấy. Nhưng là hai người này lại đều không có ý tứ buông tha, lúc này Hoàng Trung một chiêu mỏ kim đáy biển, hướng phía lao giả này tận cùng dưới đáy phóng đi, lão giả thấy thế cũng là mắng to một tiếng, bị ổi vô sỉ. Sau đó cũng là hướng về sau tối lui, trước mặt cũng là vạn đao ra khỏi vỏ. Phản phất là một trận lông tơ xuất thủ, muốn đem cái này vàng trong đưa vào chỗ chết. Mà Hoàng Trung đao này cũng là một cái bay chặt, chặt tới cái này bên cạnh một đầu trên vách tường, tạo thành đại lượng phá hư, một bên tường gô vách tường cũng là mảnh gô vụn bằng khắp nơi. Mà lúc này, cái này nhanh một đầu vách tường đột nhiên bắt đầu dao động rơi, phía dưới tường tấm cũng là một trận lắc lư, hai người thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, chỉ gặp cái này tấm bán gỗ thế mà chậm rãi nứt ra. Sau cùng cũng là xuất hiện một cái đại lỗ thủng, hai người liếc nhau cũng là không chút do dự trước đoạt trước một bước hướng bên trong chạy đi. Chương 635, thần bí nam tử cùng tiểu hài tử bởi vì ai cũng không biết loại này phía dưới đến cùng sẽ phát sinh cái gì, mà cái này cái lỗ thủng bên trong có đồ vật gì hai người cũng là không rõ ràng, nhưng là nếu như là bảo bối gì hoặc là cái gì cơ quan, nếu như bỏ qua khả năng liền sẽ trở thành một người khác thay đổi thế cục đạo cụ. Cái này lỗ thủng bên ngoài lại là trước đó cái này tầng thứ hai chẳng cảnh, là một cái dưới cây một tiết trên đường nhỏ, hai người cũng là nhìn qua cái này bốn phía chẳng cảnh, nhưng cái đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nguyên lai đầu này vách tường đằng sau thông hướng tầng thứ hai. Phải biết trước đó mọi người phí sức trăm tay nghìn đắng mới đi đến cái này tầng cuối cùng. Trong đó tiêu hao khí lực, chỉ có chính mình mới sẽ biết đi. Lão giả nhìn một chút Hoàng Trung lúc này cái này thở hổn hển thở dài dáng vẻ cũng là cười nói, Hoàng Hán thăng tướng quân đao, quả nhiên cũng không phải thổi nhà, xem ra là ta xem thường ngươi. Hoàng Trung lại là lạnh hừ một tiếng cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Lão giả kia thấy thế cũng tiếp tục cười ha ha nói, đã chúng ta ở chỗ này đã đánh lâu như vậy, nên đánh cũng đánh, nên dùng chiêu số cũng dùng không sai biệt lắm, chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý tại cái địa phương quỷ quái này dùng lại ra cái gì đại chiêu đi. 29 ngươi cũng nhìn được trước đó chúng ta đánh thời điểm thế mà đem tường này vách tường phá hủy, ta chỉ sợ cái này về sau chúng ta lại đánh kịch liệt một điểm, cái này toàn bộ một tầng muốn bị đánh rất nha. Hoàng Trung lại là cầm lấy đao trong tay hướng phía trước vung lên, theo rồi nói ra, ngươi cho rằng ta không hiểu điểm quỷ tâm tư này của ngươi sao? Ngươi nào không muốn ra ngoài à, ta cũng nghĩ ra qua, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi trước phải đem quyển sách này lưu lại cho ta, nếu như ngươi lưu lại quyển sách này, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Buồn cười. Lão giả ha ha phá lên cười. Theo sau tiếp tục nói, ngươi cho là ta hội cứ như vậy trắng đi một chuyến uổng công, tổn thất như thế minh đệ, sau đó sau cùng vẫn đem cuối cùng này đạo cụ chắp tay nhường cho ngươi sao? Quả thực là buồn cười cùng cực. Hoàng Trung cũng là kiên định nhìn lấy lao giả này tiếp tục nói, buồn cười là ngươi mới đúng chứ, đoạn đường này xuống tới đều là ta tìm kiếm được sau cùng địa phương, cho dù là cái này tầng cuối cùng cơ quan cũng là ta tiếp xúc phát, có ta ở đây ngươi là khác muốn mang đi bản này Thái Bình yếu lĩnh. Lao giả này gặp tình huống như vậy cũng là tự biết không có cách nào nhượng cái này Hoàng Trung từ bỏ bản này Thái Bình yếu lĩnh, cho nên trở nên hết sức tức giận. Hắn giận dữ nói, thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quả thực là buồn cười a. Hoàng Trung cũng là không cùng lão giả này tiếp tục khách khí, cầm lên đao đến hai người lại là một trận chiến đấu, đánh tới cái này đại thụ phía dưới, mà Hoàng Trung từ nơi này dưới cây này lên, đứng ở trên nhánh cây, sau đó lại là móc ra sau lưng cái kia thanh cung đến, hướng phía lão giả này chính là dương cung lắp tên, không ngừng phóng thích ra mũi tên. Lão giả tại cái này dưới cây một mực không ngừng né tránh, mũi tên này mũi tên cắm trên mặt đất làm thế nào cũng không đạt được cái này thân thể của lão giả, sau đó lão giả đao cũng là nhanh chóng bổ về phía cái này trên nhánh cây. Mà cái này đại thụ cũng là lập tức một trận run rẩy, không nghĩ tới lao giả này đao lại có thể đem cái này to lớn như thế đại thụ đều lay bắt đầu chuyển động. Hoàng Trung cũng là từ bỏ tiếp tục bắn tên dự định, sau đó tại cái này trên cây không ngừng du đãng, phòng ngừa bị cái này cây đại đao mà chấn động dưới. Sau cùng Hoàng Trung bị cây đao này ép thật sự là không có biện pháp, thế là liền từ cây này hạ phi thân mà đến, hướng phía lao giả này phương hướng mà đi, cái này hai thanh đao vòng vòng chạm vào nhau, hỏa quang bắn ra bốn phía, toàn bộ thạch thất đều phát ra tiếng vang kịch liệt, sau cùng cũng là như là lão giả nói tới, cái này thạch thất hoàn toàn là không thể thừa nhận ở hai người này chiến đấu dần dần bắt đầu sụp đổ. Hai người cũng là bị cái này không ngừng nổ tung chỗ bắn đi ra, sau đó bay ra cái này đồng chắc mộ bên ngoài, hướng phía cái này kinh thành cổ huyện bên ngoài mà bay đi. Lúc này kinh thành cổ huyện bên ngoài đã là lúc nửa đêm, cái này toàn bộ bầu trời đều là hàng hà xa số ngôi sao. Một cái tiểu tùng thử ở trên nhánh cây ăn tìm đến thực vật, mà lúc này nó đột nhiên phát hiện cái gì không đúng, cái mũi của nó hít hà ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía dưới cây tránh đi. Quả thật đúng là không sai, ngay tại cái này vài giây đồng hồ về sau, một bóng người từ nơi này kinh thành cổ viện bên trong bay ra, sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất. Tại cái này kinh thành cổ viện dưới đỉnh núi một bên khác một mảnh tiểu khê chỗ, một bóng người từ nơi này phía tây đi từ từ ra, tại hắn bóng người này sau lưng thế mà còn có một cái bóng người nhỏ bé đi theo hắn. Chỉ gặp đây là một người mặc đạo bào nam tử, tuổi chừng đánh giá có hơn 40, đỉnh đầu một cái vũ mao đầu quan người mặc màu trắng đại bào cũng là 10 phần một mạng. Nam tử ôm ấp một thanh lông trắng vũ phiến, mà sau lưng cái này bóng người nhỏ bé cũng là một cái tiểu nữ hài, ước chừng có 10 đến tuổi, một mặt ngây thơ chưa thoát, hoàn toàn không giống như là một cái có thể tự lo liệu hài tử, mà đứa bé này con mắt cũng là phi thường sáng ngời, là một đôi mắt vượng, một đầu tóc dài đen nhánh đến phần lưng. Mà tại hai người này phía trước khê thủy một bên có một cái tiểu lộc đang uống nước, cái này mai hoa lộc mới vừa uống chính khởi tình đâu, đột nhiên đi tới nam tử này một chân liền đem cái này mai hoa lộc rơi vào trong sông, bị hù cái này mai hoa lộc mau từ trong sông nhảy dựng lên, sau đó hướng phía bên cạnh chạy đi. Nam tử này hét lớn, làm sao rồi, xuất sinh kia, không phải bình thường không sợ nước sao? Làm sao hôm nay ta một chân đã tới, ngươi thế mà vẫn từ trong nước đụng tới, nhanh nha, nhanh lên đến trong sông qua. Cái này mai hoa lộc giống như là bị kinh hãi đến đồng dạng chết sống không chịu xuống nước, chỉ là đứng tại địa phương xa xa hoàn toàn mặc kệ nam tử này như thế nào dương nanh múa vướt đối với mình. Sau lưng tiểu nữ hài này giòn tan nói, ai nha, thúc thúc chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian qua sông đi, nếu là vãn mà nói chỉ sợ cái này hoàng gia gia muốn đánh không lại người ta không mời. Nam tử cũng là thở dài một hơi, sau đó lại mắng một tiếng, nghiệt xúc. Nhưng là nam tử mắt thấy vẫn là không có cách, thế là liền ôm lấy bên cạnh tiểu nữ hài, sau đó cột vào trên lưng của mình, sau đó lại bắt đầu đi vào trong sông, hít sâu một hơi. Từ nơi này trong sông chậm rãi du hí đu qua, tận lực bảo trì nhượng tiểu nữ hải không bị nước đục phải, mà mình đã toàn thân đều chui vào cái này băng lênh trong nước. Mà không biết qua bao lâu, trời đã vừa mới tảng sáng, cái này bờ sông tiểu khê dòng nước cũng bắt đầu chậm rãi chạy bắt đầu chuyển động, nói đến cũng kỳ quái, dòng suối nhỏ này nước tự nhiên tại đêm vãn không có lưu động. Cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Cái này bên cạnh kinh thành cổ huyện bên ngoài, Hoàng Trung đã từ dưới cây chậm rãi đứng lên, mà hắn rất nhanh đã tìm được cái này cùng nhau bay ra ngoài lão giả cũng tại phụ cận. Hai người tại một lần tại trong rừng cây gặp mặt, mà lúc này Hoàng Trung tay cầm đao, người đeo cùng, trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm trước mắt lão giả này. Lão giả trước mắt cũng là một tia cũng bất động, hai người cứ như vậy giằng co lên, lão giả này cũng là tay trái tay phải thành quyền, một cỗ tử khí vờn quanh khắp toàn thân. Lúc này kinh thành cổ huyện bên trong cũng sớm đã hủy, xa nhà đều sập, lời nguyên bản liền cũ nát không chịu nổi phòng trọ sớm đã bị cái này cường đại trùng kích lực trôi chấn động sụp đổ. Chương 636, từ bỏ Thái Bình yếu lĩnh. Chỉ còn lại có từng đống phế tích ở nơi đó, trước đó đồng trác mộ chỗ căn phòng nhỏ cũng đã biến thành một đống gạch nói thối, không còn có người có thể trông thấy cái này đồng trác mộ hạ chân quý tài bảo. Hoàng Trung giơ lên đao trong tay, lại một lần nữa hướng lão giả nói ra, ngươi nếu là bây giờ nghĩ đi còn có thể đi, lưu lại quyển sách này, ta liền đem ngươi thả ra. Mà lão giả lại lạnh lùng cắt ngang Hoàng Trung, nói ra, Hán Thăng tướng quân, chúng ta tại cái này đồng trác mộ bên trong kịch đấu lâu như thế, ta các huynh đệ cũng toàn bộ đều táng thân nơi hoang vu. Tuy nhiên ngươi cùng ta đánh như thế khó hòa giải, nhưng là ngươi cũng biết, ngươi cũng không thể làm khó dễ được ta. Trong tay của ta thanh này Thất Tinh Bảo đao thoạt nhìn vẫn là có mấy phần uy lực. Thất Tinh Bảo đao sao? Hoàng Trung lạnh hừ một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem là ngươi Thất Tinh Bảo đao lợi hại, vẫn là ta thanh này Đỏ Tấm đao càng mạnh. Giải thích, Hoàng Trung đao trong tay cũng là ngoài ý liệu xuất hiện ở trước mặt của lão giả, cái này Hoàng Trung thế mà đem trong tay đao dùng ý niệm khống chế, sau đó bay về phía lão giả này, thân thể lại vẫn bảo trì tại nhánh cây kia không có nhúc nhích. Bất thình lình công kích nhượng lão giả cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó hắn tranh thủ thời gian muốn tối lui. Nhưng là cái này đại đao vẫn là hung hăng chém thẳng tại thân thể của lão giả phía trên. Lão giả vừa mới dùng trong tay hắn Thất Tinh Bảo đao ngăn trở cái này một lúc sau, chỉ nghe một tiếng vang trầm, lão giả này kêu lên một tiếng đau đớn sau đó bay xuống, ngã ngã trên mặt đất, nhịn không được phun ra một bụng máu tươi, sau đó lại lau miệng nói ra, ngươi được lắm đây à, Hán Thăng tướng quân. Hai người này nhưng lại không biết, tại bọn họ liều chết tương bác thời điểm, đã có một lớn một nhỏ hai người vượt qua cái này bên cạnh khê thủy đi tới bên trong vùng rừng rậm này, mà hai người này cũng rõ ràng cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này đánh nhau khí tức, thế là hướng phía cố khí tức này phương hướng mà đi. Chỉ gặp bên trong vùng rừng rậm này điểu thú làm tán, rất rõ ràng là bị hai người này khí tức cùng đánh nhau chỗ đe dọa đi ra, mà lúc này Hoàng Trung cùng lão giả này đã đạt đến tiếp cận cái này khê thủy bên cạnh. Lúc này từ bên cạnh của bọn hắn một cái bụi cỏ chui ra, cả người đọc nữ hài lão giả, lão nhân kia chính là ăn mặc một thân áo bào trắng tại cái này khê thủy một bên vượt qua lão nhân. Giờ phút này hắn toàn thân ướt nhẹp có vẻ hơi chật vật, nhưng là hắn trông thấy cái này Hoàng Trung cùng lão giả này đánh nhau thời điểm lập tức liền biết xảy ra chuyện gì, sau đó hướng phía cái này Hoàng Trung hét lớn, Hán Thăng, ta đến giúp ngựa hải tiết. Mà phía sau hắn con cô bé này cũng là theo chân cái này lao thanh nhầm của người kêu lên, Hán Thăng ra ra ta tới giúp ngươi. Giờ phút này hai người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía lấy người đến phương hướng, mà Hoàng Trung nhìn thấy người đến lập tức liền ngạc nhiên hô, là ngài. Từ to lớn tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Cái này được xưng từ thứ nam tử cũng là vô vô y phục trên người nói ra, ta là thụ Khổng Minh tiên sinh ủy thác, tới nơi đây trợ ngài. Khổng Minh tiên sinh nói cái này qua khẳng định hội có nhất định nguy hiểm, cho nên để cho ta tới mau chạy tới đây trợ giúp người, quả thật đúng là không sai, cái này Khổng Minh tiên sinh đoán, quả nhiên không sai đây. Lão giả này nhìn thấy Hoàng Trung có một cái mới trợ thủ, cũng không có e ngại, ngược lại cười to nói, ha ha, lần này tốt, một đối hai sao. Bất quá đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Hoàng Trung xoay đầu lại hướng lấy lão giả này, hư lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn là không biết sống chết sao. Hoàn toàn chính xác, ta là không thể đủ đem ngươi thế nào, nhưng là nếu mà có được từ thứ tiên sinh hỗ trợ, ngươi là tuyệt đối không có khả năng rời đi nơi này nửa bước, nhanh lên đem cái này Thái Bình yếu lĩnh giao ra, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lão giả này lại là hai mắt di động, hướng phía cái này Hoàng Trung phương hướng nhìn lại, ngươi mơ tưởng. Sau đó lại là đứng ở đó nói ra, coi như ngươi đã đến trợ thủ lại như thế nào đâu. Lập tức đem trường đao trong tay rút ra, Thất Tinh Bảo đao lập tức ra khỏi vỏ, phát ra ông tiếng vang, một cỗ tử sắc ma lực ở tại phía trước bắn ra, giống như một cái cự hổ đồng dạng muốn đem phía trước hai người đều chảo thương. Từ thứ sau lưng cô gái nhỏ lập tức lo lắng kêu lớn lên, nói ra, cẩn thận a. Ra ra, người này khí thế hung hung chỉ sợ không phải cái gì đơn giản đối thủ a. Lúc này Hoàng Trung thì là dẫn theo cái kia đem đỏ thấm đao vào tới, ngăn tại cái này từ thứ phía trước, trở tay lại là nhất đao, hai người tại cái này dưới cây không ngừng tư đánh nhau, làm cho cả trong rừng rậm đều là cuồng phong. Từ thứ cũng là từ trong ba lô lấy ra một thanh vũ hạc cây quạt, sau đó đem sau lưng nữ hài bùng ra, chỉ gặp hai người này đánh chính là mười phần kịch liệt, thế là liền chỉ tự tiện hướng phía giữa hai người vào tới, một đạo khí lưu cường đại từ nơi này cây quạt bên trong tản ra ra, liền như là một cây chổi một dạng hung hăng quét vào hai người trung gian, từng đoạn khí lưu không ngừng đánh thẳng vào hai người, mà lúc này hai người cũng là đồng thời hướng lui về sau một bước. Cái này Hoàng Trung thấy thế cũng là oán giận nói từ thứ tiên sinh, ngươi làm sao bắt hắn cho đánh lui nha? Ta rõ ràng cũng nhanh đánh tới hắn. Lão giả này cũng là hừ lạnh một đạo, bao xen vào việc của người khác. Nhưng là lúc này từ thứ lại là hoàn toàn không có ở quản lão giả nói cái gì, ngược lại hướng phía cái này Hoàng Trung nói ra, chúng ta đi trước đi, liền để hắn lấy đi bản này Thái Bình yếu lĩnh. Cái này Hoàng Trung nghe cũng là trợn mắt chừng một cái, sau đó quát lớn, ngươi đang nói gì đấy? Từ thứ tiên sinh, ta có thể là bởi vì gia cát tiên sinh mới kính ngươi ba phần, ngươi cũng đã biết cái này gia cát Khổng Minh tiên sinh là như thế nào giao phó cho ta cái này gánh nặng, đến lúc này ngươi thế mà để cho ta nhượng bản này Thái Bình yếu lĩnh rơi vào trong tay của bọn hắn, ngươi cũng đã biết cái này mang tới hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Lão giả này nghe về sau cũng là ha ha cười nói, ngươi đã nghe chưa? Tranh thủ thời gian cút đi cho ta, ta có lẽ sẽ còn tha các ngươi nhất mệnh đây. Lúc này từ thứ lại là một mặt kiên định ngăn ở cái này Hoàng Trung trước mặt nói ra, nghe ta, Hán Thăng tướng quân, ta sẽ không phản bội ra các tiên sinh, ta làm như vậy khẳng định là ta có lý do của ta, xin ngươi tin tưởng ta được không hình dáng. Hoàng Trung lại là một mặt không thể tin được nhìn trước mắt từ thứ, triệu tốt, sau đó đang định hướng phía trước tiếp tục cùng lão giả kia chiến đấu thời điểm, đột nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại cước bộ của hắn. Sau đó lại hơi liếc nhìn lão giả trước mắt, lại rơi quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào là từ thứ hai con người, mà lúc này từ thứ lại cho hắn một cái mười phần ánh mắt kiên định. Hoàng Trung trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một hơi nói ra, tốt à, lão phu hôm nay liền tin tưởng từ thứ tiên sinh một lần, nếu như vấn đề này gây ra rủi ro, ta Hoàng Trung tự mình một người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hán Thăng, rất tốt. Từ thứ cũng là ưa thích nhăn mở theo rồi nói ra, tốt, chúng ta bây giờ chạy nhanh đi, hiện tại đã không sai biệt lắm là lúc này rồi, đại khái còn có một khắc đồng hồ thời gian, Hán Thăng chúng ta đi nhanh lên đi. Sau đó liền đem cái này Hoàng Trung kéo rời lão giả này ánh mắt, đi tới dòng suối nhỏ này bên cạnh, lúc này lão giả cũng là mỉm cười lắc đầu, khinh thường thu lại trong tay tại Thái Bình yếu lĩnh. Chương 637, mộng cảnh lão giả sau đó đang định hướng phía một phương hướng khác rời đi, hướng phía khoái Việt trận doanh phương hướng đi đến, lúc này Hoàng Trung đám người đã đi tới cái này kinh thành cổ huyện bên ngoài một chỗ tiểu khê, chính là cái này từ thứ trước đó vị trí. Đi tới nơi này, cái này Hoàng Trung nhìn một chút bốn phía cũng là nói, từ thứ tiên sinh, bây giờ có thể nói cho ta biết là vì cái gì ngươi muốn mạnh mẽ lôi đi ta đi? Lấy hai người chúng ta thực lực hẳn là có thể lưu hắn lại tới. Đồng thời bảo trụ bản này Thái Bình yếu lĩnh, ngươi vì sao muốn làm như thế đâu? Nhưng là từ thứ thì là nhìn trời một chút nói ra, không sai biệt lắm. Đồng thời, cũng chính là trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên đô phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất muốn nổ tung, từng đợt quần quần buồn bực thanh âm từ nơi này thiên bên trên truyền đến, phảng phất là đem cái này toàn bộ thiên đô muốn xé nát, để cho người ta đinh thai nhức óc. Lúc này Hoàng Trung cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lấy đen kịt bầu trời, ban đầu vốn đã là trời sáng, ban ngày lại đột nhiên mây đen dày đặc. Phảng phất là một trận mưa lớn đang nổi lên mà đến. Cỗ này mưa sắc thực không có chờ đến, nhưng lại chờ đến so mưa này càng thêm lớn đất đá, tựa như mưa đá đồng dạng rơi xuống, tại cái này đất đá phía trên lại bao hàm một cỗ cứng rắn sắc ngoài, đập vào cái này trên bãi cỏ, ném ra từng cái động. Trong nháy mắt cái này, một bên những động vật cũng là chạy tứ tán bốn phía lấy, Hoàng Trung bên này cũng là giơ lên vũ khí, đồng thời dùng chính mình khí lực chống đỡ ra một cái bảo vệ khu vực, dù sao cũng không thể đủ nhượng 673 cái này một bên tiểu nữ hài thụ thương. Giờ phút này lão giả kia chính trong rừng rậm đi tới, làm sao cũng không nghĩ tới giờ phút này trên trời thế mà biến thành mây đen một mảnh, mà lão giả này cũng là tranh thủ thời gian núp ở dưới một thân cây, nhưng là không nghĩ tới cái này mây đen hạ lạc mưa rào lại là từng đợt đất đá mưa, nếu như bị cái này đất đá đánh tới khả năng liền lại nhận trọng thương, bởi vì cái này đất đá tốc độ là phi thường nhanh. Lão giả từ trong hộp lấy ra quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm quyển sách này, trong óc có vô số cái ý nghĩ từ đó tuôn ra, chẳng lẽ là bản này Thái Bình Yếu Lĩnh ảnh hưởng mới đưa đến thiên địa này dị biến sao? Nhưng là trong nháy mắt đó cũng không phải do lão giả này suy nghĩ nhiều, chỉ gặp lão giả này vẫn là đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh nhét vào trong ngực, bởi vì lần này hắn nếu như là lấy không được bản này Thái Bình Yếu Lĩnh, như vậy hắn cũng không cần thiết lại trở về phụ mệnh, mặc kệ lớn đến mức nào nguy hiểm cùng khiêu chiến, hắn đều muốn đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh an toàn đưa trở về. Bất quá, đây hết thảy chỉ bất quá đây là lão giả này mong muốn đơn phương thôi, hôm nay đất đá là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Cái này chính giữa thẳng đối cũng là lão giả kia phương hướng, cảm giác cỗ này đất đá, cờ GIF, mưa hướng về cũng là nhìn chằm chằm lão giả kia phương hướng mà đi, phải nói là nhìn chằm chằm quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh phương hướng mà đi. Bản này yêu thư xuất thế chắc chắn mang tới thiên địa dị biến, ở trong màn đêm có hai điểm tinh quang, ở trên trời lóe ra tựa hồ tản mát ra một cỗ yêu khí màu đỏ, bị ngạn mây đen, tại cái này đại địa phía trên nổi lơ lửng, phảng phất che trùm lên cái này đại địa phía trên. Hoàng Trung cùng Từ Thứ hai người cũng không dám thở đại khí, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Cỗ này hậm hực cảm giác để cho hai người đều không thể sử xuất tay chân đến, cho dù Hoàng Trung giờ phút này trong lòng có vô số cái ý nghĩ muốn nói ra đến, nhưng là vẫn chỉ có thể ra sức chống cự cục đá kia mưa mang tới trùng kích. Thái Bình Yếu Lĩnh xảy ra chuyện chỉ sợ mang tới ảnh hưởng xa xa không chỉ ra cắt lựa bọn người tưởng tượng. Giờ khắc này ở trong thành Lạc Dương Vân Trung trong quân, Tần Vân chính nằm ở trên giường làm lấy mộng đẹp, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, có đen nhánh mà lại thâm thúy bầu trời đêm, trên trời có mấy quả lưu tinh sẽ qua, sau đó lại lâm vào một trận yên lặng, phảng phất là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc này Tần Vân tại sao không có nghĩ đến ở bên ngoài thân thể hắn mấy trăm cây số địa phương chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất chuyện lớn, đồng thời cái này Tần Vân trong mộng cũng là mơ tới trước đó tại cái này trong nhiệm vụ gặp lão giả. Cái này trên người lão giả tản ra một cỗ cường đại quang mang, mà quang mang này cuối cùng lại là thế nào cũng nhìn không thấy, phản phất là một đạo vô cùng vô tận kéo dài tới. Tần Vân sững sờ chằm chằm lấy lão giả trước mắt, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không có cách nào nói ra được, hắn há hốc mồm phát hiện mình cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm, lão giả cũng chỉ là đứng ở nguyên địa cái này. Sau đó hai tay thả lỏng sau lưng mỉm cười nhìn trên mặt hắn tràn ngập hòa ái biểu lộ, vẻ mặt này là lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chí ít tại Tần Vân trước đó cùng lão giả này kinh lịch tới nói, là chưa từng nhìn thấy. Lão giả này cũng không nhiều làm giải thích, mà chính là chỉ hai đỉnh đầu của người phía trên, tại hai người này đầu bên trên có một mảnh tinh không mịt mờ đồng dạng có vô số đoàn tinh vân tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên lóe ra. Mà lại tại cái này chút tinh vân phía trên, có vô cùng cây cối hành tinh, vệ tinh, hành tinh, tại cái này chút hành tinh bên trong, vừa có vô số tinh vân hoặc là tinh hệ hạ lại có vô số tử tinh hệ. Cứ như vậy vòng vòng đan xen vũ trụ, vô cùng vô tận vũ trụ, chính tại phóng thích lấy cái kia vô cùng quan mang, ai cũng không biết kế tiếp diệt vòng là ngôi sao gì bóng. Nhưng là chính là như vậy, Tần Vân cũng là trong lòng vạn phần nghi hoặc, vì cái gì tại cái này Tam Quốc trong trò chơi thế mà lại gặp được loại này đã vượt ra tinh hệ thiết lập đâu, thế là hắn ra sức muốn tránh thoát lấy cái này không có đức hạnh trói buộc, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện hết thảy đều là đồ phí công, sau cùng tại lão giả cái này mỉm cười trong nháy mắt, toàn bộ suy nghĩ lại về tới trong hiện thực, Tần Vân từ mở ngủ bên trong đánh thức. Bừng tỉnh về sau Tần Vân tựa hồ đối với giấc mộng mới vừa rồi cảnh vẫn bảo lưu lấy một tia trí nhớ, sau đó hắn ngồi ở trên giường từ từ tiêu hóa một phen về sau liền đứng dậy đi tìm một vị người tới. Lúc này không biết qua bao lâu, Hoàng Trung chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đất đá cũng là từ từ đỉnh chỉ hạ lạc, lúc này ánh sáng mặt trời đã vẩy vào mắt của hắn bên trên, khiến cho hắn có chút đau nhức, sau đó hắn lại chậm chậm tiếp lấy mở mắt. Cái này bốn phía tiểu khê vẫn là tại cái này chậm rãi lưu động, tiểu động vật nhóm lại bắt đầu ra đến tìm kiếm thức ăn, hết thảy liền như là vừa mới như vậy cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nguyên bản tán loạn trên mặt đất đá vụn cũng giống là biến mất không thấy một nửa. Từ Thứ lúc này cũng vô Hoàng Trung bả vai nói ra, tốt, Hán Thăng tướng quân, chúng ta có thể đem quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh cho thu hồi lại. Hoàng Trung một mặt mê mang nhìn một chút Từ Thứ, sau đó cũng mặc kệ lấy Hoàng Trung đến cùng có chưa kịp phản ứng, Từ Thứ đi đầu một bước hướng phía vùng rừng rậm kia bên trong đi đến. Ai ra? Hoàng Trung thấy thế cũng là vội vàng nhấc chân đi theo, cứ như vậy Từ Thứ con cô bé kia cùng Hoàng Trung một đường đi vào vùng rừng rậm kia bên trong, rất nhanh liền phát hiện trong rừng rậm một cái hộp nhỏ, trong cái hộp kia quả lại chính là quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh. Chỉ bất quá thủ hộ lấy hắn lao giả đã lúc này không biết qua hướng Hà Phương. Hoàng Trung nghi hoặc nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía cũng không có hắn sở liệu đến như thế, có bất kỳ đánh nhau dấu vết hoặc là vết máu cái gì, phản phất lao giả này liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất tại rừng cây này bên trong. Chương 638, hội mang đến nguyền rủa thế là hắn nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra nha, Từ Thứ tiên sinh, lao giả này vì sao tại chúng ta nơi này biến mất nha. Theo đạo lý tới nói, hắn là sẽ không bước xuống bản này Thái Bình Yếu Lĩnh mà rời đi. Nhưng là ngươi nói hắn bị thứ gì đánh chết đi, cũng không quá được đến thông, bởi vì cái này mục chính là như vậy đầu đuôi để ở chỗ này, tựa hồ cũng không có là bởi vì đánh nhau mà hạ xuống. Từ Thứ lại cũng không thể trả lời vấn đề này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, theo rồi nói ra, ta cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi là, lấy được bản này Thái Bình Yếu Lĩnh về sau người đều sẽ nhận được tương ứng nguyền rủa. Mà phần này nguyền rủa cũng là nhượng cái này Thái Bình Yếu Lĩnh cho tới nay đều có thể phát huy nó công hiệu địa phương đi, tuy nhiên nó có thể cho người ta mang đến bận rủi, nhưng là cũng có thể cho người nắm giữ mang đến vô tận lực lượng. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, là đều sẽ dẫn dụ vô số người đi tranh đoạt lý do của nó. Vậy ngươi lại là vì cái gì có thể như thế xác thực lão giả này đem lại nhận cái này nguyện rủa đâu, ngay tại hiện tại? Hoàng Trung tiếp lấy nghi ngờ hỏi, Từ Thứ cũng là lắc đầu, cái này ta cũng không thể trả lời, thiên cơ không thể tiết lộ. Tóm lại bí mật này quá mức phức tạp, hiện tại chỉ có thể đi đầu, đem quyển sách này mang cho Gia Cát tiên sinh. Từ Thứ tiếp tục nói, nhưng là Hoàng Trung lại phạm vào nghi hoặc, chẳng lẽ nói quyển sách này hiện tại sẽ không cho người mang đến nguyền rủa sao? Ngươi không là trước kia nói sao? Quyển sách này sẽ cho cầm có người khác mang đến vô hạn nguyền rủa, nhưng là nếu như chúng ta cứ như vậy lấy về, sẽ không nhận ảnh hưởng gì sao? Từ Thứ tiếp lấy giải thích nói, không, tướng quân, ngươi muốn là đúng, quyển sách này quả thật có thể cho người ta mang đến nguyền rủa, nhưng là quyển sách này cũng có cái đặc tính, cũng là nó chuyển di một người khác mục tiêu thời điểm đều sẽ có một đoạn thời gian đứng không kỳ. Bất quá cái này đứng không kỳ cụ thể là bao lâu cũng không có cách nào nói rõ ràng, căn cứ ta nghiên cứu một số sách cổ ghi chép ngắn nhất cũng đến mấy tháng, cho nên tại mấy tháng này bên trong mới là tạm thời an toàn, cho nên chúng ta hiện tại có thể đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh mang về cho cái này ra các tiên sinh, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ có cái gì xử lý pháp đi. Dạng này à? Hoàng Trung nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vậy ta liền tạm thời yên lòng, chẳng qua nếu như không có biện pháp giải quyết, sợ là chúng ta vẫn là phải đem quyển sách này cho vứt bỏ mới tốt đây. Cứ mặc kệ cái này Từ Thứ lại có lời gì muốn nói, Hoàng Trung cũng là một thành cầm qua cái này một đầu hộp cùng bản này Thái Bình Yếu Lĩnh về sau liền quay người hướng phía vùng rừng rậm kia bên ngoài đi đến. Hoàng Trung sau lưng Từ Thứ cũng là thở dài một hơi, lắc đầu, nhưng là cũng có thể hiểu được Hoàng Trung tâm tình lúc này chỉ sợ là vạn phần vội vàng, thế là cũng là bước nhanh đi theo, ba người cứ như vậy tại cái này trong rừng cây biến mất thân ảnh của bọn hắn. Ba ngày sau đó Lạc Dương Thành, một con khoái mã chính hướng phía cái này nội thành chạy như bay đến lấy. Lập tức có ba người, một vị lão giả, một vị sắt lê mèn cùng một cái tại lão giả con ở sau lưng tiểu nữ hài, ba người này chen tại cái này một con ngựa cũng là có vẻ hơi chen chúc, nhưng là tốc độ nhưng không có ảnh hưởng đến. Cái gì? Ba người này ra roi thúc ngựa tiến nhập nội thành, thành này môn binh sĩ vốn là muốn thủ con ngựa này, nhưng là vừa nhìn thấy cái này sắt lê mèn tướng mạo, lập tức liền thay đổi phó sắc mặt, sau đó đem cái này đại môn mở ra, bỏ mặc ba người này tiến đến. Ba người này cũng không dừng lại lâu, thẳng đến cái này nội thành ra cắt lượng gian phòng mà đi, giờ phút này ra cắt lượng đã đợi chờ đã lâu, không ngừng trong sân dạo bước lấy. Trước đó hắn liền đã nhận được Hoàng Trung tin tức, nói tạm thời là an toàn đồng thời đem Thái Bình Yếu Linh mang về, cái kia quả nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống một nửa, bất quá tại chính thức nhìn thấy quyển kia Thái Bình Yếu Linh trước đó, chỉ sợ cái này ra cắt lượng tâm là một mực sẽ không treo xuống. Mà theo cái này từng đợt tiếng vó ngựa tới gần, ra cắt lượng tâm tình lại một lần nữa kéo căng lên, hắn đẩy cửa đi ra ngoài đứng ở cái này trong viện, chờ lấy người đến báo cáo, quả thật đúng là không sai. Một lát sau liền có người làm báo cáo nói Hoàng Trung tướng quân cùng Từ Thứ tướng quân đến xin tiếp kiến, thế là Gia Cát Lượng lập tức vung tay lên nói ra, để bọn hắn hai tiến đến. Chỉ gặp hai người từ ngoài cửa đẩy cửa vào, cái này lâu như vậy đường đi cùng chiến đấu, nhượng Hoàng Trung sắc mặt đều có chút ngả màu vàng, cả người hình tượng cũng là bất thiểu, hoàn toàn không có cái này lúc trước lúc ra cửa như vậy càng già càng dẻo dai hăng hái. Bất quá Gia Cát Lượng cũng không có để ý nhiều như vậy chi tiết, mà chính là vội vàng hỏi, Hán Thăng tướng quân, Từ Thứ tướng quân, vất vả các người, thế nào nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành đi. Mà lần này Hoàng Trung cũng là tranh thủ thời gian xử lý Tịch Quý chắp tay trước được nói, báo cáo tướng quân, ta không bằng trọng thác cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ này, đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh mang đến bên cạnh ngươi, lão phu viên này nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể bung ra. Côn vợ ở, sói. Gia Cát Lượng cảm động nhanh lên đem trước người Hoàng Trung đỡ lên, theo rồi nói ra, không, nói cảm ơn hẳn là ta nha, Hán Sinh tướng quân. Ta không nên đem ngươi để vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, để ngươi chịu không ít khổ đầu. Ngươi biết ta lâu như vậy đến nay vẫn luôn là không bình thường tự trách, bởi vì ta cảm thấy ta làm sai một việc, nhưng là đây hết thệ cũng là vì chúng ta Vân Trung đại kế nha. Cho nên cho dù là dạng này ta cũng nguyện ý mang tiếng xấu, nếu như ngươi có cái gì trách phái ta địa phương cứ việc nói đi, ta ra các khổng minh vĩnh viễn thừa nhận. Ra Cát Lượng một phen cũng là đánh chung trước mắt Hoàng Trung, chỉ gặp cái này Hoàng Trung sờ lên mồ hôi trên trán nói ra, không, tướng quân, ngài mới là cái kia so ta càng thêm vì cái này Vân Trung nỗ lực vị tướng quân kia à. Tuy nhiên không phải ngài tự thân lên trận, nhưng là ta biết ngài tiếp nhận áp lực nhưng nặng hơn ta nhiều hơn. Nhưng là tổng coi như chúng ta còn tính là thành công, đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh mang trở về. Sau đó đem trên người gỗ kia hộp đem ra, đưa cho trước mắt Gia Cát Lượng, sau đó cũng không quên dặn dò một câu nói ra, tướng quân xin cẩn thận, bản này Thái Bình Yếu Lĩnh có chút tà môn, trước đó cùng ta tranh đoạt vị lão giả kia cũng là bởi vì lấy được bản này Thái Bình Yếu Lĩnh, bị nguyền rủa, biến mất không thấy gì nữa. Cho nên còn mời thừa tướng nghĩ lại, nếu có cái gì nguyền rủa, vẫn là để ta cái này lão cốt đầu đón lấy đi. Gia Cát Lượng lắc đầu nói ra, ta biết quyển sách này tác dụng cùng nó mang tới cái này phần nguyền rủa. Những cái này ta đều là rõ ràng, ta hiểu rõ vô cùng ở trong đó hậu quả, để cho ta tới đi. Sau cùng cũng là không cho Hoàng Trung đang làm cái gì quên giải, một thanh liền nắm qua cái này một đầu hộp, sau đó mở ra ở trong đó, lấy ra bản này nhìn như rách dưới Thái Bình Yếu Lĩnh. Gia Cát Lượng trong tay tường tận xem xét bản này Thái Bình Yếu Lĩnh sau vẫn là không có đem quyển sách này cho lật ra, sau đó lại xếp vào cái này trong một gỗ, sau đó hướng phía Hoàng Trung đám người nói, tốt, hôm nay liền tới đây, hiện tại ta muốn đi nghiên cứu một chút bản này Thái Bình Yếu Lĩnh, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên là không thể tại hiện đang nghiên cứu. Chỗ lấy các ngươi lui xuống trước đi, đi nhà máy. Chương 639, viên thuật thiết tiến Hoàng Trung cùng Từ Thứ hai người liếc nhau về sau cũng là nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại tới nói bản này Thái Bình Yếu Lĩnh tầm quan trọng vẫn là vô cùng lớn, hiện tại muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bản này Thái Bình Yếu Lĩnh nghiên cứu ra được về sau, mới có thể tiếp lấy bước kế tiếp kế hoạch. Thế là hai người liền lui xuống, nhượng ra cắt lượng một người tiến nhập cái này trong mật thất, bắt đầu thời gian dài nghiên cứu. Trước đó ra cắt lượng đã chuẩn bị xong một gian mật thất, chuyên môn dùng để làm chuẩn bị nghiên cứu bản này Thái Bình Yếu Lĩnh, mà lúc này rốt cục phát huy tác dụng của nó. Huống hồ trước đó Tần Vân đã đi tìm hắn, cũng là tại Tần Vân từ trong mộng cảnh lúc tỉnh, khi đó Tần Vân đã tìm được Gia Cát Lượng, đem mộng cảnh của hắn tình huống thuật lại cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng tựa hồ cũng đối cái mộng cảnh này có cái nhìn của mình, hắn cho rằng đây hết thảy bí mật cũng sẽ ở quyển kia Thái Bình Yếu Lĩnh công bố về sau, hết thảy tự sẽ hết thảy đều kết thúc. Nhưng là ở trước đó, Gia Cát Lượng là không có cách nào tại đến Vân Trung đại quân làm chỉ huy, thế là tại cái này về sau hơn nửa tháng bên trong, một mực cũng không có động tĩnh. Lúc này Tần Vân đã từ trước đó nhiệm vụ mỏi mệt bên trong khôi phục lại, bắt đầu tay đánh lý chuyện kế tiếp vận. Lúc này Giang Đông bên kia xác thực không có cái gì động tĩnh, tựa hồ cùng Lưu Biểu chiến tranh lâm vào lâu dài đánh giằng co, mà Vân Trung đại quân bên này thì là một mực chờ đợi đợi tiến vào chiến trường thời cơ, nhưng là nhưng vẫn không có chờ đợi cơ hội này đến. Bất quá Vân Trung bên này cũng không phải đặc biệt đừng có gấp, bởi vì phải biết, cho tới nay Vân Trung mục tiêu cũng không phải là chỉ là nhìn chằm chằm cái này Kinh Châu bộ phận, mà trước đó Tần Vân liền đã sách lược tốt, muốn đem cái này viên thuật cầm xuống, một mực liền không có cơ hội, gần nhất viên thuật bên kia động tĩnh lại bắt đầu. Bất quá Tần Vân cũng đã sớm đã đợi không kịp, tranh thủ thời gian thừa dịp lấy cớ này, thống soái cái này 100.000 đại quân, hướng phía cái này viên thuật phương hướng công tới, đồng thời ban bố một thiên giao nộp đồng, trên đó biết, bởi vì viên thuật chiếm cứ lấy cả nước ngọc tỷ không nói, vẫn cự tuyệt trả lại cho triều đình, tựa hồ là muốn tự lập thành đế. Cho nên mượn cái danh này, Tần Vân cũng là có nhất định lý do tới lui tranh lấy cái này viên thuật đại quân. 7 ngày sau Lạc Dương thành bên ngoài, 10 vạn đại quân tập kết ở đây, Tần Vân chỉ dẫn theo mấy cái tên thủ hạ hạ tướng, bao quát Triệu Vân, Hoàng Trung cùng cái này cổ hủ. Lúc này Triệu Vân vừa mới chỉ huy một đợt binh lính, tại Tần Vân trước mặt tập kết hoàn tất, hắn hướng Tần Vân nói ra, báo cáo chủ công, ta bên này trưởng quản kỵ binh doanh đã chuẩn bị sẵn sàng, cái này ý đồ không tốt viên thuật hiện tại đã biết được chúng ta động tĩnh. Bất quá Tần Vân lại là ha ha cười nói, chính là muốn cho hắn biết mới là mục đích của ta. Lần này ta cũng không phải là dự định sử dụng tập kích bất ngờ, mà chính là mượn nhờ danh hào này, danh chính ngôn thuận đem chinh phục, bởi vì lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn bãi bình viên thuật loại này cấp bậc vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tần Vân cũng biết cái này viên thuật chỗ thành trì là tại Hoài Nam, mà Hoài Nam khoảng cách Lạc Dương vẫn là có khoảng cách nhất định, cho nên Tần Vân đánh trước tính ra binh Hứa Xương, tiếp lấy chuyển hướng Hoài Nam. Cùng lúc đó, Tần Vân cũng biết một phong thư tín gửi cho tại phía xa Hứa Xương Tào Tháo, mà Tào Tháo Hứa Xương cách cái này Hoài Nam là 10 phần tương cận, Tần Vân liền định lấy Tào Tháo làm trung tâm, kháng cự cái này Lưu Biểu đại quân. Phòng ngừa Lưu Biểu từ sau đánh lén mình, nhượng mình có thể thuận lợi đem viên thuật trô đánh bại. Lúc này Hoài Nam Thọ Xuân, toàn bộ nội thành đang tiến hành đại quy mô xây dựng thêm kiến thiết, biết rõ vì sao viên thuật đột nhiên muốn tại thời gian này điểm xây dựng rầm rộ, nhượng những người dân này nhóm nhau nhau kêu khổ hết bài này đến bài khác quán thanh tưởng niệm. Không riêng gì công tác các công nhân đều bị cưỡng chế yêu cầu đến kiến thiết, thậm chí ngay cả những cái kia chẳng qua là phổ thông nông phu đều cầm tới bắt đầu vận chuyển các loại tài liệu, các nơi cũng bắt đầu chuyển vận lấy đại lượng kiến trúc tài liệu, bại bởi trong lúc này Hoài Nam mà lại viên thuật vẫn trinh tập không ít công tượng tập trung ở cái này Hoài Nam nội thành công tác. Những thời giờ này viên thuật đều tại Hoài Nam Thọ Xuân bên ngoài tiến hành du thuyền, khó được một lần có thể tiếp cận thi công hiện trường, cũng là ngựa không dừng vó thẳng đến hướng trụ của trung tâm. Mà lúc này cái này toàn bộ kiến trúc đều đã kiến thiết ra dáng, tại Hoài Nam thành Bắc đã xây xong một khối tế đàn, viên thuật từ mã trên xe đi xuống, sau đó bên người nhất bang bọn hộ vệ tranh thủ thời gian ngồi lên bảo vệ cái này viên thuật thân thể, phòng ngừa có thích khách. Bởi vì viên thuật biết được Tần Vân gần nhất là đối với mình có ý tưởng, cho nên cũng là gia tăng bên người phòng ngự thủ đoạn. Viên thuật bị cái này một túm bọn hộ vệ bao vây mà lên đi tới cái này trên tế đàn, đứng tại cái này dài đến số 10 thước cao đạt 10 trượng to lớn trên tế đàn, viên thuật có một ít kích động cùng cảm thán, không riêng gì tại cho là mình cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa xa, càng thêm là đối với mình sẽ thành hoàng đế có một ít kích động. Nghĩ đến đây nhân số thậm chí nhịn không được toét ra vâng, sau đó hướng phía bầu trời thả ra trận trận tiếng cùng tiếu, nhanh đi triệu tập những cái kia văn thần võ tướng đến, ta muốn ở chỗ này bày một trận thịnh đại yến hội, đến chúc mừng khối này tế đàn kiến thiết, đồng thời ta muốn tuyên bố một hạng chuyện trọng đại, chuyện này sẽ là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần sự tình. Theo viên thuật ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn những người kia cũng là tranh thủ thời gian được bắt đầu chuyển động, qua không trong chốc lát, đang lúc vào lúc giữa trưa Hoài Nam thành cũng đã tụ tập trùng trùng điệp điệp văn thần võ tướng nhóm. Mà tại cái này trên tế đàn, làm theo đã bày xong các loại món ngon, có năm xưa mỹ tiểu, cũng có trăm năm rượu ngon, còn có các loại kỳ chân dị thú món ngon, bao quát cái gì trên bầu trời bay ngông trời, trong nước du hí cá giết, mặt đất chạy đồn heo các loại. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, tại viên thuật nơi này hưởng hết vinh hoa phú quý. Thậm chí ngay cả cái này xa xôi Giang Đông địa khu cá sạo, còn có cái này lô châu gà, lư giang cá nóc các loại tại viên thuật cái này trên bữa tiệc đều có thể nhìn một cái không sót gì. Cái này trên tế đàn nguyên bản những cái kia một can đều đã đổi thành thượng đẳng gỗ lim hoặc là gỗ lim, phía trên vải đều là từ thượng đẳng thuộc địa gấm lụa chế thành. Liên hắn thủ hạ kia bát đũa đều là tinh mỹ ngọc lụa điêu khắc mà thành, có thể nói cái này viên thuật lần này đến hội là vô cùng chân quý xa hoa. Những văn thần này võ tướng đến đủ về sau liền nhao nhao vào bàn, phát hiện cái này đến hội cư nhiên như thế xa xỉ hay. Không xỉ về sau, cũng là cả đám đều lộ ra ý vị thâm trường cười khổ. Một vị tướng quân nói ra, viên thuật chủ công lần này hiến hội phô trương nhưng so sánh di vãng lớn gấp đôi nhà, ngươi cảm thấy thế nào, Thành Nam tướng quân? Cái này gọi Trần Lan tướng quân người cũng là nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a. Ai? Không nghĩ tới chủ công đến bây giờ vẫn là đại động can qua như vậy a, bây giờ cái này trong quân lương thảo đều không phát ra được đi, nhưng là tại chủ công bên này lại là một bộ như thế xa hoa bộ dáng, để cho chúng ta vẫn có một ít trái tim băng giá. Huống hồ hiện tại thế nhưng là chiến sự khẩn trương thời điểm, làm như vậy thật được không? Tên tướng quân kia cũng chỉ là cười khổ một tiếng trả lời, không có cách, chủ công của chúng ta liền tốt cái này một thành, đáng tiếc người ta đều không có cái này Diệu Khanh tiên sinh can đảm, bằng không thì cũng có thể trực tiếp ở trước mặt để ý gặp, bây giờ cũng chỉ có thể tự mình nghị luận một phen thôi. Chương 640, viên thuật dạ tâm hai người đang định đi đều bước tiến vào yến hội chi thức qua, nghe đằng sau có một người phát ra một tiếng ho khan thanh âm, hai cái cũng là cả kinh, sau đó quay đầu nhìn lại, lại là cái này viên thuật thủ hạ đệ nhất đại tướng Kỳ Linh, chính nhìn lấy hai người. Thế là dọa đến cái này hai tên võ tướng nhao nhao cái chán đổ mồ hôi lạnh, sau đó cùng một chỗ hành lễ nói ra, Kỳ Linh tướng quân. Cái này Kỳ Linh cũng là viên thuật thủ hạ đệ nhất đại tướng, bất quá nguyên bản cái này Kỳ Linh lẽ ra là tại Hoài Hà ngoại chú thủ, nhưng là không nghĩ tới cái này viên thuật vì tổ chức một cái yến hội thế mà trước tiên đem Kỳ Linh cho mời về. Kỳ Linh nguyên bản tại Hoài Hà bên ngoài thủ thật tốt, nhưng là vừa nghe đến viên thuật triệu hoán, cũng là không có cách nào gấp rút chạy về. Bất quá cũng là bởi vì đổi kịp tương đối chế, cho nên mới nghe được vừa mới Trần Lan đám người đối thoại. Kỳ Linh biểu lộ nhìn có chút không vui, hắn mở miệng nói, các ngươi thế nhưng là ăn viên thuật đại nhân cơm mà sống, là vì viên thuật đại nhân mà bán mạng, bây giờ lại là trốn ở chỗ này nghị luận chủ công của mình, đối quân bất kính 29. Những lời này dọa đến hai người run lẩy bẩy, không dám lên tiếng, bất quá Kỳ Linh cũng là chậm chậm tiếp tục nói, nhớ tới hai người các ngươi là trong lòng lo lắng lấy quân đội, cũng không thể nói là ý đồ không tốt, nếu không hai người các ngươi cũng sớm đã bị xử tử. Những chuyện này liền tới đây, lần sau lại để cho ta nghe được, có thể cũng đừng trách ta lấy nhiều loạn quân tâm chi tội chỉ hai người các ngươi. Giải thích, Kỳ Linh cũng là không tiếp tục để ý hai người biểu lộ, nhanh chân vượt hướng về phía trước qua, mà sau lưng hai người lại là run lẩy bẩy, không dám lên tiếng, sợ tại rước lấy phiền phải gì. Hai người này nhìn nhau một cái về sau cũng là đuổi đi theo sát, theo Kỳ Linh tốc độ tiến nhập đến hội bên trong. Lúc này đến hội bên trong cũng sớm đã kín người hết chỗ, mà giờ khắc này viên thuật đang ngồi ở chính giữa vuốt vuốt ngọc trong tay tỉ, tựa hồ cũng không có chú ý tới Kỳ Linh đám người tiến vào. Một lát sau, một vị hầu hạ từ phía sau nhắc nhở viên thuật, này mới khiến viên thuật kịp phản ứng, đem thần thức từ ngọc trong tay tỉ cho mang về hiện thực, phân phó nói, tốt, thượng tấu để, vũ nữ ca cơ. Trong nháy mắt, liền có một đám vũ nữ mặc lụa mỏng nhóm từ phía sau nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt ngay tại này một đám đại thần trước mặt bày xong trận thế, lập tức liền bắt đầu nhao nhao lên múa lên. Lúc này, những cái kia nhạc cụ đều đã chuẩn bị không bình thường đầy đủ. Toàn bộ yến hội cứ như vậy tại vũ nữ bạn nhảy và nhạc khí nhạc đệm hạ dạng này kéo ra màn che, mở màn nghi thức đủ để cho người hãm sâu trong đó. Cái này đi lên những cái này vũ nữ, từng cái đều là xinh đẹp như hoa, thanh âm như cùng một con chim hoàng anh. Mà cái này mấy tên vũ nữ trong tay gấm lụa cũng là không ngừng bay múa, kèm theo âm nhạc hoạch xuất ra một đạo lại một đạo đường con hoàn mỹ, sau cùng làm những cái kia ca khúc lúc ngừng lại, những cái này vũ nữ liền nhau nhau vờn quanh tại ở đây những cái kia danh thần trọng tướng bên người bồi bạn bọn họ cùng nhau vào ăn. Viên thuật từ đầu đến cuối vẫn luôn là cười hết mắt, không nói một lời, thẳng đến cái này vũ khúc kết thúc về sau, Viên Thiệu mới nhìn đang ngồi mỗi một vị văn thần võ tướng, sau đó lại ý vị thâm trường nói ra, chư vị có thể từng nghe được tiếng chuông này của ta cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Mà lúc này một vị văn thần sắc mặt đã không bình thường khó coi, không nói câu nào, mà tại bên cạnh hắn trưởng sử Dương Hoành trên mặt lại là mười phần bình thản, sau đó mở miệng nói ra, đây chính là tiên tử nhạc cụ sao. Viên thuật nghe một lúc sau cười ha ha, sau đó liên tục gật đầu, chư vị ngồi ở đây văn thần võ tướng nhóm nhau nhau đều là biến sắc, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Không nghĩ tới cái này viên thuật rốt cục vào hôm nay hoàn toàn không che giấu bản tính của mình sao. Viên thuật tiếp tục nói, cái này trường sử, ngươi cũng đã biết ta thành này Bắc Tế Đàn gọi tên gì xưng đâu, đúng, ta vẫn phải nói cho ngươi, ta tại thành Nam còn có một chỗ Tế Đàn, ngươi cũng muốn nghĩ là tên gọi là gì đi. Dương Hoành suy tư một lát, theo sau tiếp tục dùng cái này không buồn không vui ngữ điệu nói ra. Dùng tiên tử định nghĩa tới nói, thành này Bắc Tế Đàn tên phải gọi Tiên Đàn, mà cái này thành Nam Tế Đàn phải gọi Địa Đàn, nếu như vậy, cái này hai vỏ liền có thể hình thành xã Tắc Chi Đàn. Viên thuật nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu lộ ra mười phần biểu tình mừng rỡ, tiếp lấy tiếp tục nói, tốt, không tệ. Lúc này phía dưới các vị bách quan đã là âm tình bất định, mỗi một cái liền trên mặt biểu lộ đều hết sức đặc sắc, mỗi người suy tư lại có chỗ khác biệt, có là lộ ra biểu tình mừng rỡ, có làm theo mặt lộ vẻ ra vẻ u sầu chi sắc. Sau đó viên thuật hiện trạng lại tiếp tục nói, không sai, trưởng sử đặt tên không bình thường phù hợp ta suy nghĩ, bất quá ta cảm thấy danh tự hẳn là còn có thể càng thêm hoàn thiện, đã không có người nói lời, vậy ta liền đề nghị tại cái này phía trước thêm hai chữ, trọng thức, một cái gọi trọng thức thiên đàn, một cái gọi trọng thức địa đàn. Nghe đến nơi này nguyên bản đè nén rượu khanh rốt cục nhịn không được, vỗ bàn lên hô, chủ công, ngài chẳng lẽ hiện tại liền muốn xưng đế sao? Tuy nhiên ngài đạt được truyền quốc ngọc tỷ, nhưng là làm như vậy. Nhưng là không đợi lấy muốn rượu khanh nói xong, viên thuật lập tức biến sắc hét lớn, không sai. Sau đó lại ngửa đầu cao thở dài, ngày xưa hán cao tổ, bất quá là chỉ là một vị đỉnh chúng tôi, chính là như vậy một vị nhân vật, mà chiếm lấy thiên hạ, bây giờ đã qua mấy trăm năm lâu, ta cho rằng hán triều khí số đã hết, bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, mỗi một thời đại triều đại đều là có tuổi thọ của nó. Cho nên bây giờ sẽ là ta viên thuật thiên hạ. Ta mô phỏng từng đó trải qua cổ đại danh nhân các hoàng đế cách làm, cái kia chính là thuận theo thiên ý chỉ. Đã thượng thiên đem cái này truyền quốc ngọc tỷ ban cho ta, như vậy ta tự nhiên là sẽ không cô phụ thượng thiên hy vọng, các ngươi cho rằng 747 ta ý nghĩ như thế nào. Lúc này viên thuật đã đem nói đến nước này, cái này phía dưới muốn phản đối các đại thần cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể yên lặng không nói một lời, mà cái này Diệu Khanh sắc mặt cũng là từ tái nhợt biến thành trắng bệnh, sau đó tê liệt trên ghế ngồi, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Mà trước đó viên thuật cũng sớm đã trước điều động hắn võ tướng, bắt đầu hắn xưng đế hành động. Tuy nhiên biên thuật cách làm có chút cấp tiến, nhưng là hắn tuyệt đối không là hoàn toàn ngu ngốc, tự nhiên cũng là sẽ có sớm hành động. Hắn đã điều động Hàn Ấn qua trình phạt xa như vậy tại Hứa Xương Tào Tháo, hắn biết một khi có thể đem Tào Tháo trô đóng giữ Hứa Xương bắt lại tới, như vậy Vân Trung đại quân muốn động hắn tự nhiên là chuyện không thể nào. Thậm chí là tại viên thuật trong miệng thả ra như thế, nói ra, cái này chỉ là tào tặc bất quá một giới thất phu, chẳng qua là thủ hạ ta chó mất chủ thôi, mà bây giờ ta chẳng qua là đem tính mạng của hắn tiến trình sớm kết thúc thôi, nếu như hắn dám tiến công ta cái này Hoài Nam, đơn giản cũng là tại thiên tử trước mặt dương ai. Như thế cuồng vọng ngữ điệu, tự nhiên là truyền đến cái này Tào Tháo trong tai. Lúc này Tào Tháo đã quy thuận tại Vân Trung đại quân, thủ hạ có lấy 20 vạn tinh binh chấn thủ Hứa Xương cùng phụ cận, thủ hạ cũng là có rất nhiều tinh binh cường tướng chỗ cùng nhau trấn giữ, bao quát cái này Tào Hồng cùng Hạ Hầu Thuần đều là hắn tướng tài đắc lực. Chương 641, Viên Thuật tiếp tục tìm đường chết. Hôm nay cái này Hàn Ấn đã đi đầu đi tới Hứa Xương phụ cận cắm trại, cùng lúc đó Viên Thuật tại Hoài Nam xưng đế về sau cũng tiếp tục bái Trương Vân vì đại tướng quân, thống lĩnh 400.000 đại quân, phân biệt lấy 8 đường, hướng phía cái này Hứa Xương phương hướng xuất phát. Trương Vân thống soái lấy 100.000 tinh binh đi thứ nhất đường cũng chính là chủ lộ phương hướng, mà còn lại 30 vạn thì là chia làm bắt lộ, phân biệt có mấy cái đại tướng lĩnh chỗ cùng nhau dẫn theo, từ hướng phía cái này Hứa Xương phương hướng tiến công, toàn bộ trùng trùng điệp, xem chừng có 7-8-10 vạn đại quân cùng một chỗ áp xuống tới, vẹn vẹn chỉ có 20 vạn nắm tay Hứa Xương. Đồng thời Viên Thuật cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục bổ nhiệm Ung Châu thứ sử Kim Thượng vì thái úy, từ Ung Châu phát binh mã hướng cái này bắt lộ liên quân cùng nhau chuyển vận lương thảo, bảo đảm cái này hoàn hảo đường tiếp tế. Bất quá cái này Ung Châu thứ sử Kim Thượng mới đầu là cự tuyệt, nhưng khi Viên Thuật đại đao rơi vào đầu của hắn thời điểm, Kim Thượng cũng không phải là không nghe lời răm rắp, tất lại tính mạng của mình thế nhưng là nắm vào trong tay người khác, nguyên bản Kim Thượng là muốn phản kháng, nhưng là đối mặt cái này Viên Thuật khí thế hung hung dáng vẻ, Kim Thượng là không có biện pháp. Tào Tháo nhận được cái này Viên Thuật xưng đế tin tức, đồng thời biết Viên Thuật đang phái binh thảo phạt chính mình thời điểm, cũng là lộ ra một tia chế nhạo đủ cười. Theo rồi nói ra, cái này Viên Thuật xưng đế, có phải hay không giống hầu tử bắt trước lão hổ một dạng a? Dẫn tới phía dưới trung các tướng sĩ đều ha ha phá lên cười. Hoàn toàn chính xác, cái này Viên Thuật tướng mạo đúng là có chút bị ổi, mà lại đặc biệt giống một con khỉ. Cái này Tào Tháo cũng tiếp tục hỏi, nhưng cái này Viên Thuật thủ hạ chắc hẳn đều là có chút giật mình đi. Bất quá hắn cái này xưng đế cử động cũng hẳn là sẽ tạo thành nhất định tích cực ảnh hưởng. Binh sĩ thủ hạ của hắn giờ phút này hẳn là sĩ khí đại thịnh, dù sao có 800.000 đại quân số lượng bày ở chỗ này, cho dù là ta cũng không thể không nhìn thẳng vào cái này Viên Thuật đại quân. Nói đến chỗ này, Tào Tháo trên mặt đều là không cầm được ý cười, tựa hồ là cười đến đau bụng, hắn đỡ dậy thân thể đến, theo sau tiếp tục nói, Viên công lộ a Viên công lộ. Ngươi nói ngươi làm sao lại xưng cái đế đâu? Liên ngươi điểm này mức độ còn muốn xưng đế nghe. Cái này đều được rồi, vẫn tại thời gian này điểm xưng đế, quả thực là chết cười người. Một bên một vị văn thần nghi ngờ nói, thời gian này thành tích không phải một cái rất lợi hại thời cơ tốt sao? Bây giờ, chủ công cũng đã bắt đầu chuyển động, vừa vặn cũng có thể để cho chúng ta thừa cơ mà vào a. Nhưng là Tào Tháo cũng đã cười đến từ trên ghế rất xuống nói ra, ta không phải đang cười hắn xưng đế sự tình, ta là đang nghĩ, Viên Thuật thế mà lại lựa chọn tại ngày 2 tháng 2 thành tích, đây không phải phạm nhị sao? Những người khác đều là nâng đỡ cái chán căn bản không có cách nào lý giải cái này Tào Tháo cười điểm ở nơi nào. Lúc này, Tào Hồng từ trên ghế đứng lên nói ra, ta đoán Mạnh Đức cười là cái này Viên Thuật là tại tự chịu diệt vong, vừa vặn chúng ta Vân Trung đại quân chính đang chuẩn bị thảo phạt hắn, cái này Viên Thuật cũng là làm một kiện không phải người sự tình, hắn lại dám xưng đế, mặc dù bây giờ hắn thất suy vi, nhưng là chỉ dựa vào hắn Viên Thuật là hoàn toàn không có khả năng lịch thiên mà đi. Muốn lịch thiên cải mệnh, kỳ thực chẳng qua là tại tự chịu diệt vong, một cái ngọc tỷ cũng không thể đủ làm vì cái gì chứng minh. Chính thức có thể chứng minh một người trở thành đế vương tiêu chuẩn là nhìn thực lực của hắn, hiện tại chúng ta chỉ cần đánh lấy cái này hắn thất lá cờ, đến làm vì hành động của chúng ta tên, sợ là chúng ta có càng nhiều càng đầy đủ lý do qua đem cái này Viên Thuật trôi thảo phạt đi. Hạ Hầu Thuần cũng đứng lên, nói ra, chúng ta bây giờ chỉ cần làm chúng ta phân bao làm, cái này Viên Thuật 8-10 vạn đại quân cũng không đáng sợ, ngược lại chúng ta muốn đem cái này Viên Thuật bắt sống thời gian chỉ sợ là không xa. Hai ngày sau Tần Bân trong đại quân, giờ phút này Tần Bân đã từ thám báo nơi đó hiểu được tình báo, biết được cái này Viên Thuật đã phát binh 80 vạn phóng tới Hứa Xương. Cái này khiến Tần Vân có chút dở khóc dở cười, bởi vì mưu kế của hắn chính là đi đầu tiến quân đến cái này Hứa Xương như thế cũng tới, cái này Viên Thuật đại quân chẳng phải là vừa vận đụng phải kích cỡ, đây chính là để bọn hắn tự tìm đường chết nha. Một bên Cổ Hủ cũng là có chút dở khóc dở cười nói, làm sao cái này Viên Thuật đại quân cảm giác liền đã dốc toàn bộ lực lượng, ta vốn cho là chỉ sẽ phái ra 20 vạn đại quân dáng vẻ chừng, không nghĩ tới cái này Viên Thuật phái nhiều như vậy quân đội đi ra. Thế là Tần Vân ngay tại cái này trong đại quân bắt đầu chuẩn bị lên trước khi chiến đấu hội nghị, lúc này Tần Vân đã triệu tập thủ hạ tất cả võ tướng nhóm, nhao nhao tề tụ một đường. Hắn chỉ lấy địa đồ Hứa Xương nói ra, bây giờ chúng ta tại Hứa Xương binh lực tính toán đâu ra đấy cũng bất quá liền 20 vạn còn chừng, mà chúng ta bây giờ đi ra cái này một đợt quân đội, cũng chẳng qua là có 30 vạn số lượng, nhưng là địch quân lao xuống số lượng thế nhưng là đều cao đạt 800.000, cái này 800.000 đại quân tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, từ về số lượng chúng ta liền chiếm cứ lấy nhất định thế yếu. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy Viên Thuật hắn cũng là chuyện tiếu lâm, nhưng là cái này 800.000 đại quân cũng không phải chuyện tiếu lâm nha. Chẳng lẽ Viên Thuật liền không sợ những người khác thừa dịp hư đánh lén hắn cái này xảo huyệt Hoài Nam sao? Lá gan của hắn cũng là lớn như vậy sao? Triệu Vân hỏi. Tần Vân lắc đầu nói ra, bao Viên Thuật chiêu này chẳng qua là lập uy tiến hành, chính hắn dựng lên cái hoàng đế, vẫn kêu cái gì trọng thức hoàng đế, thật là một cái khó nghe tên, bây giờ hắn cũng là vừa vặn ngồi lên vị trí, cái mông còn không có nóng đâu, sau đó liền đã sớm biết chúng ta từ Lạc Dương bắt đầu tiến quân bọn họ. Hắn hôm nay khẳng định là phi thường căm tức, mà lại hắn cũng là thừa dịp cái này vừa mới lập đế cơ hội chuẩn bị bắt chúng ta tới khai đao, dùng lôi đỉnh chi thế đến đem chúng ta càn quét sạch sẽ. Về phần cái này những người khác nha, ta tạm thời không có cảm thấy có ai có thể có đảm lượng lúc này đánh lén Viên Thuật nhà. Thanh thế hạo đại như vậy đại quân ép đi qua, một khi là đạt được tình báo, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện loạn động đi. Huống chi Viên Thuật cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chắc hẳn cái này Viên Thuật hẳn là đến có chuẩn bị, chỉ cần có người dám tấn công hắn nhà, Viên Thuật liền ngay lập tức sẽ quay đầu dẫn đầu tinh nhuệ binh qua phản kích những người kia. Lần này Viên Thuật hành động lần này không riêng gì đến tiến công chúng ta, mà lại cũng Lý Tiền là đến một trận câu cá chấp pháp. Lúc này Tần Vân chậm rãi mà nói, phản phất đem hết thảy tất cả đều đã nắm giữ tại hai tay của hắn phía trên cần. Cổ Hủ lại tiếp tục suy tư nói ra, cái này vì sao hắn muốn lựa chọn chia ra bát lộ đâu? Lấy chiều ưu thế của bọn hắn tới nói, bọn họ là thuộc về số lượng ưu thế phía kia, cho nên bọn họ nên tập trung binh lực đến đánh chúng ta, mà không phải là phân tán quân đội của bọn hắn. Nếu như vậy số lượng của bọn họ ưu thế liền không tồn tại nữa nha. Thần Vân cũng là nhíu mày nói ra, cái này. Sau đó cũng là lại ra một tia ngoạn vị nụ cười nói ra, chẳng lẽ các ngươi thật phải biết Viên Thuật lựa chọn chia ra bát lộ nguyên nhân sao? Cổ Hủ vẫn là nhíu mày, khoát khoát tay bên trong cây quạt nói ra, thật có lỗi chủ công ta vẫn là không rõ ràng, xin lắng thai nghe đi. Tất cả mọi người là một bộ nghi ngờ biểu lộ, không biết cái này Tần Vân đến cùng là đang bán cái gì cái nút. Chương 642, viện quân đến Tần Vân biểu lộ có chút lộ ra không phải như vậy tự nhiên, thậm chí có chút xấu hổ, hắn nói ra, đó là bởi vì có lẽ đi, Viên Thuật khả năng cảm giác được các ngươi các vị đang ngồi đều là một đám bao cỏ. Vừa dứt lời, mấy cái viên đại tướng nhao nhao đều giận đến thẳng vỗ bàn, hiển nhiên không phải là bởi vì Tần Vân tức giận, mà là bởi vì Tần Vân giải đọc ra cái này Viên Thuật ý nghĩa mà tức giận. Cái này Viên Thuật thế mà nhìn như vậy không tầm thường chúng ta. Một tên đại tướng nói ra. Chỉ có cái này Cổ Hủ lộ ra một tia sờ không được nụ cười, rất lợi hại hiển nhiên, xem như Mưu Sĩ hắn đã nhìn ra Tần Vân cách làm, cái kia chính là khích lệ các binh sĩ tác chiến khí thế, cứ như vậy có thể chọc giận những cái này các tướng sĩ, đối Viên Thuật sinh ra cường đại chiến ý, đồng thời cũng có thể nhượng những tướng lãnh này không hề lười như vậy tản. Tần Vân cười híp mắt nhìn lấy đang ngồi mỗi một vị tướng quân, theo sau tiếp tục nói, cái này Viên Thuật, xuất thân thật không đơn giản, hắn xuất thân là đại hộ nhân gia, mà lại là địa phương danh môn vọng tộc, cũng coi là cái này Trung Nguyên bên trong được xưng tụng hào. Dưới tay hắn những tinh binh kia cường tướng đều là người khác nhà một tay bồi dưỡng lên người. Những cái này các ngươi tất cả mọi người là rõ ràng a? Tần Vân nhìn một chút ở đây mỗi một vị người con mắt, tựa hồ tất cả mọi người đối sự thật này không có ý nghĩa. Cái này chúng ta biết. Một vị tướng quân mở miệng nói không bốn bảy nói. Tuy nói là không có ý tứ, ta sinh ra ở cái này Viên Thuật cố hương Nhữ Nam, đương nhiên đã từng ta đối bọn hắn cũng ôm trong ngực ngưỡng mộ chi tình, dù sao cũng là chúng ta Nhữ Nam bên kia nổi danh quý tộc, nhưng là rất nhanh, ta liền phát hiện cái này Viên Thuật tối hư tật xấu. Đã từng ta đầu nhập vào Viên Thuật về sau, phát hiện hắn thường xuyên ưa thích kiểu xa xỉ dâm dục, ưa thích thỏa mãn chính mình hết thảy nguyện vọng mà từ bỏ những dân chúng kia tướng sĩ đám đó nghĩ cái gì mặc kệ. Đồng thời người này không bình thường giỏi về mặt người vì hôn, phàm là dưới tay hắn dân chúng đều là từng cái đoán nghiệm khổ không ngớt, tiếng buồn bã trở nói, còn sống có thể so với một tên ăn mày một dạng. Phát hiện những cái này về sau, ta liền không bình thường chán ghét hắn, sau đó rời đi hắn phía dưới đi tới chủ công ngài bên này đầu phục ngài. Nói đến, cũng là muốn cảm tạ cái này Viên Thuật, ta mới có thể cùng chủ công dạng này mình quân kết bạn đây. Thần Vân cũng là cười ha ha, nói ra, cũng đúng cũng đúng. Bất quá, chỉ sợ ngay cả ta cái này Vân Trung đứng đầu cũng không vào được hắn Viên Thuật pháp nhãn nha. Tần Vân ngữ khí kéo thật dài, tựa hồ là đang làm nền cái gì. Viên Thuật dưới tay binh mới lương tướng cũng không ít à, cái gì đại tướng quân Kỳ Linh, đại tướng quân Trương Vân, càng có Trần Kỷ các loại, mười mấy nhân vật nổi danh đều bị dưới tay hắn bán mạng, đây đều là đã tại cái này mảnh đất khu thành danh đã lâu người. Bất quá cũng là bởi vì có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, mới có thể để cho Viên Thuật chia ra bắt lộ, nhượng hắn mỗi một vị tướng quân đều cắt mang một đường. Nếu như vậy liền có thể phát huy dưới tay hắn những cái này đại tướng tác dụng à? Nếu như chúng ta muốn đi đánh lui bọn họ, cũng phải chia ra lấy bát lộ đi nên đón bọn họ công kích, cho nên chúng ta các vị đang ngồi đều cần lĩnh nhất quân qua, chống cự trước đây tới Viên Thuật bát đại quân, nếu không chỉ có bị vây quanh tiêu diệt hậu quả. Hừ, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Viên Thuật chẳng qua là thừa dịp Vân Trung mấy cái đại tướng quân đều đi ra, mới dám như thế hành động a. Nếu như là giờ phút này, Tần Vân đại nhân thủ hạ tướng lãnh nhiều, cái này Viên Thuật chia ra bát lộ lại như thế nào? Dù là cái này chia ra 80 đường, chúng ta cũng ứng phó được. Một bên Chu Thương nhún vai phụ nói ra. Bất quá ta lão Chu có thể không sợ bọn họ những cái này võ tướng cùng chúng ta đấu, muốn nói thật bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Nhưng là nếu như là chính thức thượng binh tác chiến, binh lính của chúng ta số lượng có thể so với bọn hắn ít hơn nhiều nha, cứ như vậy lời nói ta vẫn tương đối lo lắng. Sau đó một bên một tên mưu sĩ cũng phân tích nói, lúc này chúng ta xuất lĩnh quân đội số lượng cũng không nhiều, là chiếm cứ lấy thế yếu, tuy nhiên chúng ta lần này là đánh lấy giúp đỡ hắn thất danh hào qua thảo phạt hắn Viên Thuật. Từ trên lý luận mà nói, chúng ta là chiếm cứ tiên cơ, nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta khởi binh về sau cũng không có cái gì viện quân hoặc là chư hầu có thể lên đến trợ giúp chúng ta, thậm chí ngay cả một phương phú quý đều không, cờ gì FA, từng có đến giúp bọn ta. Cái này ta không có hứng thú, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có một chi viện binh. Thần Vân cắt ngang cái này mưu sĩ mà nói ra. Chư vị chỉ có thể yên tâm, không cần lo lắng cái này quân đội về số lượng thế yếu, giờ phút này chúng ta chỉ là tính tạm thời lạc hậu hơn Viên Thuật thôi. Ồ, chẳng lẽ chủ công còn có hắn chiêu? Tần Vân cười cười, lộ ra một tia nụ cười xảo trá nói ra, cái này, tạm thời không nói giữ bí mật, ngày mai ngươi sẽ biết. Mà lúc này tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên có ba người song song kỵ hành lấy, riêng phần mình ăn mặc tinh xảo khôi giáp, sau lưng thì là xuất lĩnh lấy một chi số lượng đông đảo kỵ binh hướng phía Tần Vân doanh địa mà đi. Chỉ gặp cái này người cầm đầu tướng mạo mười phần khổng vũ hữu lực, lại hắn trên hai tay bao trùm lấy một tầng thật dày vết chai, tựa hồ là cần tập võ mà dẫn đến mà thành. Tại bên cạnh hắn chính là một cái cưỡi tuấn mã, người khoác hoàng kim khải giáp nam tử, người này chính là cái này trước đó Lương Bình, mà cầm đầu tên nam tử này thân thể lưng đeo cự kiếm cũng chính là cái này phó nhân. Giờ phút này hai người chính dẫn một đợt nhân mã hướng phía Tần Vân phía doanh địa mà đi, tựa hồ là muốn trợ giúp Tần Vân. Lúc này Lương Bình miệng chu, tựa hồ là không bình thường không hài lòng một dạng, sau đó trong miệng hắn niệm niệm lại nhải, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, phó nhân nghe được về sau cũng là quay đầu nói ra, "Lương Bình, ngươi miệng lại nhiều hơn, có lời gì mau nói, có cái gì bực tức tranh thủ thời gian phát tiết, miễn cho đến lúc đó đem ngươi một mép đều cắn nát." Lương Bình nghe xong cũng là không thích thở dài nói ra, "Phó nhân đại ca, chúng ta thật đáng giá đi trợ giúp cái này Tần Vân nha, tuy nhiên chúng ta trước đó tại cái này trong nhiệm vụ cùng hắn kết bạn, đồng thời hắn cũng trợ giúp chúng ta cầm vài thứ, nhưng là chúng ta cũng không thua thiệt bọn họ đó à. Như thế đến nay chúng ta lần này là hoàn toàn ở không có tiếp nhận hắn chỗ tốt gì tình huống dưới, liền mang theo như thế một đợt binh lính tới giúp hắn, đây chính là chúng ta dưới tay vì số quân đội không nhiều à, chúng ta mặc dù là tán tu người chơi, nhưng là cũng bồi dưỡng một chỉ thuộc về mình tinh lương bộ đội, cứ như vậy dùng tại trợ giúp Tần Vân, thật được không? Nói thật, ta đến bây giờ đều là cảm thấy tiểu tử này thuần túy là vận khí tốt mới có thể đạt đến bây giờ loại trình độ kia, tuy nhiên ta cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn, nhưng là hắn lần này thế mà điên cuồng qua đánh cái này viên thuật, hắn lại dám qua đối kháng chính diện loại kia cấp bậc nhân vật, xem ra hắn Vân Trùng cũng là không muốn đi. Huống hồ hắn thế mà trông cậy vào chúng ta điểm này kỵ binh đến có thể giúp hắn thay đổi cục thế sao? Ta cảm thấy rất không có khả năng, chúng ta chỉ dẫn theo 2 vạn kỵ binh à, cái này 2 vạn kỵ binh có thể làm cái gì đây? Tuy nhiên ta biết kỵ binh của chúng ta đều là nhất bang tinh nhuệ, nhưng là ta không cho rằng lấy mưu kế của hắn có thể đem thế cục này lật qua. Chương 643, mở tiệc chiêu đại phó nhân. Phó nhân nghe xong lại là lắc đầu nói ra, "Ai, Lương Bình à, ngươi bây giờ vẫn là không có lý giải, vì cái gì ta muốn trợ giúp Tần Vân? Cái này Tần Vân ta đã sớm nhìn ra hắn không phải một người bình thường, ta cảm thấy hắn cùng ta có chút tương tự, đều là thuộc về loại kia có chính mình khát vọng cùng lý tưởng người, bây giờ ngươi thật là đã nhìn lầm hắn, ta không biết vì cái gì ngươi đối với hắn như thế có lớn như vậy sâu sinh chấp niệm. Nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta bây giờ đã cùng hắn là quan hệ hợp tác, cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, thành thành thật thật làm tốt chính mình là được rồi, huống hồ ngươi sẽ từ từ phát hiện Tần Vân người này ưu điểm cùng chỗ bất phàm, tin tưởng ta." Lương Bình nghe phó nhân đều nói như vậy cũng là không có cách nào, chắp tay, sau đó liền nhắm lại miệng của hắn, yên lặng tại phó nhân sau lưng kỵ hành lấy. Ngày thứ 2, tại Tần Vân bên ngoài trại lính, một sĩ binh chậm rãi mở ra đại môn, chỉ gặp Tần Vân chỉ huy mấy vị tướng sĩ từ trong quân doanh đi ra, sau đó hướng phía cái này đại doanh bên ngoài mấy trăm mét phương hướng đi đến, đi nghênh đón cái này Lương Bình cùng phó nhân quân đội. Tần Vân đi theo phía sau chính là Cổ Hủ cùng mấy vị mưu sĩ cùng Triệu Vân các loại võ tướng nhao nhao cùng nhau theo Tần Vân mà ra, qua bái kiến cái này từ Tây Lương phương mặt chạy tới Việt quân. Lần này phó nhân mang đến đại quân là trước kia Lương Bình chỗ chiêu mộ đến binh sĩ cùng phó nhân dưới tay một bọn kỵ binh hỗn hợp mà thành một đội đại quân, phó nhân xưng là Tây Lương Uy Vũ Doanh. Tây Lương Uy Vũ Doanh, tự nhiên là tuyệt đại bộ phận đều đến từ Tây Lương địa phương chiến sĩ. Bây giờ cái này Tây Lương Uy Vũ Doanh đã có hơn 2 vạn người, tuy nhiên số lượng nhiều vô cùng, nhưng là mỗi một cái đều là đến từ Tây Lương anh dũng thiện chiến binh sĩ, cầm binh tác chiến năng lực muốn so phổ thông binh sĩ muốn mạnh hơn một số. Tần Vân híp mắt nhìn lấy cái này phó nhân cùng Lương Bình sau lưng đại quân, tại cái này trong đại quân một cặp đặc thù quân đội cũng là tại toàn bộ Tây Lương Uy Vũ Doanh chính bên trong trung tâm nhất, có một đám thân thể lấy trọng giáp, trên mặt thanh đồng diện cụ, cầm trong tay một thanh trường mâu, trên thân cũng treo một thanh dài dài đại đao, đồng thời sau lưng còn đeo một trường gỗ lim sắc đứa, ở đây chính là cái này Tây Lương Uy Vũ trong doanh phi hùng đại quân sao? Tần Vân nam nói, đã sớm nghe nói phó nhân ở trong thư nói cho hắn thuật Tây Lương Uy Vũ trong doanh một số đặc thù bộ đội, mà cái này phi hùng đại quân cũng là cái này Tây Lương Uy Vũ trong doanh tinh nhuệ nhất tồn tại, mỗi một cái đều là trong chiến sĩ, tinh anh trong tinh anh. Mà tại cái này phi hùng đại quân bên trái là Lương Bình chiêu mộ một đám khương nhân binh lính, những cái này khương nhân binh lính thân thể trạng muốn khác nhau tại người Hán, 10 phần khôi ngô hùng tráng, cấp bậc cũng hẳn là cái này địa giai đi lên mức độ, mà những binh lính này trên thân cũng là vẽ đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ đằng. Những người này thân mang phục trang có chút kỳ lạ, đều là thân mang loại kia gia thuộc chế khinh giáp, trên thân còn đeo một thanh loan đao, tựa hồ là thích hợp nhẹ nhàng tác chiến binh sĩ. Mà tại cái này phi hùng đại quân phía bên phải thì là cái này Lương Bình trưởng quản Tây Lương thiết kỵ, xa xa nhìn lại những cái này thiết kỵ tốt là nhân mã hợp nhất đồng dạng cùng những chiến mã kia nhóm cùng nhau thân mang trong giáp, vũ khí cũng là 10 phần nặng nghề. Xa xa nhìn lại, Tần Vân ngược lại cũng không phải đặc biệt chấn kinh, bởi vì tại trước đây thật lâu hắn liền đã từng gặp qua cái này Tây Lương đại quân cường đại, chỉ có thể nói cái này phó nhân cùng Lương Bình thủ hạ quân đội vẫn còn có chút trận thế, lớn như vậy thủ bút tinh nhuệ bộ đội cũng coi là đối xử tử tế chính mình. Dù sao hắn cũng biết Lương Bình phó nhân chẳng qua là một số tán tu người chơi, cũng không có đại thế lực trợ giúp, càng không có thành lập từ trụ sở của mình. Phó nhân huynh, Lương Bình huynh, chúng ta lại một lần gặp mặt, cảm tạ các ngươi có thể đến giúp đỡ ta qua thảo phạt viên thuật, đến hai người các ngươi tương trợ, đem cái này nghịch quốc tặc tử viên thuật tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tân Vân đi bảo, sau đó hướng phía cái này phó nhân cùng Lương Bình hai người chắp tay tướng bái nói. Chúng ta từ Tây Lương một mực chạy tới, cũng nghe nói ngươi Vân Trùng không ít truyền thuyết nhà. Phó nhân cũng là tranh thủ thời gian xuống ngựa chắp tay nói ra. Xem ra chúng ta tại Tây Lương bên kia tin tức tình huống vẫn là so với các ngươi bên này thiếu à, đối với ngươi những cái này quang vinh sự tích ta trước đó đều không chút nghe nói qua, nhưng là một khi hiểu rõ về sau, càng thêm đối ngươi khâm phục nữa nha, không nghĩ tới ngươi Tần Vân lại là như vậy nhân vật lợi hại. Chính mình một mực thân là cái này Tây Lương người chơi, đối với Trung Nguyên các nơi sự tình không rõ lắm, mà không nghĩ tới Tần Vân dưới tay lại có như thế tinh binh cường tướng, thậm chí dám cùng cái này Viên Thuật tách ra bật tay, nói rõ trong tay hắn thực lực vẫn là tương đối cường đại. À, nhiều ngày không thấy, Tần Vân huynh ta vẫn là vô cùng tưởng niệm ngươi, trước đó tại lần kia trong nhiệm vụ cùng ngươi quen biết về sau, liền một mực mười phần ngưỡng mộ ngươi tồn tại. Côn vợ ở, sói. Bất quá nói đến cũng là hổ thẹn, đáng tiếc lúc ấy hoàn tất nhiệm vụ về sau cũng là vội vàng liền rời đi, cùng ngươi cũng không có đang uống rượu đàm tiếu, đáng tiếc lâu như vậy đến nay không có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc, ngươi gần nhất trôi qua vẫn thế nào? Phó nhân hí hư nói. À, làm phiền phó nhân huynh phí tâm, ta bên này khá tốt đi, không thể nói xảy ra đại sự gì, nhưng cũng phát sinh một chút nho nhỏ phong ba. Tần Vân chắp tay nói. Bất quá, cũng coi là giải quyết hết, hiện tại việc cấp bách là đối mặt cái này Viên Thuật đại quân đến, ta đợi nhất định phải làm ra ứng đối sách lược, mà trước đó một mực đang cùng cái này Bình Châu Lưu Biểu cùng Giang Đông Tôn Sách tác chiến, cho nên một mực không có cách nào đến quản lý chuyện bên này, lần này ta đi tới nơi này một bên cũng là đến giải quyết rơi Viên Thuật cái này một mực vướng bận đổ vỡ. Bây giờ ta tam huynh đệ rốt cục tại cái này tề tụ cũng là có thể một luận hảo kiệt chuyện thiên hạ, ngang dọc Trung Nguyên. Thần Vân ha ha cười nói. Đúng rồi, các ngươi một mực đang đi đường, trung gian cũng không có gì nghỉ ngơi đi, cũng không cần đợi đến vắt lên, ta xem chừng các ngươi lúc này cũng hẳn là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đi lâu như vậy con đường, cho nên ta đã phân phó thủ hạ, đem tất cả sơn hào hải vị đều rời ra ngoài, mở tiệc chiêu đãi các vị đến, cảm tạ các vị tương trợ. Triệu Vân tướng quân tranh thủ thời gian lĩnh các vị tướng quân nhập doanh ăn cơm, ngoài ra ta còn có 3 kiện bảo vật tặng cùng phó nhân huynh dì Lương Bình Minh. Thần Vân nói ra. Trải qua mấy ngày nay một mực đang Tây Lương trải qua cũng không tốt lắm, phó nhân cũng là hơi xúc động, dù sao tại Tây Lương chi địa có cái này Tây Lương chi chủ đám người tồn tại, nhượng phó nhân một mực hốn tại phát triển, cho nên hắn một mực đang để bạn thực lực của mình, nhưng là không có cách nào đổi dưỡng được trụ sở của mình. Bây giờ đi tới Trung Nguyên bá chủ Vân Trung chi địa, nhận lấy lễ ngộ như thế, cũng là nhượng phó nhân có một ít cảm động. Bên cạnh Lương Bình nghe được cũng là một mực không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, trong mồm cũng không có nhiều như vậy lẩm bẩm, nhưng là cũng không có nhìn thẳng vào cái này Tần Vân con mắt. Tiến nhập đại doanh về sau, song phương nhau nhau liền tịch nhập tọa. Sau đó không ít rượu thịt đồ ăn, mấy người liền tại trong đại doanh uống. Chỉ bất quá tại yến hội bên trong, cái này phó nhân biểu lộ một mực sắc mặt như thường, mà cái này Lương Bình biểu lộ lại là có chút cái này sầu lo nghĩa. Chương 644, lễ vật DS, đề cử Tân Thư Tam Quốc, từ huyện lệnh đến đại đế. Bút danh chương số 38 hệ thống, hoan nên ủng hộ. Thẳng đến sau khi cơm nước no nê, phó nhân mới mở miệng hỏi, ta vừa rồi ra đi nhà cầu trông thấy ngươi cái này trong quân thật to tên lính nho nhỏ đều có rượu thịt có thịt ăn, nhưng là các ngươi hiện tại hẳn là lương thảo cũng không có giàu có như vậy đi. Chỉ sợ là ngươi đem cái này tất cả rượu thịt đều lấy ra khao binh lính đi, đúng không? Không sai, vì tại đại chiến trước khao những cái này tướng sĩ, ta cũng là lấy ra tất cả rượu thịt nghiêng hắn ta có khả năng, thậm chí ta vẫn tốn không ít ngân lượng tại cái này làng xã chung quanh mua, có thể mua được phần lớn thịt gà, thịt heo cùng loại rượu. Mới có thể để cho thủ hạ của ta mấy chục vạn người đều đủ tiền trả rượu này thịt cơm no, bây giờ quân lương chỉ bất quá có thể cung cấp hơn 10 ngày sử dụng, mà đằng sau ta lương thảo bộ đội cũng tạm thời không đổi kịp đến. Nếu như 583 tại mười mấy ngày nay bên trong không thể bắt sống cái này Viên Thuật lao tắc sợ là chúng ta liền một con đường chết. Mà lại ta hiện tại đã để Triệu Vân tướng quân thông chi toàn quân, chúng ta bây giờ lương thực không nhiều lắm, tất cả mọi người làm tốt sống mái một trận chiến trạng thái. Tân một trận, sau đó nhẹ giọng nói, phó nhân huynh là người một nhà, ta liền nói thật cho ngươi biết, kỳ thực quân lương đã không đủ 5 ngày, ta tuy nhiên thông chi toàn quân là 10 ngày khoảng chừng, nhưng là, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, chỉ bất quá chỉ có 5 ngày, ta vẫn phóng đại một chút số tự. Phó nhân ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này Tần Vân bên người các vị bộ hạ đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, mà bên người cổ hủ mấy người cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Lúc này phó nhân đã 10 phần tin tưởng cái này Tần Vân theo như lời nói, tiểu liền bên người Lương Bình cũng là lần đầu ngẩng đầu lên nhìn phía cái này Tần Vân mắt mở thật to. Thật lâu, cái này Lương Bình ngược lại là trước mở miệng nói ra, Tần Vân ngươi yên tâm, nương tựa theo bữa cơm này, ta Lương Bình nhất định cho ngươi bắt sống Viên Thuật, không nói những cái khác, giải quyết hết Viên Thuật vẫn là vô cùng tin tưởng. Tần Vân sau khi nghe được cũng là nhãn tình sáng lên cười ha ha, nói, có ngươi lời nói này, lòng ta đã buông xuống hơn phân nửa. Tới, đã chúng ta cũng thảo luận không sai biệt lắm, là thời gian cho các ngươi nhìn xem ta Tần Vân đưa cho phó nhân tướng quân lễ vật. Tần Vân đứng dậy nói ra. Sau đó Tần Vân vung tay lên từ bên ngoài lều vào một cái quân sự quan viên, trong tay hắn ôm một bộ khôi giáp nói ra, tướng quân đây là chúng ta chuẩn bị xong khôi giáp, bên ngoài còn có 6.000 ta kiện. Đây cũng là thứ nhất kiện lễ vật, 6.000 kiện mới nhất hoàn mỹ nhất khải giáp. Tần Vân chỉ bộ giáp này nói ra. Ta nhìn phó nhân huynh trong quân có chút binh lính người mặc trang bị vẫn là loại kia hạ cấp bậc trang, mà đã không thỏa mãn được những binh lính này lúc này cấp bậc, cho nên ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị 6.000 kiện cấp bậc cao nhất bọc thép cũng có thể làm cho ngươi các tướng sĩ chiến đấu lực để bạt một cái cấp bậc. Phó nhân con mắt giật mình, theo rồi nói ra, cái này không thể được, cái này 6.000 kiện trang bị giá cả cũng không thấp nha, đoán chừng phải có mấy vạn bằng đi, nhiều tiền như vậy ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến nha, mau để cho các ngươi chuyển về qua. Tân Vân lại là khoát tay áo nói ra, không cần phó nhân huynh, người ta quan hệ thế nào vẫn không cần khách khí như thế cái này. Đây đều là ta tự nguyện đưa cho ngươi. Như thế thời khắc nguy cơ ngươi nguyện ý phái quân đến giúp đỡ ta, mà ta chỉ bất quá đưa 6000 đỉnh bọc thép cho ngươi, cái này cũng không tính là gì, mà lại đây cũng là hợp tình hợp lý. Mặt khác, ta tuy nhiên chỉ đưa ngươi cái này 6000 kiện bọc thép, nhưng là ta còn có 10000 cái khinh giáp có thể tặng cho ngươi, tuy nhiên những cái này khinh giáp cấp bậc không bằng những cái này bọc thép cấp bậc cao, nhưng là cũng đầy đủ ứng phó. Không không không, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, lần này tới giúp ngươi thuần túy là ta tự nguyện, cũng không có hưởng thụ ngươi cái gì chỗ. Phó nhân cùng Tần Vân tranh nhau hơn nửa ngày, một cái nhất định phải cho, một cái chết sống không thu, cuối cùng vẫn là Cổ Hủ đứng dậy hòa giải nói, các vị, dừng một cái, lấy lao phu thấy, hai vị tướng quân không cần tranh luận, vẫn là riêng phần mình lui một bước trời cao biển rộng, không bằng Tần Vân chủ công ngươi thiếu đưa một điểm, đưa 4000 kiện giá cao cùng 5000 kiện nhẹ giá cho vị này phó nhân tướng quân đi. Tần Vân tiên hậu cũng là tranh thủ thời gian hồi đáp, như thế rất tốt, thế nào phó nhân huynh, ngươi nhìn cái phương án này có thể thực hiện à? Lúc này phó nhân gặp hai người này như thế hát hí khúc bộ phim phối hợp, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự biết không cách nào lại thuyết phục cái này Tần Vân, thế là cũng bất đắc dĩ tiếp thu cái này Tần Vân lễ vật. Mà lúc này phó nhân cũng rõ ràng, cái này kiện thứ nhất lễ vật liền tặng chân quý như vậy, vậy kế tiếp lễ vật chắc chắn sẽ không là so kiện thứ nhất lễ vật kém, nhân tình này là tuyệt đối không trả nổi. Không sai mà lúc này lại là một tên tiểu tướng từ đại doanh bên ngoài bật vào, hướng mọi người nói, không tốt, quân ta thám báo tại phía tây 20 dặm bên ngoài phát hiện một cái mấy ngàn nhân mã quân đội, thẳng đến lấy quân ta phương hướng mà đến. Cái này tiểu tướng là phó nhân thủ hạng, mà lúc này cái này Lương Bình sau khi nghe được cũng là đứng lên nói ra, người tới, đi lấy ta bọc thép cùng chiến mã đến, ta đi tìm hiểu nhánh binh mã này đến chỗ, như là địch nhân, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết tới. Nhưng là Tần Vân lại là cùng bọn thủ hạ của mình nhìn nhau cười một tiếng, sau đó phất phất tay nói ra, không cần làm phiền Lương Bình huynh, nhánh binh mã này là ta từ Hứa Xương điều hành tới biệt quân, chỉ là quên nói cho phó nhân huynh ngươi nhóm, hy vọng các ngươi không nên trách tội ta. Lương Bình cùng phó nhân đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, lúc này còn ai có năng lực trợ giúp Tần Vân sao? Cái này trước mặt bộ đội không đều là đã tập kết hoàn tất, làm sao còn sẽ có viện quân đến đâu? Sau đó Tần Vân phái ra thủ hạ một viên đại tướng, liền là trước kia từ Viên Thuật nơi đó trốn người tới, phái lấy nhất bang bộ đội đi nên đón cái này chạy tới biệt quân. Lương Bình sờ sờ mặt sợi râu nói ra, người này qua mà trở lại, nói lời giữ lời, nguyện ý vì Tần chủ dốc hết chỗ lực, nói rõ là một cái khó được trung tính người. Mà lúc này Tần Vân cũng tiếp tục cười híp mắt nói ra, tốt, lần này chúng ta có thể tiếp tục chúng ta yến hội, người tới, đem ta trương hai kiện lễ vật bắt lấy. Sau đó cái này quân sự quan viên cũng là lại một lần nữa tiến nhập trong lều vải, trong tay cũng là cầm một bộ món ăn, phía trên đựng lấy chính là một bộ khôi giáp, mà bộ này khôi giáp lại không giống với trước đó bộ kia bọc thép. 0.5 cái này khôi giáp quy cách rõ ràng muốn so cái này bọc thép quy cách cao hơn ra không chỉ một cấp bậc. Chỉ gặp cái này trên khôi giáp vẫn khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, tựa hồ bám vào lực lượng cường đại ở tại, sau đó phó nhân cũng là một cái liền nhìn ra này tấm khôi giáp cấp bậc, nghẹn ngào nói ra, cái này, đây là thần giai cấp bậc khôi giáp nha. A a. Tần Vân cười híp mắt nói ra, phó nhân huynh thể trạng ta vẫn nhớ không bình thường rõ ràng, phó nhân huynh ngươi thể trạng hùng vĩ, bình thường lớn nhỏ khôi giáp còn không thể thỏa mãn thân hình của ngươi. Cho nên ta đặc biệt mời chúng ta bên này công tượng vì ngươi chế tạo này tấm khôi giáp, đương nhiên, cái này khôi giáp tài liệu là tới từ nguyên bản một bộ khắc thần giai trang bị, nhưng là bởi vì thuộc tính công hợp, cho nên ta để bọn hắn một lần nữa dung nhập một phen sau cùng, vẫn tăng lên mấy khối bảo thạch, giao phó nó đặc thù ma lực bảo hộ. Chương 645, binh phủ đương nhiên này tấm khôi giáp tuy nhiên nhìn mười phần nặng nề, nhưng kỳ thật mặc lên người lại hết sức nhẹ nhàng, vẫn có thể xem là một bộ cưng cõi lại tốt đẹp khôi giáp. Tần Vân giải thích nói, còn có bên ngoài hai thất đại huyền mã đang chờ phó nhân huynh cùng Lương Bình huynh đâu, cái này đại huyền mã là ta từ những nam bên kia làm tới một nhóm ngựa tốt, trước đó liền đã ngấp nghé thật lâu đồ vật, gần nhất cũng là vừa vặn đem tới tay. Nhưng là không nghĩ tới phó nhân huynh đến đây, cho nên ta liền mau đem chúng nó đưa cho ngươi, cái này mã khả lấy phụ trọng 300 cân mà có thể ngày đi nghìn dặm, ta đề nghị các ngươi cưỡi ngựa lớn nhỏ thể trạng đều không phải là đặc biệt cường tráng, tuy nhiên Tây Lương bên kia sinh ra đi, không tệ, nhưng là so ta cái này đại huyền mã, còn hơi kém hơn một điểm đây. Hy vọng phó nhân huynh đệ Lương Bình không muốn ghét bỏ ta đưa đồ vật. Lúc này liền cái này Lương Bình biểu lộ cũng bắt đầu trở nên không bình thường thư giãn lên. Chỉ là cái này phó nhân cái này hỉ nộ không lộ trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, cái này hai kiện lễ vật không thể nghi ngờ là dụng tâm chi lễ, mà lại giá cả đều là 10 phần đắt đỏ, như vậy thứ ba kiện đại lý là cái gì đây? Sau đó, Tần Vân từ cổ hủ trong tay cầm lên một cái cùng loại với lao hổ đầu làm kim loại sức vật phẩm nói ra, phó nhân huynh, đây là ta trong binh doanh một khối hổ phù, bởi vậy hổ phù ngươi liền có thể 29 trưởng quản quân ta trong tuyệt đại đa số binh sĩ. Mà phó nhân thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian kinh hãi đứng lên nói ra, cái này không thể được, ngươi đưa ta lễ vật thì thôi. Ngươi đưa ta binh phủ lại là có ý gì? Ta nhưng không có năng lực trưởng quản quân đội của ngươi nha. Tần Vân lại nết miệng một cười nói, phó nhân huynh có thể không cần phải lo lắng, cái này binh phủ tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng không phải là đặc biệt, mà ta đưa ngươi binh phủ, chỉ là có thể trưởng quản thủ hạ ta không đến 10000 quân đội. Mà cái này 10000 quân đội cũng thì tương đương với ta chuyển đưa cho ngươi, ta gặp phó nhân huynh tựa hồ trong tay tướng sĩ không quá đủ, tại Tây Lương chi địa chỉ sợ đặt chân rất lợi hại khó khăn, cho nên ta nghĩ đến mới viện trợ ngươi một điểm. Mà ta hai người đánh xuống biên thuật về sau, cũng có thể chia cắt dưới tay hắn tài sản, há không đẹp quá thay? Phó nhân nhận được nhiều lễ vật như vậy, giờ phút này cũng là hơi choáng, hắn sững sờ nhẹ gật đầu, sau đó mọi người nhìn lại Tần Vân biểu lộ một mực là một bộ nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy cái này phó nhân, sau đó hai người cũng tiếp tục uống rượu tới. Đêm đã khuya, mà phó nhân các loại quân đội chỗ lều vải vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này phó nhân đang cùng Lương Bình hai người ngồi tại cái này trong lều vải ngồi đối diện lấy. Lúc này phó nhân ngẩng đầu nhìn cái này Lương Bình nói ra: Lương Bình à, ngươi cảm thấy Tần Vân người này thế nào à? Hiện tại, lúc này Lương Bình cũng không có lúc trước cái này chuyện chấp nhiệm, đối với cái này Tần Vân biểu lộ cũng là đã khá nhiều. Hắn thật lâu suy tính một phen nói ra: Tần Vân người này có thể dẫn đầu toàn quân ra nên tiếp chúng ta, nói rõ người này mười phần thông suốt lễ nghi, mà tiến vào cái này trong quân doanh cũng là hết thệ tự ưu. Đợi tại chúng ta nói rõ người này nhận biết đại thể, có thể làm cho đầu hàng tướng sĩ qua mà quay lại, nói rõ người này tất nhiên là lòng dạ rộng lớn. Xem ra là ta trước đó nhìn lầm hắn nha, cũng trách ta cái này người đấu kỵ tâm quay phá, Tần Vân thực lực đúng là không lời nói, nhân phẩm tại ta chỗ này cũng có rất lớn đổi mới. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Tần Vân người này thế nào ta đã sớm nhìn ra, trước đó ngươi tuyệt đối là đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Phó nhân ha ha cười nói, nhưng là lần này có thể đổi mới liền tốt, hắn tuyệt đối là chúng ta có thể tin cậy qua người, lợi ích. Nhưng là ta cảm thấy xin ngài người này tạm thời tới nói cũng không phải là đối với chúng ta đơn thuần vì lợi ích mà thôi. Hắn khí độ ta cảm thấy so cái này Tây Lương chi chủ cao hơn nhiều. Lương Bình liếc gật đầu nói. Mà lúc này tại Tần Vân đại quân doanh trong, một vị tướng quân hỏi, vừa rồi ta một mực chịu đựng không nói, nhưng là hiện tại vẫn là không nhịn được cùng chủ công nói một chút, vì cái gì chủ công muốn lựa chọn đem nhiều như vậy khôi giáp cùng quân đội đều giao cho cái này phó nhân a? Cái này phó nhân chẳng qua là mang 2 vạn quân đội đến hiệp giúp bọn ta, nói tóm lại còn chưa đủ nhịn, vì cái gì chủ công coi trọng như vậy cái này phó nhân đâu? Lúc này Tần Vân cũng là lướt qua bên người mấy vị tướng sĩ, mấy vị này tướng sĩ nghe được cũng là trên mặt lược có bất mãn chi sắc, thế là mở miệng giải thích nói ra: các ngươi khả năng không biết ta trước đó tại lần kia trong nhiệm vụ cùng vị này phó nhân tướng kết tình huống, chúng ta đều là vào sinh ra tử hào huynh đệ, lần này hắn nguyện ý vô điều kiện trước đến giúp đỡ ta, ta tất không thể cô phụ hắn. Về phần giao ra binh phủ chuyện này ta tự có lo nghĩ của ta, các ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra đối chính ta chuyện bất lợi. Giao ra binh phủ cũng không có nghĩa là ta là hoàn toàn giao quyền với hắn, mà phó nhân cũng tuyệt đối sẽ không phản bội tại ta. Ta có thể làm ra loại tình trạng này, đối với ta đối hắn hiểu biết, hắn tuyệt đối là không sẽ phản bội ta. Lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, tại Thể Dương thành tây 80 dặm bên ngoài bình nguyên phía trên, Viên Thuật quân đội đã lợi tốt chiến đấu trận liệt. Mà lại bởi vì bên này cũng đã phái đại quân đi tới Viên Thuật trước trận, lúc này Viên Thuật đã cự tuyệt tùy quân mưu sĩ Viên Hoán thủ đốc Thể Dương sách lược, lúc đầu ban đầu đội là dự định khuyên Viên Thuật tại Thể Dương làm hao mòn cái này Tần Vân quân nhuệ khí. Dùng khỏe ứng mệnh qua đánh bại căn bản không có hậu cần trợ giúp Tần Vân quân đề nghị, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc là Viên Thuật đã quyết nhiên cự tuyệt ý kiến này. Hắn cho là mình tay cầm trọng binh có tuyệt đối nhân số ưu thế có thể nghiền ép Tần Vân một phương này, cũng không muốn dùng khỏe ứng mệnh cho hết thời gian. Viên Hoàn thấy thế bất đắc dĩ, thế là lại sách ra một cái khác sách 813 lược, cái kia chính là tập trung binh lực tác chiến sách lược. Tập trung đại quân công kích trực tiếp một điểm đánh tan cái này Tần Vân phòng tuyến, nhưng là Viên Thuật vẫn lấy không thể để cho Tần Vân đầu này chó mất chủ cơ hội chạy trốn vì lý do, kiên trì lấy chia ra 7 đường vây quét Tần Vân, phòng ngừa Tần Vân nghĩ biện pháp từ phía sau đào tẩu. Mà chính mình cùng Kỵ Linh làm theo phối hợp tác chiến cái này chiến thuật, hiện tại giao đấu hai quân Sơn Đông là Viên Thuật thủ hạ đại tướng Trương Vân. Lúc này Trương Vân đã dẫn theo 100.000 nhân mã vây quanh đến Sơn Đông, mà phía tây thì là cái này Tần Vân 30 vạn nhân mã. Trương Vân quân đội đã xếp một khối bao hạng ở cùng nhau, liệt chính là phòng ngự trận thế, thuẫn bài trường thương ở trước, cung nô thủ về sau, đoàn binh về sau, kỵ binh hai cánh phối hợp tác chiến. Nhưng là cái này Tần Vân quân đội lại là một bộ lấy thấp đánh cao tư thái, nguyên bản nhân số không chiếm cư ưu thế hắn thế mà một bộ tiến công tư thái làm tả trung hữu ba đường quân, hai bên trái phải có còn lại mấy vị tướng quân cả vạt lấy cái này 15 vạn đại quân. Mà trung gian làm theo tác dụng 15 vạn Tần Vân chỉ huy tinh binh cùng cái này 2 vạn phó nhân bọn người trợ giúp 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Chủ tướng là Triệu Vân, phó tướng thì là cái này Chu Thương, tuy nhiên những cái này Ung Châu binh chiến lược so ra kém Tây Lương binh, nhưng là tốt xấu cũng đã trải qua không ít chiến trận. Tây Lương quân chiến đấu lực càng là không cần phải nói, ở đây mỗi một chi quân đội đều so ở đây mỗi một vị quân đội đều mạnh hơn. Chương 646, đài cao vũ khí DS, đề cử Tân Thư Tam Quốc, từ huyện lệnh đến đại đế, ở giữa là dấu phẩy a, nếu như không lục ra được, có thể thử một chút bút danh chương số 38 hệ thống, Tân Thư mỗi ngày đến đổi mới ra sức, bảo đảm chất lượng, hoàn nên phẩm duyệt. Trung gian những cái này dưới tâm chắn vẫn ẩn nút lấy Bát Thiên Khương Nhân Đao Phủ Binh, những cái này Đao Phủ Binh là Tần Vân thủ hạ một cái đặc sắc binh chủng, những cái này Khương mọi người tấm rộng rãi vòng eo, hơn nữa là quyết đoán. Một khi xông vào cái này địch trong trận, những cái này Đao Phủ Binh liền có thể tựa như bầy cừu bên trong lẫn vào sói đồng dạng lực phá hoại cực lớn, những cái này Đao Phủ Binh có thể nhanh chóng phá hư những binh lính này khôi giáp, tạo thành thương tổn cực lớn. Những cái này đao thương cũng không phải những cái này khoát phủ có thể so vũ khí, khoát phủ tuy nhiên chiến đấu khoảng cách hơi ngắn, nhưng là một khi cẩn thận khoát phủ tạo thành thương tổn tuyệt đối là không thể coi thường. Nhưng đao phủ binh cũng có một cái nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là bọn họ không thể xuyên trọng giáp, chỉ có thể xuyên nhẹ nhàng kinh giáp, phòng ngự lực quá mức thấp. Mà lại cầm trong tay chính là vũ khí hạng nặng, thể lực tiêu hao cũng là tương đương cực lớn, loại tình huống này nếu như hướng vào trong trận không có thể nhanh chóng đạt thành mục tiêu, như vậy tiếp tục tác chiến đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt, thân mang thiết giáp là không thể nào hoàn thành thời gian dài tác chiến. Tần Vân trước đó cũng nghĩ qua, khiến cái này đao phủ binh thay đổi trọng giáp sách lực phòng ngự cao lượng, là một khi mặc vào trọng giáp, như vậy bọn họ sử dụng đao phủ năng lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bởi vì những cái này trọng giáp một khi trang bị, sẽ trở ngại những cái này đao phủ binh là triển khai tay chân, cho nên những cái này thương nhân nhóm chỉ có thể ăn mặc nhẹ nhàng kinh giáp, đơn giản chống cự một cái công kích, tương đương với một cái lực công kích cực hạn nhưng là phòng ngự lực cũng là kém đến cực hạn binh chủng. Mà tại cái này Tần Vân trong trận, chủ yếu quân lực vẫn là những cái này Lương Châu binh. Cái này 10 vạn Lương Châu binh đều là tại Đồng Trác thời kỳ trải qua Khương Nhân tác chiến binh sĩ, mà cái này Đồng Trác sau khi chết, những binh lính này cũng chạy vào đến Tần Vân trong tay, theo Tần Vân xuất sinh nhập tử đi tới Lạc Dương, mà những cái này sức chiến đấu của binh lính cũng không phải phổ thông Dương Châu binh lính có thể so đo, kỳ thực Dương Châu binh lính đều là thần kinh bách chiến lão quân. Mà trái lại Viên Thuật đại quân tuy nhiên quân đội số lượng to lớn lại khí thế hùng hùng, nhưng kỳ thật thủ hạ bọn hắn quân đội đều là mỗi cái đến từ cưỡng ép trưng thu địa phương bách tính, thậm chí là một số phản bội chạy trốn binh lính, đều đã bị cái này Viên Thuật sở quy nạp tiến vào trong quân đội, hợp nhất thành một chi bộ đội. Những cái này quân đội chiến đấu lực có thể nghĩ, đều là một đám chó mất chủ, đối diện với mấy cái này hùng hãn Tây Lương đại quân cùng Lương Châu binh lính, những cái này Ung Châu binh lính quả thực là không chịu nổi một kích. Nếu như chiến đấu một khi đánh, Tần Vân rất có lòng tin những cái này Viên Thuật thủ hạ binh sĩ hội có rất nhiều một bộ phận đều sẽ trở thành kẻ đào ngũ, mà lúc này Viên Thuật tự cho là thế lực tại điên phong trạng thái, nhưng kỳ thật chẳng qua là một cái người dân thôi, đâm một cái liền phá, đâm một cái liền ngược lại. Mà lúc này Lương Bình cũng mang theo 6,000-7,000 thiết kỵ bảy trận tại chiến trường phía nam, mà chi bộ đội này cách Tần Vân phương hướng có chút xa, nhưng là từ Lương Bình chỉ huy lấy, Tần Vân vẫn là vô cùng yên tâm, dù sao Lương Bình chiến đấu lực có thể là cường hãn vô cùng, hắn không cho rằng Viên Thuật trong tay có vị nào võ tướng có thể đối Lương Bình tạo thành cái uy hiếp gì. Mà lại những cái này Lương Bình nắm trong tay thiết kỵ nhóm khống chế một phương hướng khác, càng có thể đem binh lực của mình tập trung ở mặt khác một bên, những cái này Tây Lương thiết kỵ giã chiến thuật là thiên hạ bất luận một loại nào thế lực đều mười phần khâm phục. Lương Bình chỉ cần có thể dẫn theo bọn này Tây Lương thiết kỵ dẫn đầu khai hỏa chiến đấu, nương tựa theo người võ trang đầy đủ trọng giáp cùng trường thương trong tay, liền có thể đem địch nhân trận hình dễ như trở bàn tay đánh tan đồng thời xé mở một đường vết rách. Sau đó Tần Vân bên này đao phủ binh nhóm lại đuổi theo tại cái này lỗ lớn tiếp tục khai đao, đem đối diện thừa thắng truy kích, đánh đến bọn hắn trở tay không kịp, sau cùng phổ thông binh sĩ đang cùng nhất định, kết quả chính là Tần Vân phương này lấy được thắng lợi. Mà trái lại cái này Viên Thuật một phương binh sĩ, từng cái sắc mặt cơ vàng, thậm chí là vũ khí đều nâng không nổi đến dáng vẻ, Tần Vân cảm thấy trận này chiến thắng đã vang dội kết thúc kẻ lệnh. Về phần cái này phó nhân dưới tay còn có Phi Hùng Vân, là phó nhân vương bài, đối phó Viên Thuật, Tần Vân xem chừng cũng không dùng được. Lúc này, Cổ Hủ từ trong quân đội đi ra, sau lưng thì là mười mấy cái binh lính nỗ lực thôi động một cái cự đại đài cao. Đài cao này thoạt nhìn là có thể di động, dưới thân có mấy cái bánh xe nhấp nhô, tuy nhiên phải có binh lính đến nỗ lực thôi động nó, nhưng nhìn tốc độ cũng khá. Tần Vân bay đầu đi nhìn lấy Cổ Hủ tới sau cũng là cười đáp nói ra, làm sao vậy, Cổ Hủ tiên sinh, ngươi cái này lại là cái gì mới lạ bảo bối à? Cổ Hủ mỉm cười nói ra, chủ công, đây là chúng ta mấy vị công tượng tự chế công trình vũ khí, chỉ cần mấy chục hào binh lính ở phía dưới thôi động liền có thể di động. Mà phía trên này làm theo là có thể dung nạp trên trăm hào binh lính tồn tại, chỉ cần nhượng những binh lính này leo đi lên về sau ở phía trên đập nện chống trận thổi lên cái lệnh, đồng thời để bản sĩ khí. Nếu như vậy binh lính của chúng ta thì càng có lòng tin đánh thắng trận chiến đấu này, mà đài cao này còn có lực chiến đấu mạnh mẽ, bốn phía đều có thật nhiều lỗ nhỏ, các binh sĩ có thể tránh ở bên trong bắn tên hoặc là duỗi ra trường mâu đến công kích muốn tới gần địch nhân của bọn hắn. Tần Vân nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì tốt, Cổ Hứa tiên sinh ngươi tiến vào cái này trên đài cao trưởng khống toàn cục đi, ta cùng phó nhân huynh tại cái này mặt đến đánh giết địch tướng. Lúc này Tần Vân sau lưng phó nhân cũng đi tới, trong tay không là khi nào đã giơ lên hắn cái kia thanh cự kiếm, nói ra, đã có thể bắt đầu tiến công, Tần Vân huynh. Sau đó hắn lại nhìn cái này từ phía đông dâng lên Thái Dương nói ra, một hồi sẽ qua nhi chỉ sợ cái này ánh sáng mặt trời liền sẽ dạo bước tại cả vùng, mà chúng ta là chính đối cái này ánh sáng mặt trời, ánh mặt trời chói mắt sẽ ảnh hưởng chúng ta tác chiến, bất lợi cho chúng ta tiến hành chiến đấu minh. Tần Vân nghe xong cũng là nhìn sang chân trời Thái Dương, giờ phút này đã dâng lên một vòng tân nhật, thế là hắn nháy mắt mấy cái cảm thấy phó nhân nói có chút đạo lý, thế là nói ra, vậy thì tốt, Cổ Hủ tiên sinh còn xin ngươi hạ lệnh, chúng ta tới trước phía trước qua chỉ huy tác chiến. Mà lúc này phó nhân cũng là hướng về phía sau lưng thám báo nói ra, cho Lương Bình gọi đến, lập tức, vâng, trước, không cần chờ lâu lưu, qua cho địch nhân kéo ra một đường vết rách đến, nửa khắc đồng hồ về sau, chúng ta cũng sẽ tiếp lấy tiến công. Phó nhân ánh mắt truyền đạt về sau, cái này bên người thân tín thám báo cũng là lập tức ngầm hiểu, từ phía sau lấy ra một con khoái mã hướng phía cái này Lương Bình phương hướng chạy đi, sau đó lại là một trận tiếng hét lớn, bên kia Lương Bình cũng là nghe thấy được cái này phó nhân tin tức, từ nửa ngủ gật bên trong tỉnh lại lập tức cũng là hướng phía dưới hông mã đạp một cái. Cầm trong tay một thanh trường đao, người khoác hoàng kim khải giáp, như vậy ra làm chứng đi theo phía sau thì là 7000 Tây Lương thiết kỵ. Một bên chạy vẫn một bên đối truyền lệnh tình thế nói ra, không cần nửa khắc đồng hồ, nói cho bọn hắn hiện tại liền có thể bắt đầu phát động tiến công, ta lập tức liền có thể đem địch nhân kéo ra một đường vết rách tới. Lúc này cái này Lương Bình dưới thân cưỡi mã thất chính là cái này phó nhân cùng Lương Bình cùng một chỗ tiếp thu được lễ vật, đại huyền mã, Tần Vân tặng cho cái này thất đại huyền mã, quả nhiên so trước đó những cái kia Tây Lương mã còn tốt hơn một số.